Chương 1401, Tĩnh Nam Quan Ngoại, Chương Hùng Chiêu Hàng. Chương 1401, Tĩnh Nam Quan Ngoại, Chương Hùng Chiêu Hàng. Dê ỉ cờ là SST tìm thời gian nhoáng một cái, lại là số ngày trôi qua. Một ngày này, Tĩnh Nam Quan Ngoại, tinh kỳ pháp phối, tiếng người huyên náo, Chương Nhẫn, Khương Hùng đã mang theo chúng tướng đi tới trên tường thành. Tường thành bên ngoài, một nhánh đại quân đã an hạ doanh trại. Đột nhiên, một chi đội ngũ rời đi đại bộ đội đi tới cửa thành phía dưới, cầm đầu chính là một cái tóc trắng xóa lao tướng. Chỉ gặp cái này viên lao tướng, mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, hai mắt như điện, toàn thân trên dưới nói không hết uy phong, đạo không hết sát khí. Chỉ gặp lao tướng ngẩng đầu nhìn về phía dưới tường thành, quát lớn, Trương Nhẫn, nhanh chóng ra gặp ta. Trên tường thành, nhìn thấy cái này viên lao tướng, Trương Nhẫn biến sắc, đợi nghe được lao tướng gọi hàng về sau, đội vàng hướng về dưới thành hơi không người một cái, nhưng sau đó xoay người liền phân phó nói, mở cửa thành ra, cô muốn đi gặp mặt hoàng thúc. Trương Nhẫn lời này vừa nói ra, ngoại trừ Khương Hùng bên ngoài, chúng tướng đều là sắc mặt đại biến. Vương gia, vương gia không thể. Vương gia, chúng tướng nhao nhao mở miệng khuyên can, nhưng Trương Nhẫn chỉ là khoát tay áo, nói, trưởng bối đến, hậu bối không thể không tuân theo, đây là thiên lý cương thường, không thể loạn quy củ. Lời này vừa nói ra, chúng tướng nghẹn lời, cùng nhau nhìn về phía Khương Hùng. Khương Hùng cười khoát tay áo, nói, vương gia lời nói rất đúng, đi thôi, chúng ta cùng đi. Nghe được Khương Hùng lời này, chúng tướng lúc này mới hơi thở dài một hơi, cùng nhau đáp ứng xuống. Vâng, vương gia, mặt tướng tuân mệnh. Sau đó, chúng tướng vây quanh Trương Nhẫn liền hạ tường thành, nương theo lấy két. Két. Thanh âm, thành cửa bị mở ra, chúng tướng che chở Trương Nhẫn liền ra khỏi cửa thành. Giá, giá. Đám người rục ngựa tiến lên, rất nhanh liền đi tới Trương Hùng trước người cách đó không xa, khoảng cách song phương bất quá xa 3-4 trượng. Trương Nhẫn thúc ngựa mà ra, đi vào trước trận, trực tiếp trên ngựa hành lễ, nói, chất nhi Trương Nhẫn, bái kiến hoàng thúc hết thể được chứ. Hừ. Nhìn thấy trước mặt hành lễ Trương Nhẫn, Trương Hùng chính là hừ lạnh một tiếng, sau đó cố ý hơi ngẩng đầu, nói, đừng, bản soái nhưng đảm đường không nổi Tĩnh Nam Vương đại lễ, miễn cho tổ thọ, lao đầu tử còn không có sống đủ đâu. Trương Hùng cái này vừa nói, Trương Nhẫn bên cạnh mọi người đều là mày kiếm đứng đấy, mắt hổ trợn lên, trong mắt đã bắn ra sắc cơ. Bởi vì cái gọi là chủ nhục thần tử chúng sẽ thấy Trương Nhẫn chịu nhục, chỗ nào còn nhịn được. Hừ. Long Tu Hổ lạnh hừ một tiếng, quát, lao thất phu, dám nhục vương gia nhà ta, muốn chết. Nói chuyện, Long Tu Hổ giơ lên trong tay lang nha bổng liền muốn xông ra đi. Long Tu Hổ cái này khẽ động, cái khác chúng tướng cũng nhao nhao rút ra, tựa hồ chỉ đợi Trương Nhẫn ra lệnh một tiếng, chúng tướng liền muốn xông ra. Trương Hùng bên này cũng không ngoại lệ, phía sau hắn chúng tướng cũng nhao nhao rổi ngựa tiến lên, cũng nhao nhao giơ lên trong tay binh khí. Lúc này, Trương Nhẫn đột nhiên quay đầu trở lại, ánh mắt sắc bén quét mắt đám người một chút, cũng cuối cùng rơi trên người Long Tu Hổ, quát to, Long Tu Hổ, không thể lỗ mãng, nhanh chóng lui ra. Vâng, vương gia. Long Tu Hổ nghe vậy, đành phải không người tuân mệnh, sau đó thu hồi lang nha đồng. Cái khác chúng tướng cũng nhao nhao thu hồi binh khí của mình. Cả trong cả quá trình, chỉ có Khương Hùng vô cùng lạnh nhạt, trong ngực hắn ôm đả thần tiên, hai con mắt híp lại, mang trên mặt ý cười, toàn bộ hành trình không nói lời nào. Hiển nhiên Long Tu Hổ lui ra, Trương Nhẫn lúc này mới quay người lại, lần nữa hướng Trương Hùng hành lễ, nói, là chất nhi ngự hạ không nghiêm, để hoàng thúc chê cười, không biết hoàng thúc lần này xách đại binh mà đến, cần làm chuyện gì. Trương Nhẫn trực tiếp liền đang giảng u. Quả nhiên, nghe Trương Nhẫn tra hỏi, Trương Hùng đem trừng mắt, lập tức liền cả giận nói, Trương Nhẫn, ngươi như còn nhận mình là hoàng thất tử tôn, vậy liền lập tức xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Xem ở tiên hoàng trên mặt, bản soái sẽ ở nhiếp chính vương trước mặt bệ hạ vì ngươi cầu tình, lưu lại tính mạng của ngươi, sau này liền ở lại kinh thành, làm tiêu giao vương ra đi. Trương Hùng này nói cho hết lời, ánh mắt sáng rực liền nhìn về phía Trương Nhẫn, tựa hồ đang đợi câu trả lời của hắn. Vỏ khô ra, ngươi lớn mật, ngươi. Long Tu Hổ lập tức lần nữa nổi giận, há miệng liền lớn mắng lên. Đáng tiếc hắn lời còn chưa dứt, liền thấy Trương Nhẫn cùng Khương Hùng đồng thời quăng tới nguy hiểm ánh mắt. Long Tu Hổ toàn thân run lên, lập tức liền ngậm miệng lại. Nhìn thấy Long Tu Hổ ngậm miệng, Trương Nhẫn lúc này mới quay đầu trở lại đến, hướng về Trương Hùng lần nữa không lời, nói, đa tạ hoàng thúc ý đẹp, chỉ sợ làm hoàng thúc thất vọng phụ hoàng đã qua đời, chất nhi cũng có tranh hoàng tư cách, cho nên chất nhi cũng nghĩ thử một lần, giành giật một hồi, còn xin hoàng thúc thứ tội. Ngươi. Trương Hùng nghe vậy giận dữ, đưa tay liền chỉ hướng đối diện Trương Nhẫn, cả giận nói, Trương Nhẫn, ngươi có biết, ngươi phen này hành động sẽ cho nhân tộc ta mang đến bao lớn tai nạn à? Ngươi sao nhưng như thế tự tư? Nghe được Trương Hùng lời này, Trương Nhẫn sắc mặt cũng đen lại. Lúc này, Trương Hùng đột nhiên thôi động tứ bất tượng đi ra, hướng về Trương Hùng có chút chắp tay, nói, lao vực già, bần đạo Khương Hùng hữu lễ. Nghe thấy lời ấy, Trương Hùng con mắt cũng rơi vào Khương Hùng trên thân, trong mắt hàn quang lóe lên, cả giận nói, tốt, 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 ngươi lai. Ngươi chính là Khương Hùng A. Tốt, tốt, rất tốt, bản xoáy rốt cục nhìn thấy chính chủ. Nghe nói như thế, Khương Hùng cũng là sức sở, hơi có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, hẳn là lao vương gia nhận biết bần đạo. Ha ha. Trương Hùng đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười, sau đó nói, nguyên bản xoáy nhưng không biết ngươi cái này thất phu, bất quá. Hôm nay, bản soái thế nhưng là nhận biết ngươi thất phu, chính là các ngươi tiểu nhân ở phía sau khuyến khích, mới khiến cho ta 13 chất nhi đi này đại nghịch bất đạo sự tình, các ngươi tội không thể tha, nhanh chóng xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, theo bản soái đến hoàng thành tạ tội, nếu không đợi đến thành phá đi ngày, đừng trách bản soái đao hạ vô tình. Nói xong lời này, Trương Hùng trong mắt đã toát ra vạn đạo hàn quang. Ha ha. Trương Hùng nghe vậy, cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Thất phu, ngươi cười cái gì? Trương Hùng giận tím mặt, giơ lên roi ngựa trong tay liền chỉ hướng Trương Hùng. Thấy cảnh này, La Hỏa cùng Long Tu Hổ đồng thời rổi ngựa tiến lên, ngăn tại Khương Hùng trước người. Khương Hùng ngưng cười, đưa tay lắc lắc, La Hỏa cùng Long Tu Hổ lúc này mới thối lui. Khương Hùng lần nữa nhìn về phía Trương Hùng, mở miệng nói, lão vương gia lời ấy kinh ngạc, không phải là chúng ta khuyến khích, dẫn đến thập tam điện hạ lên tâm tranh hoàng, quả thật tấm kia tuyên. Lớn mật. Thất phu, dám gọi thẳng bệ hạ tục danh, thật to gan. Khương Hùng lời còn chưa dứt, đột nhiên hét lớn một tiếng, Trương Hùng sau lưng một cái mặt tím đại tướng đột nhiên liền chui ra, trong tay dẫn theo một cây đại thương. Nhìn thấy thoát ra mặt tím đại hán, Khương Hùng bên cạnh La Hỏa cũng rổi ngựa đi ra, ngăn ở phía trước. Thử làm sao? Ngươi muốn cùng bản tướng luyện một chút. Nói chuyện, La Hỏa trong mắt khinh thường sớm đã tràn ra ngoài. Ngươi! Kia mặt tím đại hán giận dữ, giơ súng liền muốn xông ra. Nhưng vào lúc này, dừng tay, còn không cho bản soái lui ra. Vâng, đại soái. Khương Hùng, ngươi có gì muốn nói? Mau nói đi, tương lai chớ nên trách bản soái không cho phép ngươi nói chuyện. Thử! Chương 1402, Tĩnh Nam quan ngoại, trước trận đoạn cờ chương 1402, Tĩnh Nam quan ngoại, trước trận đoạn cờ dê ỷ cờ là SSTT tỉnh ha ha. Khương Hùng nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to. Thật lâu, ngưng cười, Khương Hùng hướng về Trương Hùng chắp tay, nói, lão vương gia, những năm gần đây, vị yêu nhiếp chính vương điện hạ làm như thế nào, nghĩ đến lão vương gia cũng xem ở trong mắt. Thử! Trương Hùng nghe vậy, thư lạnh một tiếng, căn bản không có đáp lời. Lão vương gia không nói, kia Khương Mỗ liền tiếp theo nói, tấm kia tuyên hắn những năm gần đây, trên triều đình bài trừ đối lập, chu sát công thần, giết hại huynh đệ, lục thân không nhận, càng cấu kết dị tộc, cùng vị dị hợp mưu. Im ngay! Lớn mật! Hồ ngôn loạn ngữ! Khương Hùng lời còn chưa dứt, Trương Hùng đột nhiên nổi giận lên, dùng trong tay một cây đoạn đồng chỉ hướng Khương Hùng. Khương Hùng tiểu nhi, như thật to gan, dám vu hãm đương kim bệ hạ, những năm gần đây, ta đại hạ hướng yên ổn tường hòa, trước kia mỗi lần tranh hoàng, đều là nhân tộc ta đại kiếp, quỷ dị hoành hành, không biết nhiều ít bách tính rơi vào quỷ dị miệng, nhưng lần này tranh hoàng, nguyên nhân chính là đường kim bệ hạ anh minh thần võ, cấp tốc nắm trong tay triều chính, chấp trưởng trung tâm, trấn áp thiên hạ. Khương Hùng, nếu là các ngươi thật lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, như vậy thì nhanh chóng bỏ vũ khí xuống, ra khỏi thành đầu hàng, bản soái chắc chắn sẽ bỏ đi tấm mặt mo này hướng bệ hạ cầu tình, các ngươi vẫn có thể xem là một cái ông nhà giàu, tiểu thập tam cũng có thể đến một cái tiêu giao vương gia. Trương Hùng há miệng chính là thao thao bất tuyệt, một phương diện nói khoác những năm gần đây công tích, một mặt khác lại không ngừng đang khuyên hàng đám người. Bất quá, hắn lại là không nói tới một chữ Trương Tuyên Chu sát công thần, giết hại huynh đệ, cấu kết quỷ dị sự tình. Khương Hùng trong ngực ôm đả thần tiên, hai con mắt híp lại nhìn lấy hết thảy trước mắt. Pháp nhãn của hắn phía dưới, trước mắt Trương Hùng một thân chính khí, một đạo hồng quang phóng lên tận trời, cấu kết lấy không trung một đạo sao trời. Hiển nhiên, vị này lão vương gia cũng là phong thần bảng bên trên người. Bất quá, Khương Hùng ánh mắt rơi trong tay cây kia đoạn đồng bên trên, ánh mắt ngưng tụ. Từ cây kia đoạn đồng bên trên, hắn cảm nhận được sư phụ Trương Huyền khí tức. Rất hiển nhiên, đây là âm thầm sư phụ Trương Huyền xuất thủ a. Chỉ là, trong lúc nhất thời, Khương Hùng trong lòng cũng có chút kinh nghi không biết rõ sư phụ Trương Huyền đến tuột cùng ra sao tâm tư. Bất quá, những này không trọng yếu, Khương Hùng trong lòng đột nhiên ngộ ra, hắn chỉ muốn làm tốt công việc của mình là được rồi. Về phần, cái này Trương Hùng cuối cùng sống hay chết, vậy phải xem hắn mạng của mình đến. Đây cũng là thiên đạo anh. Trong cõi u minh, Khương Hùng nghe được một tiếng nổ vang, đến từ hắn linh đài chỗ sâu, trong mấy mắt, đạo hạnh của hắn liền hướng tăng lên một mảng lớn. Lấy lại tinh thần Khương Hùng, lần nữa nhìn về phía Trương Hùng, trong lòng lập tức liền có so đo. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Một tiếng đạo hào đột nhiên vang lên, đánh gậy đối diện Trương Hùng thao thao bất tuyệt. Lão vương gia, hôm nay sắp trời đã tối, là muốn công thành, vẫn là đấu tướng, ngày mai ngươi lại đến đi. Chúng ta so tài xem hư thực. Ngươi. Trương Hùng lập tức bị hế trụ, hắn ngẩng đầu quan sát thiên, hiện tại không trải qua buổi trưa giờ tị tả hữu, ngươi quản cái này gọi sắc trời đã tối. Bất quá, Khương Hùng căn bản không có để ý tới những này, quay đầu liền hướng Trương Nhận thi lễ một cái, nói, vương gia, hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta đi về trước đi. Đến, còn là giống nhau lấy cớ. Ê! Trương Nhẫn ngạc nhiên, mặc dù không làm rõ ràng được Khương Hùng trong lòng là gì dự định, nhưng hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, thừa tướng, chư vị, chúng ta về thành trước đi. Nói xong những này, Trương Nhẫn hướng đối diện Khương Hùng túi người hành lễ, nói, hoàng thúc, hôm nay sắc trời đã tối, hết thể ngày mai rồi nói sau. Đến, lại một cái sắc trời đã tối các ngươi muốn hay không tìm một cái đáng tin cậy điểm lấy cơ à? Lại không xách Trương Hùng trong lòng nghĩ như thế nào, Trương Nhẫn đã đẩy chuyển mã đầu, mang theo đám người quay lại thành nội. Trở lại trong phòng nghị sự, Trương Nhẫn ở giữa mà ngồi, chúng tướng phân hai liệt ngồi xuống. Trương Nhẫn ánh mắt rơi trên người Khương Hùng, mở miệng hỏi, thừa tướng, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta đương ứng đối ra sao? Khương Hùng cười bớt bớt tròm dâu của mình, nói, vương gia không cần lo lắng, bởi vì cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chúng ta bình thường giao đấu liền có thể, cái khác hết thệ từ bằng thiên ý. Ê! Trương Nhẫn nghe vậy ngạc nhiên, nhất thời cũng không phải nói cái gì. Trong nháy mắt, thời gian đã đi tới ngày thứ hai. An nghỉ điểm tâm, Trương Nhẫn liền dẫn Khương Hùng cùng chúng tướng một lần nữa leo lên tường thành, hướng về thành nhìn ra ngoài. Chỉ gặp ngoài thành tinh kỳ pháp phối, đại quân đã ra khỏi doanh trại, đẩy xung đột nhau, thang mây các loại khí giới công thành, hướng về Tĩnh Nam quan lao đến. Lại nói xoáy kỳ phía dưới, Trương Hùng chau mày, tay trái theo bản năng không ngừng lục lọi giữ tại trong tay phải cây kia đoạn đồng. Nói lên căn này đoạn đồng, cũng là hiếm lạ, ngày đó bờ sông, vị lão giả kia câu xong hắc ngư lúc rời đi, càng đem căn này đoạn đồng rơi vào bờ sông. Ban đầu lúc, hắn cùng Lưu Hành cũng không từng chú ý, đợi vị lão giả kia rời đi về sau, hai người lúc này mới phát hiện, nghĩ phải trả lại đã tìm không thấy người. Rơi vào đường cùng, Trương Hùng đành phải đem kia đoạn đồng cầm lên, tùy thân mang theo, hy vọng ngày sau gặp lại lão giả về sau, đem nó trả lại. Nhắc tới cũng là kỳ quái, căn này đoạn đồng nhìn không ra cụ thể chất liệu, không phải sắt không phải mộc, nhưng lại cứng rắn dị thường, chính là bình thường đao kiếm, cũng không chịu nổi nó một gậy. Mặt khác, cầm căn này đoạn đồng, Trương Hùng cảm thấy hắn ngày xưa mất ngủ cũng đều tốt. Từ khi hắn cầm tới căn này đoạn đồng về sau, liền không còn có làm quá ác mộng, thật là có chút kỳ quái. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, hô, một tiếng, một cơn gió mạnh thổi qua, giang giác. Một tiếng, phía sau hắn xoáy kỳ lần nữa đứt gãy kỳ phiên trực tiếp rơi vào trên mặt đất. A, cầm cờ binh sĩ một tiếng hét thảm, bịch. Một tiếng, liền từ trên ngựa lăn xuống, ghé quỵ trên đất. Những người khác cũng nhao nhao phản ứng lại, nhao nhao đẩy chuyển mã đầu, nhìn về phía trên đất đoạn cờ cùng kia quỷ gối run lẩy bẩy người tiên phong. Lớn mật, lớn mật. Trước trận đoạn cờ, ngươi thật to gan. Từng tiếng quát lớn vang lên, kia nằm dạp trên mặt đất người tiên phong run càng thêm lợi hại. Ngươi tới, đem cái này người tiên phong đè xuống, chờ đợi xử lý. Trương Hùng sắc mặt tái xanh, quát to. Vâng, đại soái. Trong đám người lập tức đi ra mấy cái binh sĩ, đem kia người tiên phong dựng lên đến liền trở về doanh địa. Đón lấy, Trương Hùng quay đầu trở lại nhìn xem đã tại ngoài doanh trại sắp xếp đi trận hình quân trận, khắp khuôn mặt là vẻ do dự. Đại soái, lâm trận cờ gãy, chẳng lành vậy. Tạm thời lui binh đi. Lúc này, bên cạnh Lưu Hành vội vàng rủ ngựa tới, mở miệng khuyên nhủ. Trương Hùng nghe vậy nhẹ gật đầu, vung tay lên, lớn tiếng phân phó nói, bây giờ thu binh. Trên tường thành, Trương Nhẫn cùng chúng tướng kinh ngạc nhìn xem phía dưới hết thảy, đều hơi nghi hoặc một chút, duy chỉ có Khương Hùng trong mắt như có điều suy nghĩ. Thừa tướng, hoàng thúc hắn, vì sao đột nhiên thu binh? Khương Hùng nghe vậy, mở miệng cười nói, vương gia, có lẽ là hôm nay sắc trời không tốt ta. Xem ra hôm nay chúng ta lại có thể thanh tịnh một ngày, vương gia, chúng ta trở về đi. Sắc trời không tốt. Trương Nhẫn cùng chúng tướng đều tràn đầy nghi ngờ ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Hôm nay liệt dương giữa trời, vạn dặm không mây. Chương 1403, Trương Hùng xuống ngựa. Chương 1403, Trương Hùng xuống ngựa. Dê ỷ cỡ là SSTT tỉnh nguyên bản, Trương Nhẫn cho là hắn vị hoàng thúc kia sẽ không kịp chờ đợi công thành, nhưng hắn không nghĩ tới chính là mấy ngày kế tiếp, ngoài thành trong đại doanh an tĩnh dị thường, không có chút nào ra doanh công thành dấu hiệu. Trong mỗi ngày, bọn hắn phảng phất chính là đã ăn xong điểm tâm, ăn cơm trưa, đã ăn xong cơm trưa, ăn cơm chiều, đã ăn xong cơm tối, liền đi ngủ. Cũng chính là mỗi ngày trong đêm, trong doanh địa đều duy trì cảnh giác, có đại lượng đội tuần tra, nếu không, Trương Nhẫn sớm liền không nhịn được sắp xếp người cấp trại. Mấy ngày nay, trong mỗi ngày, Khương Hùng đều mười phần lạnh nhạt, mỗi ngày hoặc đi theo Trương Nhẫn, hoặc mình một mình đi vào trên tường thành, ngắm nhìn ngoài thành đại doanh, cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau đó coi trọng một lát sau, liền lại trở lại thành nội. Một ngày này sáng sớm, Khương Hùng vừa đi vào phòng nghị sự, Trương Nhẫn liền chào hỏi hắn ngồi xuống, sau đó liền mở miệng hỏi, "Thừa tướng, ngươi nói, cô vị hoàng thúc này đến cùng là nghĩ như thế nào? Cái này đều ở ngoài thành chờ đợi gần 10 ngày đánh lại không đánh, lui lại không lùi, là đạo lý gì?" Khương Hùng nghe vậy, cười lắc đầu, nói, "Vương gia, an tâm chớ đổi, mới thần tại trên tường thành nhìn thấy ngoài thành hổ khiếu trùng thiên, chỉ sợ hôm nay bọn hắn liền muốn." Nhưng vào lúc này, đột nhiên, "Báo, báo, vương gia không xong, vương gia không xong." Lúc này, từ bên ngoài vội vã chạy tới một người, trực tiếp liền bọt vào bên trong đại sảnh. Trong đại sảnh, ngoại trừ Trương Nhẫn, Khương Hùng bên ngoài, mọi người khác đều đứng lên đến, đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía người tới. Người tới chính là một binh sĩ, đến bên trong đại sảnh, bịch. Một tiếng liền té quỵ trên đất. "Báo, vương gia, ngoài thành quân doanh, bọn hắn ra đến rồi." "Ba." Một tiếng, Trương Nhẫn một bàn tay đập vào lòng trên thư án, trực tiếp liền đứng lên, thương phấn mà hỏi, "Quả thật?" "Vương gia, thiên chân vạn xác, bọn hắn đã bắt đầu ra doanh bày trận." Binh sĩ kia ngay cả vội mở miệng bảo đảm nói, "Ha ha, tốt, tốt, tốt. Hoàng thúc, người rốt cục ra ha ha. Thưa tướng, đi, chúng ta lên thành nhìn xem." Trương Nhẫn lập tức liền hưng phấn phá lên cười, nhưng sau đó xoay người liền từ lòng phía sau thư án đi ra, cất bước liền đi ra ngoài. Khương Hùng cười cũng đứng lên đến, trong ngực bưng lấy đả thần tiên liền đi theo. La Hỏa, Long Tu Hổ, Ma Phong Tứ Thánh, Đặng Thiện, Tả Sương, Chính Mở, Trần Hợp cùng mấy vị tướng quân khác cũng đều hưng phấn đi theo. Đám người rất nhanh liền đi tới trên tường thành, nhìn xuống dưới, liền thấy, quả nhiên, ngoài thành đại doanh mấy cái cửa doanh sớm đã mở rộng, từng đội binh sĩ từ trong đại doanh nối đuôi nhau mà ra, liền tại ngoài doanh trại xếp hàng ngũ. Rất nhanh, một cây đại kỳ từ trong doanh đi ra, đại kỳ hạ là một vị râu tóc bạc trắng lão tướng, chính là Hoàng Thúc Trương Hùng. Trương Hùng bên cạnh thân là Lưu Hành, cùng mấy viên đại tướng. Gần nhất chỗ, Lưu Hành thỉnh thoảng liền sẽ quay đầu nhìn về phía Trương Hùng, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Những người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Lưu Hành thân là Trương Hùng tiếp thân phụ tá cùng cuối khôn, hắn quan sát được rất nhiều chuyện, nhất là mấy ngày nay Trương Hùng trạng thái. Mấy ngày nay, Trương Hùng rõ ràng tinh thần không phân chấn. Mỗi ngày buổi sáng về sau, Lưu Hành đều có thể nhạy cảm phát giác được điểm này. Chỉ có Trương Hùng trong lòng biết, mấy ngày nay, hắn mỗi đêm lần nữa bắt đầu làm ác mộng. Nói đúng ra, cũng không tính ác mộng bởi vì trong mộng cảnh cũng không đáng sợ. Chỉ là, mấy ngày nay, mỗi ngày, hắn đều sẽ làm cùng một cái mộng. Đều là do ngày đó hắn cùng Lưu Hành tại bờ sông gặp phải vị kia câu ngư lão tẩu sự tình. Cái này cũng có chút đáng sợ. Nhất là cuối cùng, lão giả kia lúc rời đi lưu lại câu nói kia, "Hai vị đại nhân, cần biết chân long ăn không được, ăn không được. Hôm nay có đầu này hắc ngư, hương vị nghĩ đến không tệ." Có ý tứ gì? Cái gì chân long? Cái gì ăn không được? Cái gì hắc ngư? Lại hắc ngư mùi vị không tệ. Chân long, Trương Hùng từng nghe nói, thần tiên mà nói lưu truyền phía dưới, giống hắn dạng này địa vị người, như thế nào lại không biết những này. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới ăn long a, coi như hắn muốn ăn, cũng không có địa phương bắt long đi a. Cho nên, vì cái gì lão giả kia còn không ngừng nhắc nhở hắn không muốn ăn long đâu? Liên tiếp mấy ngày, mỗi khi hắn muốn phát lệnh công thành thời điểm, cuối cùng sẽ có một cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác, mà khi hắn bỏ đi suy nghĩ về sau, trong lòng lập tức liền lại khôi phục bình tĩnh. Cái này lại càng kỳ quái. Cứ như vậy, một ngày kéo một ngày, một mực liền kéo tới hôm nay. Hôm nay, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không lại thỏa hiệp, cho nên, hắn cố nén trong lòng các loại khó chịu, cuối cùng vẫn là hạ đạt ra doanh công thành mệnh lệnh. Thế là, đại quân liền đi bắt đầu chuyển động. Theo, đội ngũ dần dần thành hình, Trương Hùng ngẩng đầu nhìn phía trên tường thành, đột nhiên, hắn liền cảm thấy hoa mắt, trong mông lung, hắn phảng phất nhìn thấy phương xa Tĩnh Nam đóng lại không hiện đầy đóa đóa tường vân, mà tại kia tường vân thấp thoáng bên trong, tựa hồ lượn vòng lấy một con rắn hình sinh linh. Chỉ gặp kia sinh linh, đầu giống như cọng, sừng như liệu, mắt giống như thỏ, hai giống như trâu, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như lý, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, xoay quanh trên không trung, một đôi mắt rồng tựa hồ chính đang ngó chừng hắn. A! Đột nhiên, Trương Hùng một tiếng kinh hô, thân thể nhoáng một cái, bịch một tiếng, liền từ trên ngựa rơi xuống. Đại soái, vâng. Một chút, đại quân trong nháy mắt liền hỗn loạn xuống tới. Chưa khai chiến, nhà mình đại soái trước rất xuống dưới ngựa, xảy ra chuyện như vậy, ngươi dám tin sao? Lưu Hành cùng chúng tướng đội vàng từ trên ngựa nhảy xuống, đội vàng đem Trương Hùng nâng đỡ lên. Lúc này Trương Hùng sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, đã là hôn mê bất tỉnh. Đại soái, Lưu đại nhân, bây giờ nên làm gì? Đúng vậy a, Lưu đại nhân, hiện tại tình huống này, chúng tướng đều lo lắng nhìn về phía Lưu Hành. Lưu Hành ngẩng đầu nhìn Tĩnh Nam quan phương hướng, gặp quan nội cũng vô binh sĩ xông ra, lúc này mới thở dài một hơi. Bây giờ tình huống dưới, hôm nay khẳng định là không thể công thành, thế là Lưu Hành phất phất tay, nói, các vị tướng quân, thu binh đi. Đợi đại soái sau khi tỉnh lại, bàn lại công thành sự tình. Rõ. Chúng tướng còn có thể làm sao? Đội vàng đáp ứng một tiếng, đội vàng liền đi chỉ huy quân đội trở về đại doanh. Mà Trương Hùng cũng sớm Lưu Hành chỉ huy binh sĩ nhất trở về trung quân đại trướng. Trong đại trướng, không khí ngột ngạt đáng sợ. Mấy cái lang trung ngồi ngay ngắn ở giường trước mặt, phân biệt cho Trương Hùng xem bệnh lấy mạch. Vương đại nhân, thế nào? Lưu Hàng lo lắng hướng về trong đó một vị tuổi tác lớn nhất lang trung mở miệng hỏi. Vương Phương cau mày, khắp khuôn mặt là nghi hoặc cũng không hiểu, nghe được Lưu Hành tra hỏi, ngay cả vội mở miệng nói, quái thai. Lưu đại nhân, đại soái cái này tựa hồ là tim đập nhanh chứng bệnh, nhưng lại như thế nào? Lưu Hành trong lòng lộ bộ lập tức, ngay cả bận điệu mở miệng hỏi. Ai? Vương Phương thở dài một tiếng, sau đó mở miệng nói, Lưu đại nhân, ta trước mở một bộ an thần biết điều chi dược, trước hết để cho đại soái phục dùng một chút, nhìn xem có hữu hiệu hay không, chúng ta lại nhìn đi. Nghe Vương Phương lời này, Lưu Hành sắc mặt cực độ khó coi, nhưng cũng không có những biện pháp khác, đành phải gật đầu đáp ứng. Như thế, vậy làm phiền Vương đại nhân. Đúng vào lúc này, báo, người nào bên ngoài ồn ào? Lưu đại nhân, tiểu nhân có việc bẩm báo. Vào đi. Lưu Hành vừa muốn nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn đè xuống hỏa khí, mở miệng nói ra. Rõ. Đó lấy, chỉ gặp mảnh lều vẩy một cái, từ bên ngoài chạy vào một binh sĩ, bịch một tiếng quỳ rạp xuống Lưu Hành trước mặt. Lưu đại nhân, ngoài doanh trại tới một vị đạo giả, nói có thể cứu trị đại soái chi pháp. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nhanh, mau mau mời tiền đến. Được rồi, bản quan tự mình đi mời. Chương 1404, Tống đại mệnh xuất thủ, Chương Hùng thức tỉnh. Chương 1404, Tống đại mệnh xuất thủ, Chương Hùng thức tỉnh. Dê ỉ cỡ là SST tỉnh Lưu Hành đại hỉ, nói chuyện liền cất bước đi ra doanh trướng, đến đại doanh bên ngoài liền thấy một vị lao niên đạo giả. Chỉ gặp cái kia đạo người râu tóc bạc trắng, người khoác đạo bào màu xám đen, đầu đội chín lương quan, tay cầm phất trần, gánh vác trường kiếm, tiên phong đạo cốt, khí chất phi phàm. Tốt một cái đắc đạo toàn chân, nhập thế chân tiên. Trong sách ngầm biểu, người đến chính là Tống đại mệnh, bất quá, cái này dung mạo tự nhiên không phải thật sự cho, tinh thông địa sát 72 thuật Tống đại mệnh, muốn đổi một bộ dung mạo thực sự quá mức đơn giản. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, bần đạo tiêu giao tán nhân, gặp qua đại nhân. Nhìn thấy ra Lưu Hành, Tống đại mệnh trong mắt mỉm cười, trực tiếp vung lên phát trận, liền đánh cái chắp tay. Ai nha, không được, tiên trưởng, mau mau miễn lễ. Lưu Hành liền vội vàng tiến lên, đưa tay hư đỡ, đợi Tống đại mệnh sau khi đứng dậy, hắn cũng là túi người hành lễ, sau đó nói, tiên trưởng, bản quan Lưu Hành hữu lễ. Lưu đại nhân khách khí. Tống đại mệnh cười nói, tiên trưởng, không biết tiên trưởng cái nào chỗ tiên sơn, nơi nào độc phủ. Hiển nhiên, đây là đường quanh co đâu. Lưu Hành trong lòng cảnh giác cũng không ít. Tống đại mệnh cười vung lên phát trần, mở miệng nói, vần đạo từng tại hạ đều núi nghe đạo, làm sao đi thiên hạ, chưa ngừng chân một chỗ, hôm qua trải qua phụ cận, pháp dưới mắt, nhìn thấy triều đình thiên binh ở đây, hình như có khó, cho nên chuyên tới để tương trợ. Tống đại mệnh một câu, liền đem lai lịch của mình cùng tới đây nguyên nhân đều nói cái rõ ràng. Tuy nói trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng Lưu Hành trên mặt lại là không hiện, ngay cả vội vươn tay hư dẫn, đem Tống đại mệnh đưa vào quân doanh bên trong. Tiên trưởng quả nhiên thần thông quảng đại, còn xin theo hạ quan nhập doanh. Rất nhanh, Tống đại mệnh liền tại Lưu Hành dẫn dắt dưới, đi vào đại trướng bên trong. Trong đại trướng cất đặt lấy một trương giường xếp, nằm trên giường một vị tóc trắng xóa lão giả. Giờ phút này, lão giả sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp như có như không, trên mặt còn kèm theo vẻ thống khổ. Tiêu giao tiên trưởng, còn xin ngài nhìn xem nhà ta đại soái, nhưng có cứu chữa chi pháp. bây giờ không có lựa chọn khác, chỉ có thể còn nước còn tát. Lưu Hành mong đợi nhìn về phía trước mắt vị này Tiêu Giao tán nhân. Tiên trưởng, nếu là có thể cứu nhà ta đại soái, ta toàn quân trên dưới vĩnh cảm giác đại đức. Tiên trưởng nhưng có chỗ cầu, chỉ muốn ta chờ có thể làm được tuyệt không hai lời. Lưu Hành biết rõ trên thế giới này không có cơm trưa miễn phí, cho nên lập tức hắn liền mở miệng ưng thuận hứa hẹn. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Tống đại mệnh miệng tụng đạo hiệu, cười đi tới giường trước đó, cúi đầu nhìn chỉ chốc lát, sau đó mở miệng nói, Lưu đại nhân chớ buồn, đại soái hắn là tâm thần hao tổn quá kịch, không có trở ngại. Nói đến đây, Tống đại mệnh trầm ngâm một lát, sau đó tiếp tục mở miệng nói, Lưu đại nhân, không biết trong doanh nhưng có rượu. Lưu Hành nghe vậy, liên tục gật đầu đáp, có tiên trưởng, cần bao nhiêu? Một bát là đủ, càng nhanh càng tốt. Tiên trưởng chờ một lát. Lưu Hành đáp ứng một tiếng, quay đầu liền lớn tiếng phân phó nói, người đâu, nhanh chóng đi lấy một chén rượu nước đến. Vâng, đại nhân. Một binh sĩ liền vội vàng không người tuân mệnh, nhưng sau đó xoay người liền chạy ra ngoài. Trong chốc lát về sau, binh sĩ kia bưng một cái khay liền đi đến, kia trên khay đặt vào một chén rượu. Tống đại mệnh vẫy vẫy tay, binh sĩ vội vàng đi tới Tống đại mệnh trước mặt. Tống đại mệnh tay trái bưng chén lên, xuề tay phải ra, nhưng gặp kim quang lóe lên, một chương màu vàng phù lục liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đó lấy, chỉ gặp Tống đại mệnh trong miệng nói lẩm bẩm, "Bành!" Một tiếng, kia phù lục không lửa tự đốt, trong nháy mắt liền bốc lên cao hơn một thước hỏa diễm, đem trong doanh trướng đám người giật nảy mình. Nhìn xem một màn này, Lưu Hành trong lòng thở dài một hơi, xem ra vị này Tiêu Giao tán nhân thật sự có mấy phần bản sự a. Đột nhiên, tật. Theo một tiếng tật, chỉ gặp Tống đại mệnh đem đốt hỏa diễm liền ném vào rượu ở trong. Ngọn lửa màu vàng nóng kia vào nước tất diệt, trong nháy mắt, nguyên bản thanh tịnh rượu dịch liền hóa thành màu ngà sữa, phảng phất sữa bò, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Làm xong những này, Tống đại mệnh đem rượu bắt một lần nữa bỏ vào khay phía trên, mở miệng nói, "Lưu đại nhân, đi đem chén rượu này nước đút cho đại soái đi." Nhìn xem trên khay kia chất lỏng màu nhũ bạch, Lưu Hành chần chờ một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tống đại mệnh. Thế là, hắn phất phất tay, nói, "Đi, đem cái này loại rượu đút cho đại soái uống đi." "Vâng, đại nhân." Binh sĩ kia đáp ứng một tiếng, đội vàng buông xuống khay, bưng chén lên liền đi tới giường trước. Theo rượu dịch bị rót vào, Trương Hùng sắc mặt cấp tốc hồng nhuận. Khô khủng. Nương theo lấy một trận ho nhẹ thanh âm, trên giường Trương Hùng chậm rãi mở mắt. "Nô, ta đây là thế nào?" Nương theo lấy một trận nói nhỏ, Trương Hùng chậm rãi ngồi dậy hình, ngắm nhìn bốn phía, thấy được một ngạc nhiên khuôn mặt. "Các ngươi đây là?" Trương Hùng kinh ngạc mở miệng nói. "Đại soái, đại soái ngài rốt cuộc tỉnh. Đại soái, ngài cảm giác thế nào?" "Đại soái." Chúng tướng nhao nhao xuống lại, từng cái trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. "Các ngươi đây là thế nào?" Trương Hùng nhìn xem đám người kia vẻ mặt kinh hỉ, rất là không hiểu. "Đại soái, ngài vừa rồi..." Lưu Hành liền đội vàng tiến lên, đỡ Trương Hùng, cũng mở miệng nói cho hắn lên vừa rồi trải qua. Đợi nghe được mình vừa mới hôn mê, cùng đạo trưởng cứu mạng, Trương Hùng lập tức quay đầu thấy được phía ngoài đoàn người lặng lặng đứng ngước Tống đại mệnh. Trương Hùng trong lòng giật mình, đội vàng từ trên giường nhảy xuống tới, mấy bước liền đi tới Tống đại mệnh trước mặt, không người chính là thi lễ. "Lão hủ Trương Hùng, gặp qua Tiêu Giao tiến trưởng." Tống đại mệnh nhìn trước mắt Trương Hùng, cười trở về cái chắp tay, nói, "Đại soái mau mau xin đứng lên, bần đạo bất quá dân quê, đảm đương không nổi đại soái đại lễ." Trương Hùng nghe vậy ngồi dậy đi, sau đó liền mở miệng phân phó, nói, "Người tới, phân phó, đặt mua một bàn thực rượu, bản soái muốn chiêu đái tiên trưởng ăn uống thực rượu." "Vâng, đại soái." Theo một tiếng tuân mệnh, mấy cái binh sĩ liền đội vã liền xông ra ngoài. Trong chốc lát về sau, một trận tiệc rượu liền tại trung quân trong đại trướng bắt đầu. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, Trương Hùng đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Tống đại mệnh, mở miệng hỏi, "Tiên trưởng, bản soái từ khi đi vào cái này Tĩnh Nam quan ngoại, chẳng biết tại sao, luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, hôm nay càng là đột nhiên hôn mê, nếu không phải tiên trưởng xuất thủ, chỉ sợ lão hủ liền biết di chúc ở đây rồi, không biết tiên trưởng nhưng có giúp ta phá địch chi pháp." Nói đến đây, Trương Hùng hướng về Tống đại mệnh phương hướng lần nữa cúi người hành lễ. Tống đại mệnh nhìn trước mắt một lòng phá địch Trương Hùng, trong lòng nhịn không được ngậm thở dài một hơi. Nhẹ nhàng thả ra trong tay chén rượu, Tống đại mệnh mở miệng nói, "Đại soái chớ buồn, bần đạo bên trên cảm giác thiên cơ, lần này đại soái thân chinh Tĩnh Nam, tuy có khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng tất nhiên thắng lợi." "Ha ha, như thế, bản soái liền đa tạ tiên trưởng chúc lành, có tiên trưởng lời ấy, bản soái ngày mai liền truyền lệnh công thành, tới tiên trưởng, uống rất." Chương 1405, Trảm quần mãnh, Đặng Thiện gặp nạn. Chương 1405, Trảm quần mãnh, Đặng Thiện gặp nạn. Dê ỉ cờ là SSTT tỉnh mấy ngày kế tiếp bên trong, Trương Hùng bắt đầu hắn công thành. Vô số binh sĩ bắt đầu xông về đầu tường đáng tiếc. Đáng tiếc Tĩnh Nam quan nội binh tinh lương đủ, Trương Hùng liên tục công mấy ngày, tử thương thảm trọng, nhưng không có thu hoạch được bất kỳ chiến quả nào. Bất quá, mấy ngày nay, từ lúc Tống đại mệnh đi vào quân doanh về sau, Trương Hùng kia cố hãi hùng khiếp vía cảm giác không có, liền ngay cả ác mộng cũng không làm. Cái này khiến Trương Hùng rất là mừng rỡ, đối với Tống đại mệnh càng phát ra tin cậy chỉ là chậm chạp không cách nào đánh hạ Tĩnh Nam quan, nhưng lại để hắn nhức đầu không thôi. 10 vạn đại quân, bây giờ thương vong đã vượt qua 8000 người. Ngắn ngủi mấy ngày, gần một thành thương vong, cái này đã tương đương không ít. Như vậy xuống dưới, chính là lại nhiều đại quân, cũng không chịu nổi a. Một ngày này, Trương Hùng cũng không an bài công thành, đại trướng bên trong, an tính đáng sợ. Trương Hùng cao mày, Lưu Hành cùng chúng tướng còn lại cũng đều sắc mặt khó coi. "Đại soái." Đột nhiên chúng tướng bên trong đi ra một cái mặt tím đại hán hướng Trương Hùng không mình hành lễ. Trương Hùng sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía đại hán, mở miệng hỏi, "Quản tướng quân, ngươi có chuyện gì?" "Đại soái, mời cho mặt tướng một chi binh mã, mặt tướng cái này liền đi kia quan chức khiêu chiến." khiêu chiến. Trương Hùng sững sờ, tiếp lấy chính là hai mắt tỏa sáng, lập tức liền phá lên cười, nói: "Tốt, tốt, tốt, quản tướng quân, bản soái cho phép ngươi 5000 binh mã, đi thôi."
"Vâng, đại soái, mặt tướng tuân mệnh."
Quản manh con người tuân mệnh, quay người liền rời đi doanh trướng. Lúc này, Trương Hùng đứng thân đến, vòng nhìn trái phải, nói: "Chư vị, mà theo bản soái quản chi, chúng ta cùng một chỗ quan sát quản tướng quân đại chiến thần uy đi."
"Vâng, đại soái."
Chúng tướng nghe vậy, nhao nhao đứng dậy xác nhận. Tống đại mệnh cũng cười tủm tỉm đứng lên đến, cùng ở sau lưng mọi người đi ra trung quân đại trướng. Đám người trèo lên cái chiếc gỗ dựng đại cao, quan sát hướng quân doanh bên ngoài. Chỉ gặp kia quản mãnh điểm đủ 5000 tinh binh, thẳng tắp liền bọn tới Tĩnh Nam quan dưới tường thành. Tĩnh Nam quan phản tặc nghe, bản tướng quản mãnh trước tới khiêu chiến, thức thời nhanh chóng ra khỏi thành nhận lấy cái chết, nếu không, đợi bản tướng giết vào trong thành. Kia quản mãnh há miệng liền gọi lên trận đến, lời nói kia càng đi về phía sau càng khó nghe. "Ta cũng không dám viết, viết ra, quyển sách này độc giả thật to nhóm liền không thấy được." Trên tường thành, Trương Nhẫn sắc mặt lạnh lùng, cái khác chúng tướng từng cái sắc mặt cũng hết sức khó coi. Chỉ có Khương Hùng trong ngực bưng lấy đả thần tiên, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem dưới thành hết thảy, đột nhiên cười nói: "Vương gia, xem ra đây là muốn cùng chúng ta đấu tướng a."
"Ừm."
Trương Nhẫn nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Khương Hùng liền mở miệng nói: "Thừa tướng, việc này liền do thừa tướng an bài đi." Khương Hùng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía trên tường thành chúng tướng, mở miệng hỏi: "Chư vị tướng quân, người nào nguyện ý xuất chiến, giết một giết người này bị phong?"
"Thừa tướng, mặt tướng nguyện đi."
Đột nhiên trong đám người đi ra một tướng, người này ngân nón trụ ngân giáp, cầm trong tay trường thương, không người hướng Khương Hùng hành lễ, nói:
"Nguyên lai là Bạch tướng quân, Bạch tướng quân, bản tướng xem kia quản hổ tu vi sâu dày vô cùng, tướng quân cẩn thận, một khi không địch lại, liền lập tức lui về."
"Thừa tướng yên tâm, mặt tướng lần này xuất quan, nhất định chém kia quản manh trên cổ chi đầu."
Bạch Thắng nghe vậy, mày kiếm dựng lên, lập tức liền không người đáp.
"Ai?" Khương Hùng nghe vậy, trong lòng thầm thở dài một tiếng, bất quá ngoài miệng lại là nói ra: "Tốt, Bạch tướng quân, bản tướng cho phép ngươi điểm binh 5000, đi thôi."
"Vâng, mặt tướng tuân mệnh."
Kia Bạch Thà không người tuân mệnh, nhưng sau đó xoay người liền hạ tường thành. Trong chốc lát về sau, Tĩnh Nam đóng cửa thành mở rộng, một chi binh mã liền liền xông ra ngoài, cầm đầu chính là Bạch Mã Ngân Thương tướng quân Bạch Thà. Nhìn người tới, kia quản mãnh nhịn không được ha ha phá lên cười, dùng đại đao trong tay chỉ về phía trước, lớn tiếng nói: "Nột tiểu Bạch kiếm kia, như không phải ta địch thủ, nhanh chóng tối lui, đổi một cái cẳng có thể đánh ra, nếu không,
mạng ngươi đừng vậy."
"Tốt tặc tử, lại dám như thế nhục ta, để mạng lại." Bạch Thà nghe vậy giận dữ, dẫn theo đại thương rồi ngựa liền lao đến, đi vào quản mãnh trước mặt, giơ súng liền đâm.
"Ha ha."
Kia quản manh thấy thế, ngửa mặt lên trời cười to, nâng đao liền nên đón tiếp lấy. Hai người cái này liền liền chiến tại một chỗ. Vẹn vẹn 3 năm cái hiệp về sau, kia quản mạnh mẽ cái hồi mã chạm, trực tiếp một đao đem Bạch Thà bổ rơi xuống dưới ngựa, chết oan chết uổng. Lại nói, Bạch Thà bỏ mình, một đạo chân linh phóng lên tận trời, thẳng đến Phong Thần Đài mà đi. Phong Thần Đài bên trên, Hạ Gia Hảo vung lên Bách Linh Tiên, đem nó dẫn vào Phong Thần bảng bên trong.
"Ha ha."
Thành nội phản tặc nghe, nhanh chóng ra đầu hàng, bằng không hắn chính là tấm gương. Nói chuyện, quản manh còn lên mặt đao chỉ hướng phơi thây trên mặt đất Bạch Thà. Bạch Thà cái này vừa chết, Trương Hùng bên này là vui mừng khôn xiết, nhưng Tĩnh Nam quan bên trong, mọi người đều rét lạnh mặt.
"Thưa tướng, mặt tướng nguyện đi, chém cái thằng này."
"Liêu tướng quân, hết thảy cẩn thận, nếu là không địch lại, nhanh chóng lui về."
"Mặt tướng tuân mệnh."
Liêu Hóa không người tuân mệnh, dẫn theo đại thương liền hạ tường thành. Đi vào ngoài thành, cùng quản manh giao thủ một cái, mười mấy hiệp về sau, trực tiếp bị quản mạnh mẽ đao chạm ở dưới ngựa, đầu một nơi thân một nẻo. Tiếp xuống, Tĩnh Nam quan bên trong, lại là hai viên đại tướng bị kia quản manh chạm ở dưới ngựa.
"Đông, đông, đông."
Trương Hùng trong quân doanh, Trương Hùng tự mình gõ lên trống quân, bọn tề thanh hoan hô, quét qua mấy ngày gần đây công thành thất bại vẻ lo lắng. Trái lại Tĩnh Nam quan trên tường thành, Trương Nhẫn cùng tất cả mọi người là mặt trầm như nước. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lúc này, Đặng Tiện đột nhiên đứng dậy, không người nói: "Thừa tướng, mặt tướng nguyện đi, chẳng kia quản bánh lấy là quân uy." Đặng Tiện một màn này đến, tất cả mọi người là sững sờ. Khương Hùng nhìn xem hắn, gật đầu cười, nói: "Có đặng tướng quân xuất mã, tất nhiên thắng ngay từ trận đầu."
"Vương gia, thừa tướng, mặt tướng đi vậy."
Đặng Tiện gặp Khương Hùng đáp ứng, hướng về Trương Nhẫn, Khương Hùng thi lễ, nhưng sau đó xoay người liền hạ tường thành. Dẫn theo kiếm, Đặng Tiện rồi ngựa đi tới ngoài thành, giơ kiếm hướng về đối diện quản mạnh mẽ chỉ, nói: "Quản mạnh, đừng muốn càng hằn dỡ, Đặng Tiện đến vậy."
"Ha ha."
Nhìn xem dẫn theo một thanh trường kiếm vọt tới Đặng Tiện, quản mạnh lập tức liền phá lên cười. "Lại tới một cái chịu chết đã như vậy, bản tướng liền thành toàn ngươi."
"A."
Đột nhiên một tiếng hét thảm, một cái lớn chừng cái đấu đầu lâu liền lăn xuống, nhưng bị Đặng Tiện một thanh sách trong tay. Dẫn theo đầu lâu kia, Đặng Tiện rồi ngựa tiến lên, hướng về đại doanh phương hướng. Cao giọng hô: "Còn có hay không đi tìm cái chết?"
"Vâng."
Một tiếng, quân doanh bên trong liền loạn cả lên.
Đột nhiên,
"Lớn mật, phản tặc, dám tổn thương huynh đệ của ta, để mạng lại." Theo hét lớn một tiếng, chỉ gặp từ kia cửa doanh bên trong lao ra một viên mặt đen đại tướng. Kia đại tướng thân cao 8 thước có thừa, trong tay dẫn theo trượng bát xà mâu, thẳng đến Đặng Thiện liền đâm đi qua.
"Đến hay lắm."
Đặng Thiện hét lớn một tiếng, giơ kiếm liền nên đón tiếp lấy. Mười mấy hiệp về sau, đến đem chỉ cảm thấy cánh tay chua run chân, đã biết không địch lại. Chỉ gặp hắn giục ngựa liền trốn, Đặng Thiện chỗ nào tha cho hắn đào thoát, thúc ngựa liền hướng về phía trước truy. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp kia mặt đen đem quay đầu há miệng liền phun ra một đoàn hắc vụ. Kia hắc vụ vừa ra, trực tiếp liền che đậy phương viên mấy trượng khoảng cách.
"A." đuổi theo Đặng Thiện lập tức liền đã mất đi phương hướng, trong nháy mắt lên tiếng kinh hô, đội vàng liền kéo lại ngựa. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một viên hồng hoàn đánh tới, chính giữa Đặng Thiện ngực.
A!
Một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, Đặng Thiện đã ngã xuống dưới ngựa, không rõ sống chết. Sau đó, chỉ gặp kia trượng bát xà mâu đã đâm vào Đặng Thiện ngực. Một vị cao giai võ vương như vậy kết thúc, một đạo chân linh bay ra, thẳng đến phong thần đài mà đi. Chương 1406, Tạ Sư Vẫn, Trình Mở Trần Hợp xin chiến. Chương 1406, Tạ Sư Vẫn, Trình Mở Trần Hợp xin chiến. Dê ỉ cờ là SSTT tìm theo hai đạo chân linh bị hạ ra hào tiếp dẫn nhập phong thần bảng, vô tận hỗn độn chỗ sâu, huyền thành cung bên trong, Trương Huyền thân hình chấn động, sau đó liền chậm rãi mở mắt. Kia một đôi thoáng hiện vô cùng đại đạo huyền cơ đôi mắt bên trong thoáng hiện qua vẻ hưng phấn. Trương Huyền cũng không nghĩ tới, theo phong thần đại kiếp chính thức khởi động, đạo hạnh của hắn trong nháy mắt tăng gọn, lại tăng trưởng một mảng lớn, khoảng cách thái ớt chi cảnh lại tới gần một bước. Trương Huyền túi đầu quan sát hướng giữa thiên địa, thiên nhãn trong nháy mắt phá vỡ vô số nặng trở ngại, rơi về phía nhân gian. Đại Hạ kinh thành, Tĩnh Nam quan ngoại, phủ bình thành, Vương gia trấn, Thương Nham sơn, Giảng đạo cung. Ánh mắt xẹt qua nhân gian, Trương Huyền gật đầu cười. Bây giờ tam giới đều tràn ngập vô tận kiếp khí, đại kiếp đã không thể cản trở. Trương Huyền trong mắt thần quang không ngừng thoáng hiện, có vô tận sao trời cùng sinh linh không ngừng sinh tử tiêu tan, nội ẩn lấy vô lượng huyền cơ cùng ảo diệu. Thật lâu, Trương Huyền nhịn không được chậm rãi tự nói. Lần này đại kiếp không phải dừng nhân tộc chi kiếp, chính là nhân gian bách tộc chi kiếp, không phải dừng nhân gian chi kiếp, cũng là tam giới chi kiếp, phúc sinh vô lượng thiên tử bi, thiện hai. Thiện hai. Nói xong, Trương Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, Huyền Thanh cung bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vô tận trong hỗn độn, không ngừng hỗn độn chi khí tràn vào Huyền Thanh Thiên, Huyền Thanh Thiên không ngừng mở rộng. Huyền Thanh Thiên bên trong, vô tận tiên tiên linh khí tràn ngập, trên không trung tạo thành tiên tiên linh vân, thỉnh thoảng hóa thành tiên tiên linh vũ. Trên mặt đất có vô số đạo tiên tiên linh sông, vô số tiên tiên linh hồ, còn có vô số tiên tiên linh tuyển. Ngọc Kinh Sơn càng phát ra cao lớn hùng tuấn, Huyền Thanh cung cũng càng phát huyền diệu. Đại địa bên trên mọc đầy các loại linh thực, nhân sâm, linh thực, chu quả vân vân. Đột nhiên, Huyền Thanh Thiên khai bắt đầu chậm rãi di động, hướng về tam giới di động mà đi, cũng cuối cùng đi tới Cựu Trọng Thiên bên ngoài. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, Huyền Thanh trời đã liên tiếp đến thứ trên 9 tầng trời. Trong nháy mắt, thứ trên 9 tầng trời phá vỡ một cái khe, vô tận tiên tiên linh khí bắt đầu từ Huyền Thanh Thiên rót vào Cựu Trọng Thiên bên trong. Trong khoảnh khắc, Cựu Trọng Thiên bên trong diễn hóa tốc độ liền thật to tăng nhanh. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, Trương Huyền mở mắt lần nữa, thấy rõ ràng tình trạng về sau, cười lần nữa nhắm mắt lại. Nhân gian Thương Nham Sơn giảng đạo trên đỉnh, giảng đạo cung trong, Thiền Khôn đột nhiên cất bước đi ra ngoài điện, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt thần quang chợt hiện. Lý Yến Tân, Lý Mộc hai tỷ muội bị kinh động, cũng đi theo ra, đi vào Thiền Khôn tả hữu, cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn trời. Trường giáo, phát hiện cái gì? Lý Mộc mở miệng hỏi. Lúc này, tất cả mọi người đã đối Thiền Khôn sửa lại xưng hô, không còn lấy sư gọi nhau huynh đệ, mà đổi tên trưởng giáo. Thiền Khôn chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó vung trong tay phất trần, mở miệng nói, Huyền Thanh Thiên trở về. Vô tận hỗn độn chi khí tràn vào thiên địa, đây là thiên địa đại hỷ sự tình. Huyền Thanh Tiên trở về. Lý Yến Tân, Lý Mộc hai người đồng thời sững sờ. Tiền Khôn nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, hai vị sư muội, tiếp xuống một đoạn thời gian, vi huynh muốn chuẩn bị bế quan đột phá, trong giáo sự tình, vậy làm phiền hai vị sư muội. Đột phá? Lý Yến Tân, Lý Mộc hai người đồng thời khẽ giật mình, tiếp lấy tựa hồ phản ứng lại, đồng thời mừng rỡ. Thị phu, ngươi muốn đột phá địa tiên rồi. Lý Mộc kinh hỉ phía dưới, trực tiếp lại đổi trở lại xưng hô. Lý Yến Tân cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tiền Khôn. Lại nói, Tĩnh Nam quan ngoại, theo Đặng Thiện vẫn lạc, trong thành Tả Sương trực tiếp toàn thân run rẩy đứng dậy, hướng về Trương Nhẫn cùng Khương Hùng túi người hành lễ. Vương gia, thừa tướng, mời cho phép mặt tướng xuất chiến, vì Đặng tướng quân báo thủ. Tương giao những năm này, Đặng Thiện cùng Tả Sương sớm đã là bạn thân, bây giờ Đặng Thiện chết thảm, Tả Sương chỗ nào còn có thể chịu được. Trương Nhẫn cũng biết nhị tướng tình nghĩa, giờ phút này thấy thế lại rất là khó xử. Hắn biết Tả Sương tu vi cùng Đặng Thiện chỉ ở sàn sàn với nhau, Đặng Thiện không phải là đối thủ, kia Tả Sương cũng rất khó là đối thủ, như thế tiến đến, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Trương Nhẫn mở miệng khuyên nói ra, Tả tướng quân, lại tắt lôi đỉnh chi nộ, kia mặt đen đại tướng. Trương Nhẫn lời còn chưa dứt, chỉ gặp Tả Sương bịch một tiếng, đã té quỵ trên đất. Còn xin vương gia, thừa tướng cho phép mặt tướng xuất chiến nên địch. Thấy cảnh này, Trương Nhẫn khó xử quay đầu nhìn về phía Khương Hùng. Khương Hùng thở dài một hơi, mở miệng nói, Tả tướng quân, ngươi nhưng suy nghĩ minh bạch, bần đạo xem kia mặt đen đại tướng người mang tà đạo dị thuật, ngươi nhưng có thủ thắng chi pháp. Tả Sương nghe vậy, mở miệng nói ra, thừa tướng, kia mặt đen đại tướng tu vi không bằng Đặng tướng quân, chỉ bất quá dựa vào dị thuật đánh lén mới đã thủ, mặt tướng sớm đã có đề phòng, liệu kia hắc tặc cũng không phải mặt tướng chi địch thủ. Ai? Khương Hùng nghe vậy, thở dài một hơi, sau đó liền gật đầu đáp ứng. Thôi được, đã Tả tướng quân đã có chuẩn bị, liền cho phép ngươi xuất chiến, chỉ là ngàn vạn cẩn thận, nếu là không địch lại, sớm cho kịp lui về, chúng ta lại kiếm thượng sách. Vâng, thừa tướng yên tâm, mặt tướng cái này liền tiến đến, chém kia hắc tặc. Tả Sương đáp ứng một tiếng, đứng dậy liền hạ tường thành, sau đó cưỡi ngựa liền ra khỏi cửa thành, thẳng đến kia mặt đen đại tướng mà đi. Hắc tặc, bản tướng Tả Sương đến đây sẽ ngươi, để mặc lại. Tả Sương căn bản không cho đối diện mặt đen đại tướng cơ hội mở miệng, hét lớn một tiếng, dẫn theo đại thương liền bỏ tới. Mặt đen đại tướng thấy thế, cũng không trả lời lại, dẫn theo trượng bát xà mâu cũng đối diện lao đến. Hai người trong nháy mắt liền chiến tại một chỗ, trong chớp mắt, mười mấy hiệp liền đi qua mặt đen đại tướng không địch lại, xoay người bỏ chạy. Tả Sương thấy thế, trong lòng lạnh hừ một tiếng, rồi ngựa liền ở phía sau đuổi theo, trong chớp mắt liền truy đi ra hơn trăm mét. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chỉ gặp kia đại hán mặt đen ghìm chặt chiến mã, quay đầu trở lại, há miệng liền phun ra một đoàn hắc vụ. Kia hắc vụ dài ra theo gió, trong nháy mắt liền thiên hôn địa ám, không thấy đông tây nam bắc. Tả Xương sớm có phòng bị, nhưng vẫn là một đầu đâm vào hắc vụ bên trong. Nâng thương nơi tay, Tả Xương cảnh giác đánh giá bốn phía, đột nhiên chỉ gặp một đạo hồng quang bay tới, thẳng đến mặt của hắn đập tới. Đến hay lắm. Tả Xương thấy thế cười lạnh, nâng thương liền đón đỡ mà đi, nhưng ngay lúc này, Tả Xương chỉ cảm thấy đầu một bộ, thấy hoa mắt, đón lấy, một đạo hồng quang đã đến trước mặt hắn, sau đó, liền cái gì cũng không biết. Trên tường thành, Trương Nhẫn, Khương Hùng cùng chúng tướng trợn mắt nhìn Tả Xương bị kia hồng hoàn đánh trúng, rớt xuống dưới ngựa, sau đó liền bị kia đại hán mặt đen một thương đâm xuyên lồng ngực. Một đạo chân linh bay ra, sau đó bay về phía phong thần đài. Thấy cảnh này, Khương Hùng nhịn không được thở dài một hơi. Ha ha. Trên tường thành phản tặc nghe, nhanh chóng mở cửa thành ra đầu hàng, nếu không đợi ngươi nhà hắc bằng giết vào thành bên trong, đảm bảo để các ngươi chó gà không tha. Ha ha. Ngoài thành truyền đến kia mặt đen đại tướng tùy ý tiếng cười to. Lần này lập tức liền triệt để chọc giận chúng tướng. Chính mở, Trần Hợp lập tức bước ra ngoài, hướng Trương Nhẫn, Khương Hùng không mình hành lễ. Vương gia, thừa tướng, mặt tướng Chính mở, Trần Hợp, xin chiến. Chương 1407, sĩ khí thịnh, bây giờ thu binh. Chương 1407, sĩ khí thịnh, bây giờ thu binh. Dê ỷ cờ là SSTT tỉnh thương Nham Sơn giảng đạo phong giảng đạo cùng trong tiền khôn cáo từ Lý Yến Tân cùng Lý Mộc hai nữ về sau, liền đi tới hậu điện. Hậu điện trên bồ đoàn ngồi một vị râu tóc bạc trắng lão đạo, chính ngồi xếp bằng, thần du chư thiên. Đột nhiên, tiếng bước chân vang, Tiền Khôn cất bước đi đến, sau đó bị một tiếng bị giảm xuống đất, đại lễ thăm viếng. Đệ tử Tiền Khôn, lễ bái lão sư thánh thọ vô cương. Huyền Thanh đạo nhân chậm rãi mở mắt, nhìn trước mắt Tiền Khôn, mở miệng cười nói, "Khôn, ngươi chi lai ý, vi sư đã biết, tu đạo hơn 10 năm, ngươi cũng rốt cục đến một bước này, mau đi đi. Hết thảy đều có vi sư chiếu khán, ngươi chớ có phân tâm." "Đa tạ lão sư, đệ tử đi." Tiền Khôn liên tục khấu tạ, sau đó liền đứng dậy rời đi. Giảng đạo cung sau có một tòa ngộ đạo động, Tiền Khôn đi vào trong động, vung tay lên, một đạo cửa đá chậm rãi rơi xuống, đem ngộ đạo thấm nhuần ngọn nguồn phong đóng lại. Nhìn thấy đây hết thảy, Huyền Thanh đạo nhân gật đầu cười, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại. Xử lý xong Đông Hải Trần Đường quan sự tình về sau, Huyền Thanh đạo nhân lại tìm Tống Đại Mệnh một lần, sau đó liền trở về giảng đạo cung. Bất quá, việc này chỉ có Tiền Khôn biết, đệ tử khác còn vẫn chưa hay biết gì. Chúng ta đem ánh mắt quay lại Tĩnh Nam quan, lại nói Tĩnh Nam quan ngoại, Tả Xương chết, cái này nhưng tức điên lên trên thành đám người. Trong đó Trình Mở, Trần Hợp liền đứng dậy, hướng Trương Nhẫn, Khương Hùng xin chiến. Trương Nhẫn quay đầu nhìn về phía Khương Hùng, ra hiệu từ hắn làm chủ. Khương Hùng gật đầu cười, mở miệng nói, kia hắc bằng người mang tà đạo chi thuật, hai vị tướng quân cũng có bảng môn chính pháp, lần này đi nhất định có thể kiến công. Bất quá, bản tướng có một lời, hai vị tướng quân mời ghi nhớ, con xin thừa tướng dạy bảo. Chính Mở, Trần Hợp nghe vậy, lập biết có cửa, trong nháy mắt đại hỉ, liền vội vàng không người thỉnh giáo. Khương Hùng vê râu mỉm cười, nói tiếp, hai vị tướng quân cần biết, thiên hạ thủ vi cường, không cần thiết chần chờ, sợ sinh biến số. Vâng, thừa tướng, mặt tướng minh bạch. Hai người đáp ứng một tiếng, vội vàng xoay người, liền muốn hạ tường thành. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ngoài thành truyền đến bây giờ thanh âm, sau đó, bởi vì cái gọi là quân lệnh như núi, kia mặt đen đại tướng hắc bằng mặc dù trong lòng đủ kiểu không muốn, cũng đành phải thúc ngựa quay lại đại doanh. Thời gian trở lại vừa rồi, Tả Xương bỏ mình khi đó, Tống Đại Mệnh liên bận điệu đi tới Trương Hùng bên cạnh, hướng đánh cái chắc tay. Trương Hùng ngay cả vội hoàn lễ, nói, tiên trưởng, ngươi đây là cớ gì? Đại soái, hôm nay quản hắc hai vị tướng quân đã liên trạm phản tặc số viên đại tướng, quân tâm đã lên, cũng nên đương bây giờ thu binh. Tống Đại Mệnh vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, Trương Hùng, Lưu Hành cùng với hắn chúng tướng đều ngây ngẩn cả người. Trương Hùng vô cùng không hiểu, nhịn không được mở miệng hỏi, tiên trưởng, lúc này sĩ khí quân ta chính thịnh, vì sao thu binh, phải nên đương nhất cổ tác khí, đem kia trong thành chi chư tướng tất cả đều chém giết, sau đó bản soái phát binh công thành, vừa bạn đem thành này cầm xuống, vì sao tiên trưởng lại muốn bản soái thu binh đâu? Trương Hùng lời này vừa nói ra, Lưu Hành cùng chúng tướng cũng đều nhìn về Tống Đại Mệnh. Lưu Hành trong mắt tràn đầy tìm kiếm, nhưng cái khác chúng tướng thần sắc liền phi thường bất thiện, tràn đầy hoài nghi cùng cảnh giác. Tống Đại Mệnh lại là không chút hoang mang, nhẹ nhàng vung lên phất trần, sau đó mở miệng nói, đại soái có chỗ không biết, mới vận đạo lấy pháp nhãn xem kia trên tường thành, nhưng gặp hào quang trùng tiên, khí vận như đóng, chính là đại thịnh hình dạng, nếu là hắc bằng tướng quân tiếp tục đánh, chỉ sợ có chết chi họa, vì vậy hôm nay không ngại thấy tốt thì lấy, chớ có gãy quân ta nhuệ khí. Cái này Trương Hùng nghe vậy trong nháy mắt liền chần chờ. Hôm nay tình huống như vậy, nếu là người khác nói ra lời này, hắn Trương Hùng không phải đem nó quân pháp xử lý không thể, nhưng lời này xuất từ Tống Đại Mệnh miệng, hắn liền không thể không thận trọng. Bởi vì Trương Hùng hết sức rõ ràng, trước mắt vị này Tiêu Giao đạo trưởng chính là có đại thần thông người, nhìn rõ thiên cơ, thông hiểu âm dương, đã hắn nói như vậy tất nhiên chính là đã nhận ra cái gì. Nghĩ tới đây, Trương Hùng ngẩng đầu lên, chính dây nói chuyện, nhưng phía sau hắn chúng tướng liền không làm. Đại soái, không thể, bây giờ hắc tướng quân nhuệ khí chính thịnh, há có thể thu binh, này không phải áp chế quân ta vì sao? Chính là, đại soái, không thể thu binh a. Đại soái nếu là không yên lòng, còn xin cho phép chúng ta ra doanh quan chiến. Đại soái, mặt tướng xin chiến. Đại soái, mặt tướng xin chiến. Trong lúc nhất thời, chúng tướng nhao nhao mở miệng xin chiến. Thấy cảnh này, Trương Hùng sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Ba. Một tiếng, một trưởng vỗ tại bảng gỗ phía trên, cả giận nói, đừng nên nói nữa, bản soái đã có so đo. Nói xong lời này, Trương Hùng quay đầu nhìn về phía bên cạnh lính liên lạc, lớn tiếng nói, truyền bản soái tướng lệnh, bây giờ thu binh. Hiển nhiên Trương Hùng phát hạ tướng lệnh, chúng tướng nơi nào còn dám phản bác, đành phải ngậm miệng không nói.
Vâng, đại soái.
Lính liên lạc càng là không dám phản bác, lập tức không người tuân mệnh, vội vàng đi truyền lệnh.
Đó lấy, cong, cong, cong.
Thanh âm liền vang lên, nghe được bây giờ thanh âm, ngay tại Tĩnh Nam quan chức khiêu chiến Hắc Bằng cũng đành phải xuất quân về doanh. Trở lại quân doanh Hắc Bằng, mang theo đầy bụng không hiểu liền đi vào trung quân đại trướng bên trong.
Lúc này, Trương Hùng đã mang theo chúng tướng về tới trong đại trướng.
Đi vào trong trướng, Hắc Bằng hướng về chủ soái vị bên trên không mình hành lễ, miệng nói, đại soái, mặt tướng giao lệnh.
Ha ha.
Trương Hùng thấy thế, ha ha phá lên cười, mở miệng khen, Hắc tướng quân, tốt, 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 hôm nay Hắc tướng quân tại trước trận, liên trạm phản tặc đặc thiện, tả xương hai viên đại tướng, kia hai tướng chính là kiêu địch tặc phụ tá đắc lực, này quả thật một cái công lớn, bản soái tất trình báo tại trước mặt bệ hạ, là quân tỉnh công.
Hắc Bằng nghe vậy đại hỉ, liền vội vàng không người nói cảm ơn, đa tạ đại soái.
Tạ xong lễ, Hắc Bằng vẫn đứng tại chỗ không động, trên mặt một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ.
Trương Hùng nao nao, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi có lời gì nói?
Khởi bẩm đại soái.
Hắc Bằng hơi chút do dự, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, đại soái, mặt tướng đang muốn tiếp tục kiến công, không biết vì sao bây giờ thu binh.
Trương Hùng sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, sau đó mở miệng nói, Hắc tướng quân, việc này bản soái tự có so đo, ngươi nhanh chóng về lại đi.
Vâng, mặt tướng tuân lệnh.
Nghe được Trương Hùng lời này, Hắc Bằng thân thể run lên, lập tức hiểu tới, cũng không dám lại hỏi nhiều, liền vội vàng không người hành lễ, sau đó về tới đội ngũ ở trong.
Nhìn thấy như thế, Trương Hùng phất phất tay, nói, nếu là vô sự, đều ai đi đường lấy đi.
Tiên trưởng cùng Lưu tiên sinh tạm thời lưu lại.
Vâng, đại soái.
Chúng tướng liếc mắt nhìn nhau, không dám nói thêm gì nữa, liền vội vàng không người tuân mệnh, sau đó liền đều đi ra.
Đại trướng bên trong chỉ còn lại có Trương Hùng, Tống Đại Mệnh cùng Lưu Hành.
Lại nói Tĩnh Nam quân nội, trên tường thành, nhìn bên ngoài thành bây giờ thu binh, tất cả mọi người là sức sở.
Trương Nhẫn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Khương Hùng, hỏi, thừa tướng, cô vị hoàng thúc này, hắn trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? Làm sao vô duyên vô cớ lại đột nhiên thu binh rồi?
Khương Hùng thu hồi nhìn về phía ngoài thành quân doanh ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Trương Nhẫn, mở miệng cười nói, vương gia, vị này lao vương gia trong quân có cao nhân à?
Có cao nhân.
Chương 1408, Tống Đại Mệnh cách doanh, chúng tướng xin chiến. Chương 1408, Tống Đại Mệnh cách doanh, chúng tướng xin chiến. Trung quân đại trướng bên trong, Trương Hùng mi tâm quá chặt, nhìn về phía Tống Đại Mệnh, mở miệng nói, Tiêu Giao tiên trưởng, bản soái đã thu binh, ngươi lời nói
cũng chính là Tống Đại Mệnh đầy đủ phô bày thực lực của hắn, cho nên hắn một phen nhìn như chống rông ngôn tử, cuối cùng vẫn để Trương Hùng bây giờ thu binh, nhưng việc này
Trương Hùng cuối cùng vẫn là hy vọng Tống Đại Mệnh nói rõ ràng hơn một chút.
Dù sao hắn tuy là đại soái, càng là đương kim hoàng thúc, nhưng vừa rồi hết thảy hắn cũng đều xem ở trong mắt, dưới tay hắn chúng tướng đều là phi thường bất mãn.
Tống Đại Mệnh nghe vậy, cười hướng Trương Hùng đánh cái chắp tay, sau đó mở miệng nói, đại soái, nhưng chớ có xem thường đối diện Tĩnh Nam công, thập tam hoàng tử, người thủ hạ của hắn mới nhiều, chớ nói kia Khương Hùng liền xem như Khương Hùng thủ hạ mấy vị đệ tử, cũng đều là trúc cơ cảnh, thậm chí là kim đan cảnh cường giả, huống chi trừ cái đó ra, Tĩnh Nam công còn quảng nạp thiên hạ hiện tại, đi đầu con người, đến không hết, ở giữa võ sĩ, võ vương không biết nhiều ít, thậm chí võ đế, đều chưa hẳn không có.
T.
Nghe Tống Đại Mệnh nói đến đây, đại trướng bên trong, vô luận là Trương Hùng, vẫn là Lưu Hành, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lưu Hành rất là không thể tin được mở miệng nói, Tiêu Giao tiên trưởng, lời ấy thật chứ?
Tống Đại Mệnh nhẹ gật đầu, nói, vần đạo không đánh lừa dối, đại soái, Lưu đại nhân nên đều thấy được, hôm nay ra chúng tướng, ngoại trừ Đặng Thiện, Tả Xương bên ngoài, đều là phổ thông tướng lĩnh, Tĩnh Nam công thủ hạ cao thủ chân chính cũng còn chưa xuất thủ.
Đại soái đi vào cái này Tĩnh Nam quan trước, mấy ngày trước đây, công thành thất bại, sĩ khí gặp khó, hôm nay mặc dù hao tổn quản mãnh tướng quân một người, nhưng lại liên tục chém giết đối phương số viên đại tướng, sĩ khí đã phục, đang lúc thu binh lấy bảo đảm sĩ khí không mất.
Tống Đại Mệnh lời này, đã đem sự tình hoàn toàn làm rõ.
Trương Hùng cùng Lưu Hành đều đã không có lời nào để nói.
Trương Hùng đột nhiên âm thầm cho Lưu Hành một ánh mắt, hai người hợp tác rất nhiều năm, Trương Hùng một ánh mắt, Lưu Hành lập tức hiểu ý nghĩ của hắn, thế là liền lần nữa mở miệng.
Tiêu Giao tiên trưởng, đúng là chúng ta cân nhắc không chu toàn bất quá, bây giờ chúng ta lại đương nên ứng đối ra sao đâu?
Lưu Hành ngụ ý liền phi thường minh bạch.
Người đã nói đối diện Trương Nhẫn thủ hạ cao nhân tụ tập, bên ta thực lực không đủ,
nhưng chúng ta là phụng hoàng mệnh đến đây lấy tặc bình định, cũng không thể một mực tại nơi này đóng giữ chờ xem,
mà lại càng quan trọng hơn là bọn hắn cũng không thể vừa mới xuất binh chưa kiến công liền bắt đầu hướng kinh thành cầu viện. Nói như vậy, cho dù Trương Hùng thân là đường triều hoàng thúc, cũng là không tốt lắm lời nhắn nhủ.
Trương Hùng trong kinh thành cũng không phải là không có kẻ thù chính trị, những cái kia kẻ thù chính trị nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu vạch tội tấu chương đưa đến nhiếp chính vương trước mặt.
Mặc dù chưa hẳn có thể đối với hắn tạo thành tính thực chất ảnh hưởng, nhưng
tóm lại cũng là vô cùng phiền phức.
Loại lời này, Trương Hùng không thích hợp nói, tự nhiên liền muốn từ Lưu Hành đến hỏi.
Nghe Lưu Hành, Tống Đại Mệnh người thế nào, lập tức hiểu tới.
Tống Đại Mệnh lần nữa hướng Trương Hùng đánh cái chắp tay, cười nói, đại soái chớ buồn, việc này dễ thay.
Nha.
Nhìn xem Tống Đại Mệnh kia nụ cười tự tin, Trương Hùng lập tức ngồi thẳng thân thể, sau đó hướng về Tống Đại Mệnh có chút cung kính con người, nói, mong rằng tiền trưởng chỉ điểm.
Tống Đại Mệnh có chút những người, sau đó mở miệng nói, đại soái, bần đạo lại là phải hướng đại soái tạm thời cáo biệt mấy ngày.
Cái gì?
Trương Hùng cùng Lưu Hành đồng thời kinh hãi, nhao nhao lên tiếng kinh hô.
Trương Hùng ngay cả đội mở miệng nói, tiên trưởng, không phải là bản soái chiêu đãi không chu đáo không thành, tiên trưởng, nếu là bản soái có không làm chỗ, còn xin tiên trưởng.
Đúng vậy a, tiên trưởng, nếu là chúng ta chiêu đãi không chu đáo, mong rằng tiên trưởng.
Tống đại mệnh nhìn xem Trương Hùng cùng Lưu Hành đồng thời mở miệng, ngay cả vội khoát khoát tay, nói, đại soái, Lưu đại nhân hiểu lầm bần đạo lần này cáo từ rời đi, chính là vì đi tìm thăm cao nhân, lấy trợ đại soái kiến công a. Tống đại mệnh lời này vừa nói ra, Trương Hùng đội vàng đứng lên đến, hướng về Tống đại mệnh không người một cái thật sâu, mở miệng nói, thì ra là thế, là bản soái hiểu lầm. Tống đại mệnh đội vàng như người, sau đó hướng Trương Hùng đáp lễ lại, mở miệng nói, đại soái, bần đạo từng du lịch thiên hạ, quảng giao thiên hạ hảo hữu, trong đó không thiếu thần thông quảng đại chi đạo bạn, lần này như thế, hết thảy phải làm phiền tiên trưởng. Trương Hùng tràn đầy cảm kích nói, không biết tiên trưởng lần này đi cần bao nhiêu thời gian đâu. Bên cạnh Lưu Hành mở miệng hỏi. Tống đại mệnh nghe vậy, đưa tay bấm đốt ngón tay, sau đó nói, đại soái, Lưu đại nhân, bần đạo lần này rời đi, ít thì 3 ngày, nhiều thì 7 ngày, tất về. Nói xong lời này, Tống đại mệnh hơi chút dừng lại, sau đó liền lần nữa nói ra, mong rằng đại soái hào hào ước thúc bộ hạng, bần đạo về trước khi đến, chớ có ra doanh khiêu chiến, càng không muốn đấu tướng. Tiên trưởng yên tâm. Trương Hùng nghe vậy, lập tức gật đầu đáp ứng. Lại nói, chúng tướng thối lui ra khỏi trung quân đại trướng về sau, liền tụ tập ở cùng nhau, rối rít là đen bằng đánh ôm bất bình. Hắc tướng quân, thật là, rõ ràng ngươi đã liên trảm đối phương 2 viên đại tướng, đại soái lại nghe tin cái kia. Kia cái gì không biết từ nơi nào xuất hiện tiên trưởng nói bậy, vậy mà bây giờ thu binh, để ngươi về đến rồi. Đúng đấy, thật sự là quá khách khí rồi, cái kia cái gọi là tiên giải không quá là tinh thông một chút y thuật, cứu tỉnh đại soái, một cái lang trung dám trộn lẫn cùng chúng ta quân quốc đại sự, quả thực là gan to bằng trời. Đúng vậy à, đại soái khẳng định là bị thất phu kia mê hoặc, các vị tướng quân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao? Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức liền yên tĩnh trở lại. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, lại cũng không dám tiếp tục mở miệng. Khô khủng. Thật lâu, một người trong đó lúc này mới nhẹ ho 2 tiếng, mở miệng nói, mấy vị, sự tình khẳng định không thể cứ như vậy chấm dứt, như vậy đi, chúng ta ngày mai liền hướng đại soái xin chiến, chẳng lẽ ngày mai, hắn còn muốn như hôm nay như vậy sao? Lời này vừa nói ra, trước mắt mọi người sáng lên, nhao nhao gật đầu. Đúng, vương tướng quân lời nói rất đúng. Không sai, bản tướng còn cũng không tin, ngày mai hắn còn có thể để đại soái nghe hắn bây giờ thu binh. Đúng, vương tướng quân, ngày mai buổi sáng, chúng ta liền cùng một chỗ hướng đại soái xin chiến. Trong nháy mắt, chúng tướng liền đạt thành nhất trí ý kiến. Sau đó, bọn hắn liền thấy Tống đại mệnh từ trong đại trướng đi ra, tiếp lấy liền một đường đi ra quân doanh. Chúng tướng đều ngây ngẩn cả người. Hắn ra quân doanh rồi. Trong nháy mắt, thời gian liền đi tới sáng ngày thứ 2. Húc Nhật Đông Thăng, Trương Hùng lần nữa thăng trướng, chúng tướng nhao nhao đi vào đại trướng bên trong, phân tả hữu hai nhóm đứng thẳng. Nhìn trước mắt chúng tướng, Trương Hùng hài lòng nhẹ gật đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên Hắc Bằng liền lần nữa đứng dậy, hướng Trương Hùng không mình hành lễ. Đại soái, mặt tướng xin chiến. Còn xin đại soái chuẩn mặt tướng mang binh ra doanh, lấy địch mang chiến. Đại soái, mặt tướng nguyện theo Hắc tướng quân đi ra chiến. Đại soái, bản tướng cũng nguyện theo Hắc tướng quân đi ra chiến. Chương 1409, Trịnh mở ra tay, thứ đem muốn Dương Uy. Chương 1409, Trịnh mở ra tay, thứ đem muốn Dương Uy ba. Một thanh âm vang lên, Trương Hùng một bàn tay trùng điệp đập vào đẹp trai trên bàn, đem trong trướng chúng tướng đều giật mình kêu lên, lập tức liền nhao nhao ngậm miệng lại. Đều cho bản soái ngậm miệng, phải chăng xuất chiến, bản soái tự có suy nghĩ, hôm nay các ngươi riêng phần mình về doanh, lại có loạn nói người, quân pháp xử lý. Trương Hùng dù sao chinh chiến cả đời, ở trong quân uy vọng cực cao, chắc lần này tính tình, chúng tướng lập tức câm như hến, nơi nào còn dám phản bác. Vâng, đại soái, mặt tướng không dám. Thế là, chúng tướng đành phải cùng nhau không người, sau đó lần lượt quay người ra đại trướng. Tiếp xuống 2 ngày, mỗi ngày sáng sớm, chúng tướng vẫn là nhao nhao xin chiến, đáng tiếc đều bị Trương Hùng cường thế trấn áp xuống. Một ngày 2 ngày còn có thể, nhưng 3 ngày qua đi, trong quân doanh đã nghị luận ở Mỹ, bọn mặc dù không dám chỉ trích đại soái Trương Hùng, nhưng nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay vị kia đã mất tích mấy ngày tiêu giao tán nhân Tống đại mệnh. Chúng tướng cũng tại tự mình nhiều lần tìm được Lưu Hành, bởi vì chúng tướng đều biết Lưu Hành tại Trương Hùng trong lòng địa vị, hoàn toàn không phải bọn hắn những này thô lô hán tử có thể so. Lưu Hành trong lòng cũng là khó xử, nhưng việc này hắn cũng không thể nói rõ, mà lại, coi như nói rõ, cũng không thuyết phục được những tướng quân này à. Trong nháy mắt đã đến ngày thứ 5, buổi sáng đại trướng bên trong, chúng tướng lại nhao nhao đứng ra xin chiến. Trương Hùng chau mày, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt cùng vẻ do dự, cuối cùng, ba. Một tiếng, hắn vẫn là một bàn tay trùng điệp đập vào đẹp trai trên bàn. Chỉ là lần này, cuối cùng rồi sẽ cũng không lùi bước, vẫn là đứng tại trong đại trướng, mặt hướng xoay án về sau, không người không dậy nổi. Được. Chuyến ta tướng lệnh, điểm binh ra doanh. Nghe được Trương Hùng lời này, bên cạnh Lưu Hành không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Đại soái. Đáng tiếc, còn không đợi Lưu Hành nói ra miệng, liền thấy chúng tướng nhao nhao ngạc nhiên đáp ứng tướng lệnh. Vâng, đại soái. Sau đó, chúng tướng nhao nhao đi ra đại trướng, đi điểm binh. Trong nháy mắt, trong đại trướng liền chỉ còn lại có Trương Hùng cùng Lưu Hành. Đại soái, ngươi. Nhìn xem Lưu Hành muốn nói lại thôi biểu lộ, Trương Hùng thở dài một hơi, nói, Lưu đại nhân, bản soái tuy là ba nguyên soái quân đoàn, nhưng cũng không thể không cân nhắc chúng tướng ý nguyện. Bản soái nếu là lại áp chế xuống, không phải xảy ra chuyện không thể. Ai? Lưu Hành trong lòng ngầm thở dài một hơi, cũng biết Trương Hùng thực sự nói thật. Cũng chính là Trương Hùng thân phận, địa vị cùng hy vọng cực cao. Ngươi nếu là thay cái khác chủ soái, chỉ sợ 2 ngày trước liền xảy ra chuyện. Hôm nay, được tướng lệnh chúng tướng từng cái hưng phấn dị thường, lập tức xoáy trướng, liền nhao nhao đi mình doanh địa điểm binh. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trương Hùng mang theo trung tướng, mang theo 2 vạn binh chúng ra đại doanh, rất nhanh liền đi tới Tĩnh Nam quan ngoại. Hắc Bằng cầm trong tay trượng bát xà mâu, rồi ngựa mà ra, đi vào dưới tường thành, hướng lên hét lớn một tiếng. Đốt! Trên thành phản tặc nghe, nhà ngươi Hắc tướng quân lại tới, không sợ chết nhanh chóng ra khỏi thành đến cùng nhà ngươi Hắc gia ra một quyết sinh tử. Trên tường thành, Trương Nhẫn, Khương Hùng cùng chúng tướng sớm đã tại đây đợi. Nhìn thấy Hắc Bằng đến đây khiêu chiến, Trịnh Mở, Trần Hợp lập tức liền ra khỏi hàng chờ lệnh. Vương gia, thừa tướng, mặt tướng nguyện đi. Nhìn thấy hai người xin chiến, Khương Hùng cười bớt sợi dâu, quay đầu nhìn về phía Trương Nhẫn, nói: Vương gia, vị kia giả hoàng thúc tự mình ra doanh, chúng ta cũng cùng đi ra chiếu cố đi. Tốt, thừa tướng, đã như vậy, vậy chúng ta liền ra khỏi thành đi. Trương Nhẫn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là, Tĩnh Nam đóng cửa thành mở rộng, Trương Nhẫn, Khương Hùng đi đầu, chúng tướng còn lại sau đó, mang theo 2 vạn đại quân liền đi tới Tĩnh Nam quan ngoại. Nhìn thấy Trương Nhẫn, Khương Hùng đại quân ra khỏi thành, Trương Hùng cũng liền bận bịu mang theo trên đại quân trước. Tiểu thập tam, làm thúc thúc vẫn là phải khuyên ngươi một câu, nếu là ngươi có thể bỏ vũ khí xuống, theo thúc thúc hồi kinh, lao đầu tử chính là liều mạng cái này một thân mạng già, cũng tất bảo đảm ngươi bình yên vô sự. 13, ngươi chớ có chấp mê bất lộ à. Trương Hùng lần nữa rủi ngựa tiến lên, mặt hướng Trương Nhẫn, lớn tiếng quyên nhủ. Trương Nhẫn cũng đồng dạng rủi ngựa tiến lên, trên ngựa không người thi lễ, nói: Hoàng thúc, Trương Tuyên tàn bạo bất nhân, sát hại công thần, giết hại huynh đệ, không chịu nổi tiếp nhận đại vị, còn nữa nói, Hoàng thúc, tiểu chất cũng sớm đã không có lui thân con đường rồi, Hoàng thúc mời trở về đi. Ai? Trương Hùng nghe vậy, cũng đành phải thở dài một tiếng, sau đó, đẩy chuyển mã đầu trở về bản trận. Lúc này, Hắc Bằng lần nữa bật ra, dùng trượng bát xà mâu hướng về Trương Nhẫn, Khương Hùng bên này quân trận một chỉ, trong miệng quát to, ai ra nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân nặng nề vang, một đầu đại hán vạm vỡ bước ra ngoài. Chỉ gặp đại hán kia thân cao qua trượng, đầu báo vào mắt, cảm biến râu hùm, màu da đen nhánh, trong tay nắm lấy một cây đãng ma sử. Càng chỗ khác thường chính là cái mũi của hắn, từ xa nhìn lại, một cái lô mũi liền chiếm hắn bộ mặt 1/3 diện tích, mà lại trên lô mũi lần, lông mũi đều ẩn ẩn lộ ra. Chính Mở nhìn xem đối diện Hắc Bằng, cười hắc hắc, mới mở miệng, tựa như trời trong vang lên một cái sét, ầm ầm rung động. Đốt. Kia Hắc Ám nhanh chóng tới nhận lấy cái chết, nhà ngươi Trịnh gia gia rất lâu không có ăn mặt. Chính Mở một màn này đến, Hắc Bằng liền ở trong lòng lấy làm kinh hãi, không hiểu liền sinh ra mấy phần khiếp đảm. Thật sự là đối diện Trịnh Mở cái này tướng mạo quá mức hung ác, mà lại hình thể cũng quá mức khôi ngô. Ngươi là người phương nào? Hắc Bằng trong lòng âm thầm cho mình động viên, đem trượng bát xà mâu chỉ về phía trước, liền quát lớn. Ha ha. Chính Mở ha ha phá lên cười, đưa tay vỗ vỗ bộ ngực của mình, liền mở miệng nói ra, ngươi cái này Hắc Ám lại nghe cho kỹ, mộ gia chính là vương gia nhà ta tọa hạ đại tướng Trịnh Mở là vậy. Hắc Ám, chớ có chậm trễ thời gian, nhanh chóng đem đầu rồi đến, để nhà ngươi Trịnh gia gia đánh lên một sự tử. Ha ha. Nghe một chút, nhân ngôn hô. Hắc Bằng nghe vậy, trong nháy mắt liền tức nổ tung, giũ tay một cái bên trong đại thương liền lao đến, trong miệng quát to, khá lắm thất phu, đừng xính miệng lưỡi cơ phu, lại ăn bản tướng quân một thương. Nói chuyện, Hắc Bằng giơ súng liền đâm tới. Ha ha. Nhìn thấy Hắc Bằng đến, Trịnh Mở lần nữa phá lên cười, cất bước tiến lên, vung lên trong tay đãng ma sử liền đập tới. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong một tiếng vang thật lớn, tựa như trời nắng một tiếng sét, tiếp lấy liền thấy một đạo hắc quang hiện lên, kia Hắc Bằng trong tay trượng bát xà mâu lại bị chấn bay ra ngoài. A! Hắc Bằng một tiếng kinh hô, chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình sẽ rách đau đớn, túi đầu xem xét, liền thấy mình hổ khẩu hoàn toàn vỡ ra. Không tốt! Hắc Bằng trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, trực tiếp thúc ngựa liền trốn. Ha ha! Hắc Ám, trốn chỗ nào? Trịnh Mở chỗ nào có thể thả hắn đào tẩu, trực tiếp cười lớn một tiếng, cất bước liền đuổi theo. Lại nói Trịnh Mở cái này một đôi chân dài mở ra một bước chính là một trượng, mấy bước liền đuổi tới kia Hắc Bằng sau lưng, trong tay đãng ma sử đã giơ lên, liền muốn rơi xuống, nhưng vào lúc này, chỉ gặp kia Hắc Bằng đột nhiên quay đầu lại đến, há miệng liền phun ra một đoàn hắc vụ. Kia hắc vụ dài ra theo gió, trong nháy mắt liền đem phương viên mấy trượng đều bao bọc ở bên trong. Kia hắc vụ bên trong, có một viên hồng hoàn bay ra, thẳng đến Trịnh Mở mặt mà đi. Thấy cảnh này, quan chiến Trương Nhẫn thần sắc siết chặt, quay đầu liền nhìn về phía Khương Hùng, nói: "Thừa tướng, Trịnh tướng quân hắn." Khương Hùng tự nhiên biết Trương Nhẫn lo lắng, lắc đầu, cười nói: "Điện hạ chớ buồn, ngươi nhìn." Chương 1410, Dương Thần Uy, hanh cấp nhị tướng. Chương 1410, Dương Thần Uy, hanh cấp nhị tướng nhìn xem đánh tới hồng hoàn, Trịnh Mở cũng bị giật nảy mình, theo bản năng vung lên đãng ma sử liền đập tới. Bành! Một thanh âm vang lên, đãng ma sử chính giữa kia hồng hoàn, sau đó kia hồng hoàn liền trực tiếp nổ tan thành một đoàn khói đỏ. Sau đó, chỉ gặp kia Hắc Bằng sắc mặt trắng nhợt, trong mắt trực tiếp đầy tràn sợ hãi, quay đầu, hai chân dùng sức gõ bụng ngựa liền muốn cấp tốc chạy trốn. Nhưng Trịnh Mở há có thể như ước nguyện của hắn? Hừ! Nhưng nghe hừ một tiếng, chỉ gặp hai đạo bạch quang từ Trịnh Mở lỗ mũi bên trong phun ra, mà cái kia lập tức Hắc Bằng né người sang một bên lệnh ra, bịch một tiếng liền từ trên ngựa ngã xuống dưới, trực tiếp rơi đến trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, đã là hôn mê bất tỉnh. Trịnh Mở cười lạnh một tiếng, một bước phóng ra, giơ lên trong tay đãng ma sử liền đập xuống, chỉ gặp nở tung vạn đóa hoa đảo, trong hai liền truyền đến mảnh. Một thanh âm vang lên, đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, song phương nhất thời cũng không từng kịp phản ứng. Một đạo chân linh bay ra, thẳng đến phong thần đài mà đi. Mấy hơi thở về sau, Tĩnh Nam quan bên này lập tức liền truyền ra tiếng hoan hô, mà trái lại đối diện, Trương Hùng sau lưng chúng tướng đồng thời đổi sắc mặt. Tốt tặc tử, dám đả thương ta đại ca, để mạng lại. nương theo lấy một tiếng để mạng lại chỉ gặp Trương Hùng sau lưng liền bay đã chạy ra một thất đỏ thấp ngựa. Ngựa cái trước mặt đỏ hán tử, thân cao 8 thước có thừa, cầm trong tay một cây đại thương, xông thẳng lại. Hô hấp ở giữa liền bọt tới Trịnh Mở trước mặt, giơ súng liền đâm. Đến hay lắm. Trịnh Mở hét lớn một tiếng, giơ lên đãng ma sử liền cách cả lại. Qua trong giây lát, song phương liền giao thủ mười mấy hiệp. Kia mặt đỏ tướng quân chỉ cảm thấy cánh tay xương sụn sốt giòn, trong lòng ngầm kêu không tốt, đội vàng thúc ngựa liền trốn. Hắn trốn là trốn, còn chưa quên quay đầu trở lại hướng Trịnh Mở quát to một tiếng. Tặc tử, có dám theo đuổi nhà ngươi hắc điêu ra ra. Trịnh Mở trước mắt, chỗ nào có thể để cho hắn chạy, cất bước liền đuổi theo. Mấy bước liền đuổi tới ngựa phía sau cái mông, Trịnh Mở giơ lên đãng ma sử liền đập tới. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp kia hắc điêu chuyển giơ tay lên tay, siêu. Một tiếng, một đạo bạch quang lao thẳng tới Trịnh Mở mặt mà tới. A. Trịnh Mở một tiếng kinh hô, chỉ cảm thấy trán chỗ đau đớn một hồi, ai u. Một tiếng, mắt tối sầm lại, ngửa mặt lên trời liền ngã. Tặc tử, để mặt lại. Hiển nhiên Trịnh Mở ngã xuống, kia hắc điêu thúc ngựa trở về, nhấc lên đại thương liền muốn hướng phía dưới đâm vào. Ngay tại cái này vạn phần thời khắc nguy cấp, chỉ nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ha. Nhưng gặp một đạo hoàng khí phun ra ngoài, kia hắc điêu nhìn thấy kia cỗ hoàng khí phun đến, chỉ cảm thấy đầu một bộ, thấy hoa mắt, thân thể mềm nhũn, sau đó liền cái gì cũng không biết. Theo ha. Một tiếng, chân hợp đã dẫn theo hàng ma sử chạy tới, mấy bước liền đi tới kia hắc điêu trước người, đó lấy, chỉ gặp hàng ma sử giơ lên cao cao, hô. Một tiếng liền đập xuống, sau đó bành. Một tiếng, lại là nở tung vạn đóa hoa đảo, kia hắc điêu cũng chết oan chết uổng. Một đạo chân linh bay ra, phá toái hư không, thẳng đến phong thần đại mà đi. Lúc này, Trịnh Mở lắc lắc người đã một lần nữa đứng lên, đưa tay hướng trên trán sờ một cái, liền sờ soạn một tay máu. Trên trán của hắn đã phá vỡ một cái vết thương, ngay tại da bên ngoài chảy xuống máu tươi, bất quá vết thương nhưng đang nhanh chóng khép lại. T. Tựa hồ mò tới vết thương, Trịnh Mở nhịn không được một phát miệng. Đại ca, người không sao chứ? Trần Hợp trong tay dẫn theo hắc bằng, hắc điêu hai bộ thi thể đã đi tới. Ta không sao. Trịnh Mở nhịn không được lắc đầu, sau đó cùng Trần Hợp liền hướng nhà mình quân doanh đi đến. Nhưng vào lúc này, Trương Hùng sau lưng triệt để sôi trào. Phản tắc chạy đâu, để mạng lại. Để mạng lại. Nương theo lấy vài tiếng hét lớn, đồng thời bốn viên đại tướng liền lao đến. Thấy cảnh này, Ma Phong tứ thánh liền muốn cất bước mà ra, nhưng bị Khương Hùng ngăn cản. Bốn vị tướng quân chớ hoảng, Trịnh Mở, Trần Hợp hai vị tướng quân đủ để ứng đối. Gặp Khương Hùng ngăn cản, Ma Phong tứ thánh liền từ bỏ tính toán ra tay, chuyên tâm nhìn lại. Đợi nhìn thấy tứ tướng khu lập tức chạy tới, Trần Hợp vứt bỏ trong tay hai bộ thi thể, Trịnh Mở cũng không đoái hoài tới cái chán vết thương, hai người riêng phần mình dẫn theo hàng ma sử cùng đãng ma sử nên đón tiếp lấy. Mới tới bốn viên đại tướng, chỉ là đơn thuần võ giả, nơi nào sẽ là Trịnh Mở, Trần Hợp đối thủ, vẹn vẹn mười mấy hiệp về sau, liền bị hai người từng cái chém giết, bốn bộ thi thể liền rơi đến trên mặt đất. Đột nhiên, đối diện truyền đến bây giờ thanh âm, kia Trương Hùng đã thu binh. Trương Hùng quả nhiên không hổ là lao tướng, đại quân mặc dù rút lui, nhưng lại bất loạn, Khương Hùng do dự nửa ngày, cuối cùng không có phát ra tiến công mệnh lệnh, đành phải thở dài một hơi, cũng đồng dạng thu binh. Trở về Tĩnh Nam Quan, Trương Nhẫn lập tức hạ lệnh toàn thành chúc mừng, hôm nay trực tiếp chém giết đối diện 6 viên đại tướng, thế nhưng là thật to bề vui. Trái lại triều đình quân doanh bên này, trung quân đại trướng bên trong, Trương Hùng ngồi tại soái án về sau, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trương Hùng hai mắt phun ra hung quang, không ngừng tại trái phải chúng tướng trên thân di động. Chúng tướng nhao nhao cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Trương Hùng con mắt. Ba. Một tiếng vang thật lớn, xoạt. Một tiếng, kia cứng rắn soái án trực tiếp bị Trương Hùng một trường cho đập nát. Nói chuyện a. Đều cho bản soái nói chuyện a. Các ngươi không phải đều rất dũng sao? Hôm nay làm sao đột nhiên liền sợ a? Bịch. Bịch. Chi tiếng vang lên, chúng tướng nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Đại soái, mặt tướng có tội. Đại soái, mặt tướng tội chết. Hừ. Trương Hùng một hơi mắng trọn vẹn nửa canh giờ, cái này mới chậm rãi ngừng nói. Chúng tướng té quỵ dưới đất, căn bản không có dám ngẩng đầu. Thật lâu, Trương Hùng dậm chân một cái, nổi giận mắng, "Lan, đều cho bản soái cút về, đừng ở bản soái trước mặt trước mắt, Lan." Chúng tướng nghe vậy, như được đại xá, vội vàng bỏ người lên, xoay người chạy ra ngoài. Trong đại trướng chỉ còn lại có Trương Hùng cùng Lưu Hành. "Ai?" Trương Hùng thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi ngồi về soái tọa phía trên. "Là bản soái hồ đồ, hối hận không nghe Tiêu Giao tiên trưởng chỉ ngôn a." Lưu Hành cũng không biết nên an ủi ra sao, đành phải mở miệng khuyên nhủ, "Đại soái, ngài chớ có tự trách, việc này cũng không trách ngài, cái này chúng tướng dưới trướng, ngài nếu là không đồng ý, không chừng còn sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Bây giờ, bọn hắn ngược lại là có thể yên tĩnh mấy ngày." Trương Hùng nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Truyền lệnh xuống, không có mệnh lệnh của ta bất kỳ người nào không được tự mình ra doanh, nếu không chớ trách quân pháp vô tình." "Vâng, đại soái." Lưu Hành đáp ứng một tiếng, đội vàng cũng rời đi đại trướng. Lại nói Tĩnh Nam quân nội, trong thư phòng, Trương Nhẫn ở giữa mà ngồi, Khương Hùng ở bên trái an vị. "Thưa tướng, hôm nay chúng ta mặc dù chém giết đối phương mấy viên đại tướng, nhưng triều đình đại quân cũng không tổn thất bao lớn, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào phá địch?" Khương Hùng nghe vậy, vê dâu cười nói, "Vương gia chớ buồn, phá địch chỉ ở 10 ngày bên trong." Chương 1411, mây xa xuống núi. Chương 1411, mây xa xuống núi. Mấy ngày kế tiếp, triều đình đại quân quân doanh bên trong yên tĩnh dị thường. Bây giờ mỗi ngày trung quân đại trướng bên trong lại cũng không có người chủ động mời chiến, mà mấy ngày nay thân là tam quân thống soái Trương Hùng, sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Lưu Hành nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là sốt ruột, đành phải mở miệng an ủi lấy Trương Hùng chớ có lo lắng. nhưng loại này an ủi lại có tác dụng gì đâu. Một ngày này, trung quân đại trướng bên trong, Trương Hùng ngồi tại soái án về sau, trong đại trướng an tĩnh đáng sợ. Chúng tướng đều cúi đầu mà đứng, ai cũng không dám nói chuyện. Hừ, nhìn tả hưu tất cả đều là hèn nhát bộ dáng, Trương Hùng liền giận không chỗ phát tiết, đồng thời trong lòng một trận bi thương. Ba, một tiếng vang thật lớn, Trương Hùng một bàn tay liền đập vào đẹp trai trên bàn, nổi giận mắng, phế vật, tất cả đều là phế vật, các ngươi một cái hai cái thế thụ hoàng ân, bây giờ lại như là rùa đen rút đầu. Trương Hùng tức giận mắng, nhưng trong trướng chúng tướng đều cúi đầu, ai cũng không dám nói chuyện, mà một màn này lại làm cho Trương Hùng càng tức giận hơn, mắng cũng liền càng thêm lớn tiếng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, báo, 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 đại trướng bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Tiến đến, nghe đến động tĩnh bên ngoài, Trương Hùng nội trừng chúng tướng một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài trướng, quát, rõ, ngoài cửa đáp ứng có thể rõ ràng nghe được binh sĩ kia kinh hoàng. Đại soái, ngoài doanh trại tới một vị tướng quân, muốn gặp đại soái. Binh sĩ kia đi vào doanh trướng về sau, cũng không dám trì hoãn, hành lễ đã xong, liền mở miệng nói ra. Ừm. Trương Hùng sững sờ, nhướng mày, trên mặt đầu tiên là nghi hoặc, tiếp lấy liền hiện ra mấy phần thất vọng. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, có phải hay không xa xa đạo nhân Tống đại mệnh trở về đợi nghe binh sĩ nói xong, trên mặt liền chỉ còn lại có vẻ thất vọng. Ngươi lại nói, tướng quân kia chính là người phương nào? Vì sao tới gặp bản soái? Khởi bẩm đại soái, tướng quân kia tự xưng đến từ thủy thành núi Vân Quan Cốc, họ Vân, tên Sa, thủ tiêu giao tán nhân mời, đến đây trợ trận. Cái gì? Trương Hùng nghe vậy giật mình, tiếp lấy liền đại hỉ đứng lên đến, mở miệng nói, nhanh, nhanh đi mời Vân tướng quân tiến doanh đến. Rõ. Binh sĩ kia đáp ứng một tiếng, quay người liền muốn quản chi, nhưng vào lúc này, đột nhiên, chờ một chút. Trương Hùng ngay cả vội mở miệng gọi hắn lại. Binh sĩ kia quay đầu trở lại nhìn về phía Trương Hùng, không người nói, đại soái, ngài còn có gì phân phó? Bản soái lại hỏi ngươi, tiêu giao tiên trưởng nhưng từng trở về. Binh sĩ kia nghe vậy sững sờ, tiếp lấy liền lắc đầu, nói, khởi bẩm đại soái, tiểu nhân chưa từng nhìn thấy tiêu giao tiên trưởng. Nghe được binh sĩ trả lời, Trương Hùng trong lòng một trận thất vọng, phất phất tay, để binh sĩ kia đi ra, mà chính hắn một lần nữa ngồi xuống lại. Đại soái, nghĩ đến tiêu giao tiên trưởng hẳn là lại đi mời cái khác cao nhân đi. Lúc này, bên cạnh Lưu Hanh ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Ừm, nghĩ đến nên là như thế. Trương Hùng nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, liền gật đầu, cảm thấy Lưu Hanh nói có đạo lý. Trong chốc lát về sau, ngoài trướng một loạt tiếng bước chân vang, tiếp lấy liền tiến đến một người. Chỉ thấy người này thân cao tám thước có thừa, khuôn mặt tuấn lãng, trên thân đỉnh nón trụ quan giáp, trong tay nắm lấy một cây phương thiên hỏa kích, phía sau vác lấy một thanh trường kiếm, toàn thân trên dưới tràn đầy một loại oai hùng chi khí. Người tới chính là Mây Sa, đi tới đại trướng bên trong, liền hướng về soái tọa phía trên Trương Hùng không mình hành lễ. Thủy Thành núi Vân Quang Cốc Mây Sa bái kiến đại soái. Vân tướng quân mau mau xin đứng lên. Đối với Vân Sa ngồi dậy về sau, Trương Hùng liền quay đầu phân phó, nói, vì Vân tướng quân dọn chỗ. Lập tức liền có trong trướng thân vệ chuyển đến một cái ghế. Mây Sa thấy thế, vội vàng khước từ nói, không được, không được, đại soái, mặt tướng mới tới, tấp công chưa lập, không dám an bị, không dám an bị. Nói nhảm, cái này trong trướng chúng tướng ngoại trừ Trương Hùng bị này đại soái bên ngoài, ai có chỗ ngồi? Mây Sa như thật cứ như vậy ngồi xuống, như vậy, lập tức liền sẽ đem những người này toàn bộ đắc tội, không duyên cớ đắc tội nhiều người như vậy, nhưng không đáng. Thấy cảnh này, Trương Hùng mừng thầm trong lòng, trên mặt lại là không hiện, mở miệng hỏi, Vân tướng quân, không biết các hạ cùng Tây Lương Vân gia có quan hệ gì? Khởi bẩm đại soái, Mây Thịnh chính là gia phụ. Ha ha. Trương Hùng nghe vậy, lập tức phá lên cười. Không nghĩ tới, Sa, ngươi lại là Mây Thịnh tiểu tử kia nhi tử a. Nói đến, ta cùng cha ngươi đã có ước chừng 20 năm không thấy, gia gia ngươi đã hoàn hảo. Nghe xong Trương Hùng, Mây Sa lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Đại soái, ngài nhận biết gia phụ Hà gia tổ? Ha ha, tự nhiên là nhận biết. Nói đến, người hoa nhi này cũng nên gọi ta một tiếng thúc công đâu. Trương Hùng cười lớn nói. A. Mây Sa một trận kinh ngạc, nhưng trước mắt vị này đại soái thần sắc cũng không giống như là nói đùa thế là, trực tiếp bịch. Một tiếng té bị trên đất, dập đầu nói, cháu trai Mây Sa bài kiến thúc công mạnh khỏe. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Trương Hùng cười lớn, trực tiếp đứng dậy từ soái án về sau đi ra, mấy bước đi vào Mây Sa trước mặt, đưa tay liền đem nó đỡ lên. Sa mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên. Đem Mây Sa đỡ dậy, Trương Hùng lập tức liền quay đầu phân phó nói, nhanh đi thông chi Tiêu Ăn, nói cho hắn biết cho bản soái đặt mua một bàn thực rượu, nhanh đi. Vâng, đại soái. Một thân vệ đáp ứng một tiếng, quay người liền chạy ra ngoài. Thúc công, không được, không được, cháu trai ta này tới. Ai, Sa, chuyện khác, ngày mai lại nói, hôm nay lại nghỉ ngơi một ngày. Mây Sa thấy thế, cũng đành phải bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Trong chốc lát về sau, tiệc rượu liền bày tới, bất quá, rượu cũng không nhiều, mỗi người trước mặt chỉ có một bình nhỏ, bất quá nửa cân tả hữu. Dù sao quân doanh bên trong nghiêm cấm uống rượu, coi như Trương Hùng thân làm chủ soái, cũng không thể tùy tiện vi phạm. Hôm nay cái này một bình nhỏ đã tính phá lệ. Nhìn thấy có rượu, hôm nay chúng tướng cũng đều cao hứng phi thường. Trên bàn rượu, Trương Hùng cũng mở miệng hỏi lên Mây Sa tới đây cụ thể nguyên do. Nguyên lai, ước chừng 5-6 năm trước, Mây Sa đột phá võ vương chi cảnh, có thể xưng Vân gia đương đại tuyệt đỉnh thiên tài. Muốn lần nữa đột phá, liền cần du lịch thiên hạ, thế là Mây Sa tại đột phá võ vương về sau, liền rời đi Tây Lương thành, bắt đầu du lịch. Ước chừng 4 năm trước, hắn trải qua thủy thành núi lúc, trong lúc vô tình xông vào một cái sơn cốc bên trong. bên trong thung lũng kia phong cảnh phi thường tú lệ, tên gọi Vân Quang Cốc. Tại Vân Quang trong cốc, Mây Sa đạt được hai kiện bảo khí, chính là trong tay hắn Phương Thiên Họa Kích cùng trường kiếm sau lưng. Phương Thiên Họa Kích tên là Trảm Hồn, trường kiếm tên là Vân Quang Các sở hữu dị năng. Mây Sa đạt được hai món bảo vật này sau đại hỉ, liền lưu tại Vân Quang trong cốc, dốc lòng tu hành. Ước chừng 3 năm trước đây, Tống Đại Mệnh đi ngang qua Thủy Thành núi, liền gặp chính trong cốc luyện kiếm Mây Sa. Tống Đại Mệnh ân tình này thương cực cao, hai người gặp nhau, Tống Đại Mệnh rất nhanh liền cùng Mây Sa thành hảo hữu. Lần này, Tống Đại Mệnh rời đi quân doanh về sau, một đường hướng tây bắc mà đi, liền đi tới Thủy Thành núi Vân Quang Cốc, trải qua ngôn từ phía dưới, Mây Sa liền đáp ứng xuống núi, trợ triều đình phá địch. Chương 1412, hành cấp nhị tướng quý vị, ngũ hành tán nhân nhập kiếp. Chương 1412, hành cấp nhị tướng quý vị, ngũ hành tán nhân nhập kiếp. Lại nói, Tĩnh Nam quan bên trong, Khương Hùng chính mang theo La Bay, Long Tu Hổ bốn phía tuần tra, đi tới trên tường thành, hướng về ngoài thành đại doanh nhìn lại, đột nhiên, a! Khương Hùng mở to hai mắt, kinh ồ lên một tiếng. Sư phụ, thế nào? Sư phụ, có tình huống như thế nào? La Bay cùng Long Tu Hổ đồng thời nhìn về phía Khương Hùng, sau đó thuận Khương Hùng ánh mắt nhìn về phía ngoài thành quân doanh. Khương Hùng có chút nhíu mày, quay đầu nhìn hai người một chút, nói, Trương Hùng mời tới người giúp đỡ. Cái gì? Sư phụ, ngài nói thật chứ? La Bay cùng Long Tu Hổ con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Sư phụ, mấy ngày nay, thật sự là nín chết Đồ Nhi bọn hắn luôn luôn không xuất chiến. Đúng nha, sư phụ, Đồ Nhi tay đã sớm ngứa chết. Khương Hùng nghe vậy, cười lắc đầu, nói, đi thôi, trở về cho vương gia nói một tiếng, ngày mai liền nên xuất chiến. Sư phụ, làm sao còn phải đợi đến ngày mai a? Long Tu Hổ rất là bất mãn lẩm bẩm nói. Có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn, trong mấy mắt, thời gian liền đi tới ngày thứ hai buổi sáng. Nhưng nghe ba tiếng pháo vang, ngoài thành đại doanh cửa doanh liền được mở ra, một chi 5-6 ngàn người đội ngũ liền từ trong doanh vọt ra, cầm đầu chính là một viên tuấn tiếu tiểu tướng. Kia tiểu tướng người khoác khôi giáp, tay cầm Phương Thiên Họa Kích, gánh vác trường kiếm. Ở sau lưng hắn thì đi theo cái khác mấy viên đại tướng. Quân doanh bên trong, quan chiến đài trên, lão tướng Trương Hùng tay vịn bảng gỗ hướng ngoài doanh trại nhìn quanh, Lưu Hành cùng chúng tướng còn lại thì đứng sau lưng Trương Hùng. Lại nói, Mây Sa dẫn theo Phương Thiên Họa Kích rồi ngựa tiến lên, hướng về Tĩnh Nam quan trên thành một chỉ, trong miệng quát lớn, trên thành lịch tặc nghe, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Trên tường thành, Khương Hùng cười quay đầu đối Trương Nhẫn, nói, vương gia, ngài lưu trên thành, liền do lão thần ra khỏi thành gặp một lần cái này viên tiểu tướng đi. Trương Nhẫn gật đầu cười, nói, thừa tướng cẩn thận. Khương Hùng lưu lại La Bay, Ma Phong tứ thánh trên thành bảo hộ Trương Nhẫn, mang theo Long Tu Hổ cùng Trịnh Mở, trần hợp hạ tường thành. Điểm đủ 5000 tinh binh, liền mở ra cửa thành. Khương Hùng cưỡi tứ bất thượng, sau lưng La Hỏa cưỡi ngựa, Trịnh Mở, trần hợp đi bộ, mang theo 5000 binh mã liền ra Tĩnh Nam quan. Khu động tứ bất thượng, Khương Hùng liền đi tới trước trận, nhìn về phía đối diện Mây Sa, mở miệng cười nói, tiểu tướng quân, không biết xưng hô như thế nào. Mây Sa nhìn thấy cách đó không xa Khương Hùng, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, đưa tay lợi dụng Phương Thiên Họa Kích chỉ hướng Khương Hùng, quát to, bản tướng chính là Thủy Thành núi Vân Quang Cốc Mây Sa, người lão nhân này đến tột cùng là người phương nào? Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Khương Hùng cười miệng tụng đạo hiệu, sau đó mở miệng nói, tiểu tướng quân, vần đạo chính là Tĩnh Nam Vương phủ thừa tướng Khương Hùng là vậy. Ngươi chính là Khương Hùng? Kia phản tặc Khương Hùng? Mây Sa có chút ngạc nhiên mà hỏi. Lời này vừa nói ra, Khương Hùng còn không nói chuyện, Long Tu Hổ, Trịnh Mở, Trần Hợp liền đều giận dữ. Lớn mật, thật can đảm. Hoàng Mao tiểu tử, ngươi dám nhục ân sư của ta. Mây Sa, nhữ thật to gan. Khương Hùng khoát tay áo, mở miệng cười nói, tiểu tướng quân lời ấy sai rồi, tấm kia tuyên tàn bạo bất nhân, chu sát trung lương, giết hại huynh đệ, sớm đã mất đi thiên hạ chi tâm, chủ ta cùng là tiên hoàng chi tử, thiên tính nhân tử. Khương Hùng lời còn chưa dứt, liền bị Mây Sa đánh gãy. Im ngay. Khương Hùng thất phu, đừng muốn hoa ngôn xảo ngữ, đổi trắng thay đen, nhàn thoại đừng nói, để mặc lại. Nói chuyện, kia Mây Sa rồi ngựa múa kích liền lao đến. Khương Hùng thấy thế, thở dài một hơi, liền phất phất tay. Trịnh Mở bên cạnh xuất trước đi ra, giơ lên đãng ma sử liền nên đón tiếp lấy. Lớn mật, lại dám đánh lén nhà ta thừa tướng, tiểu A Nhi, để mặc lại. Nói chuyện, đãng ma sử liền cùng Phương Thiên Họa Kích đụng vào nhau. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một thanh âm vang lên, Phương Thiên Họa Kích liền cùng đãng ma sử đánh vào nhau. Sau đó, Mây Sa chỉ cảm thấy trong tay rung mạnh, hổ khẩu run lên, Phương Thiên Họa Kích suýt nữa rời tay bay ra. Tiểu A Nhi, khí lực của ngươi không được a. Ha ha. Trịnh Mở cười lớn, lần nữa giơ lên đãng ma sử liền đập xuống. Mây Sa kinh hãi, đội vàng rút về lại kích, lần nữa lên tiếp. Trong nháy mắt, hai người liền đấu mười mấy hiệp, Mây Sa đã rơi vào hạ phong. Tiểu A Nhi nhanh chóng đầu hàng, bản tướng sẽ còn tha cho ngươi một mạng, nếu không liền chớ trách bản tướng ra tay ác độc vô tình. Nói chuyện, Trịnh Mở đãng ma sử múa càng hung mãnh hơn. Kia Mây Sa tả hưu đó nữa, hiển nhiên theo võ nghệ đi lên giảng, mình căn bản không phải đối phương địch thủ, thế là chỉ gặp hắn đưa tay một đuốt, liền thấy toàn bộ Phương Thiên Họa Kích lập tức quang mang đại tác. Cho con, nhìn kích. Phương Thiên Họa Kích lóe ra hào quang chói mắt, lao thẳng tới Trịnh Mở mà tới. Trịnh Mở ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu một bộ, tiếp lấy liền cái gì cũng không biết. Phía sau đám người liền thấy kia Mây Sa một kích chém tới, Trịnh Mở tựa như cùng ngây dại, sau đó, một kích chém qua, chỉ gặp một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu liền lăn xuống mặt đất. Trịnh Mở, tốt. Một đạo chân linh bay ra, thẳng đến Phong Thần Đài mà đi. A. Đám người nhịn không được một tiếng kinh hô. Lúc này, kia Mây Sa đã thu hồi Phương Thiên Họa Kích, phá lên cười. Ha ha. Còn có ai đến đây nhận lấy cái chết? ấy ra ra. Trần Hợp trong nháy mắt giận dữ, kêu to liền bật ra, cũng không nói chuyện, vung lên trong tay hàng ma sử liền đập tới. Tốt tặc tử, để mạng lại. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Mây Sa bị giật nảy mình, vội vàng hướng về sau né tránh, đợi thấy rõ ràng Trần Hợp về sau, liền lần nữa phá lên cười. Ha ha, vừa chém một cái này lại tới một cái, vừa vặn cũng tiễn ngươi lên đường. Nói chuyện, Mây Sa múa phương thiên hỏa kích liền nên đón tiếp lấy. Hai người liền chiến tại một chỗ. Mười mấy hiệp qua đi, Mây Sa lần nữa một vút phương thiên hỏa kích. Chỉ gặp phương thiên hỏa kích lần nữa quang mang đại tác, Trần Hợp chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu mê muội, trong lòng ngầm kêu không tốt, đội vàng lui về phía sau, nhưng chỗ nào còn kịp. Hô, một tiếng, phương thiên hỏa kích đã thẳng đánh tới, Trần Hợp chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh, tiếp lấy liền cái gì cũng không biết. Lại là một đạo chân linh bay ra, phong thần bảng bên trên lần nữa nhiều một cái tính danh. Hôm nay ra khỏi thành, thoáng qua ở giữa, hai viên đại tướng liền vẫn lạc tại ngoài thành. Trên tường thành, Trương Nhẫn thân thể nhoáng một cái, suýt nữa té ngã trên đất, may mắn bị bên cạnh lá hỏa một thanh bị. Khương Hùng cũng là nhíu mày, trong tay đã cầm đả thần tiên. Ha ha, Khương Hùng, lại để bản tướng trước đem ngươi bắt lại đi. Liên chạm hai tướng Mây Sa cười lớn, rồi ngựa liền thẳng đến lấy Khương Hùng lao đến. Lớn mật, Long Tu Hổ giận dữ, vừa muốn cất bước tiến lên, liền thấy Khương Hùng đã tế khởi trong tay đả thần tiên. Chỉ gặp cây kia đả thần tiên đột nhiên lên không, sau đó lóe ra ngũ thải hạ quang liền rơi xuống, thẳng đến Mây Sa trên đỉnh đầu đánh tới. Cảm nhận được đỉnh đầu phong thanh, Mây Sa ngẩng đầu nhìn lại, hô to không ổn, vội vàng nghiêng người tránh né. Đáng tiếc, đã hơi trễ, đầu là né tránh nhưng bả vai lại là chưa từng né tránh. Chỉ nghe được bành, một thanh âm vang lên, a, một tiếng hét thảm, Mây Sa đã rớt xuống mặt đất. Sau bổ chương không hai, theo Mây Sa ngã rơi xuống mặt đất, đả thần tiên cũng theo sát lấy rơi xuống, tiếp tục chạy mặt của hắn mà tới. Cái này một roi nếu là tránh không khỏi, chỉ sợ phong thần bảng bên trên lập tức lại nhiều một người. Hiển nhiên đả thần tiên đem đến phụ cận, nhưng gặp một vệ kim quang hiện lên, kia Mây Sa đã mất đi bóng dáng. Đả thần tiên bởi vì mất mục tiêu, quanh quẩn trên không trung một lát sau, liền tự động bay về tới Khương Hùng trong tay. Giờ phút này, bởi vì mất chủ soái, những cái kia theo Mây Sa ra doanh binh sĩ trong nháy mắt đại loạn, Khương Hùng xem thời cơ, chỗ nào sẽ còn chần chờ, trực tiếp vung lên lệnh kỳ, Tĩnh Nam đại quân trong nháy mắt xung ra, cả kinh triều đình đại quân lập tức đại loạn. Lúc này, trong quân doanh, bây giờ thanh âm truyền ra, đại trận cước đại loạn triều đình đại quân không thể kiên trì được nữa, lập tức quay người hướng về quân doanh bên trong chạy tới. Tĩnh Nam quân mượn cơ hội đánh lén, trong chốc lát, chém giết chừng hơn 1000 người, có thể nói thu được một trận đại thắng. Chỉ là đáng tiếc chính mở, Trần Hợp hai viên đại tướng. Hiển nhiên, Tĩnh Nam quân đã vọt tới triều đình đại quân quân doanh trước đó, Khương Hùng lập tức mệnh lệnh bây giờ thu binh. Khương Hùng nhưng không phải bình thường người, lâu lịch chiến trận, chỗ đâm xuống doanh trại, nhưng không Khương Hùng mang ra những người này có thể cường công. Hôm nay đã chiến thắng lợi, tự nhiên muốn thấy tốt thì lấy. Lại nói, Tĩnh Nam quân quay lại Tĩnh Nam quan, nhìn xem chính mở, Trần Hợp hai cỗ thi thể, Trương Nhẫn đau nhức lưu hai hàng thanh lệ. Chúng tướng sĩ thấy thế cũng nhao nhao rơi lệ. Lúc này, Tĩnh Nam quan trung ương trên quảng trường, cao dựng lấy lều chứa linh cứu. Lều chứa linh cứu bên trong trưng bày từng cỗ quan tài. Quan tài bên trong nằm chính là những ngày này hy sinh chúng tướng. Đem trình mở, Trần Hợp nhị tướng thi thể cũng bỏ vào quan tài về sau, Trương Nhẫn loại sách tay lấy đám người trở về nghị sự đại điện bên trong. Đi vào chủ vị ngồi xuống, Trương Nhẫn nhìn về phía Khương Hùng hỏi, "Thừa tướng, hôm nay tuy có nhỏ thắng, nhưng hao tổn hai ta viên đại tướng, là thật không đẹp, kia Mây Sa võ nghệ cao cường, càng khắc thường hơn bảo mang theo, không biết thừa tướng nhưng có phá địch chi pháp." Khương Hùng nghe vậy, gật đầu nói, "Vương gia, kia Mây Sa tuy chỉ có chút cơ kỳ tu vi, nhưng trong tay phương thiên hỏa kích không phải là phàm vật, gánh bắt trường kiếm, hôm nay dù chưa gặp sử dụng, nghĩ đến cũng có huyền diệu, nếu muốn phá được à, có lẽ." Nói đến đây, Khương Hùng ngón tay bấm đốt ngón tay, trong chốc lát về sau, chính là quay đầu nhìn về phía La Hỏa, nói, "La Hỏa, sư phụ, đệ tử tại." La Hỏa liền vội vàng đứng lên hành lễ nói. Khương Hùng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu trở lại, nhìn về phía Trương Nhẫn, nói, "Vương gia, còn phải làm phiền ngài viết một phong thư, kia Mây Sa chỉ sợ cùng Tây Lương Vân gia có liên quan tới. Nếu là có thể thuyết phục Tây Lương Vân gia đứng ở ta Tĩnh Nam một phương, chúng ta có thể được một viên đại tướng." Trương Nhẫn nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, nói, "Thừa tướng lời nói rất đúng, thừa tướng đợi chút, cô cái này liền biết." Khương Hùng gặp đây, quay đầu đối La Hỏa phân phó, nói, "La Hỏa, sau đó, ngươi mang theo Vương gia thư đi một chuyến Tây Lương thành đi." "Vâng, sư phụ." La Hỏa tự nhiên không dám cự tuyệt, liền vội vàng không người đáp ứng xuống. Chén trà nhỏ thời gian về sau, La Hỏa cầm qua thư, hóa thành một đạo hỏa quang liền phóng lên tận trời, thẳng đến phương hướng tây bắc mà đi. Lại nói Mây Sa mượn kim độn chi thuật, trốn về quân doanh bên trong, trực tiếp ngã rơi trên mặt đất, đều thảm không thôi. Ai u, đau nhức sát ta vậy. Trong sách ngầm biểu, cái này Mây Sa vốn là phong thần bảng bên trên có tên họ, bị phong thần bảng đánh trúng, lại như thế nào chịu được. Nhìn thấy Mây Sa bị thương, Trương Hùng đội vàng phân phó trung quanh binh sĩ đem Mây Sa mang tới trung quân đại trướng bên trong, sau đó lại đội vàng chuyển kiến trong quân lang trung. Tiếc rằng, đả thần tiên gây thương tích, lại như thế nào là những này thế gian lang trung có thể trị. Cho nên, trên giường, Mây Sa kêu thảm không ngừng, mà giường bên cạnh, chúng lang trung đều chân tay luôn cuống. Chúng lang trung thử các loại thủ đoạn, chẳng những không có làm dịu Mây Sa đau đớn, ngược lại kia, thương thế càng phát ra nghiêm trọng. Trên vai trái, huyết nục sưng lên, tựa như màn đầu, hiện ra đỏ tía chi sắc. "Phế vật, phế vật." Trương Hùng không ngừng đi dạo, tản bộ, miệng bên trong không ngừng mắng lấy "phế vật". "Các ngươi, có một cái tính một cái, làm sao ngay cả một cái nho nhỏ nện tổn thương đều trị không được, bản soái muốn các ngươi làm gì dùng? Chúng lang chung ngay cả tranh luận cũng không dám, từng cái câm như hến, rất sợ Trương Hùng dưới cơn nóng giận đem bọn hắn đều kéo ra ngoài chém. Nhưng vào lúc này, đột nhiên doanh trướng một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. "Báo, báo, báo đại soái, tiểu nhân có việc bẩm báo." Trương Hùng lông mày nhất chuyển, quay người nhìn về phía ngoài trướng, mở miệng nói, "Vào đi." "Vâng, đại soái." Người tới đáp ứng một tiếng, chọn màn liền đi đến, sau đó bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. "Khởi bẩm đại soái, ngoài doanh trại tới 5 vị tiên trưởng, yêu cầu gặp đại soái." "5 vị tiên trưởng?" Trương Hùng nghe vậy, trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, mặt trong nháy mắt liền treo đầy vui mừng, nói, "Nhanh, mau mau cho mời, mời mấy vị tiên trưởng tiến đến." "Vâng, đại soái." Đến bẩm báo binh sĩ đáp ứng một tiếng, liền đội vàng đứng lên liền chạy ra ngoài. Trong chốc lát về sau, chỉ gặp mảnh lều bị đẩy ra, từ ngoài trướng đi vào 5 vị. 5 vị hung thần ác sát nhân vật. Tay trái đệ nhất nhân, mặt xanh nhanh vàng, thân mang thanh bảo, trong tay chống một cây gỗ khô quải trượng đỉnh là một viên đầu lâu, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra lấy sương mù màu lục, bên hông quật lại một cây đằng tiên. Tay trái người thứ hai, tóc đỏ đỏ mặt, răng nanh bên ngoài lật, vòng mắt mũi kẹt, người khoác áo bào đỏ, nghi ngờ nâng kiếm bản rộng. Kia kiếm bản rộng bề rộng chừng 3 tấc, toàn thân đều nhuộm xích hồng chi diễm. Ở trong một người, tóc vàng mặt đen, còn lưng còn xuống, thân mang áo bào màu vàng, tay trái chống một cây cưu đầu trượng, bên hông treo một viên trấn nhạc ấn. Bên phải người thứ hai, tóc trắng mặt vàng, khoát miệng liền má, răng nanh mọc lan tràn, thân hình khôi ngô, lưng hùm vai gấu, thân cao qua trượng, trong hai tay đều cầm lấy một mặt kim luân. Kia kim luân lạnh lòng lánh, không ngừng tản ra vô tận phong duệ chi khí. Bên phải đệ nhất nhân, tóc đen lam diện, răng nanh mọc lan tràn, tròn mắt không lông mày, rất là quái dị, thân mang áo bào đen, bào bên trên suýt thêu lên đóa đóa gợn nước, lóe ra sâu kín lang quang, trong tay nắm lấy một cây tằm cổ thác thiên xoa. Nhìn thấy năm người này, Trương Hùng trên mặt hiện lên một tia kinh sợ, sau đó lập tức liền cười đón, chắp tay nói, "Bản soái Trương Hùng gặp qua chư vị tiên trưởng, không biết năm vị tiên trưởng đến từ phương nào, chỗ nào tu hành?" Ở giữa tóc vàng mặt đen đạo giả cất bước mà ra, đầu tiên hướng Trương Hùng chắp tay hành lễ, nói, "Ngũ Ma núi Ngũ Ma động Ngũ Hành tán nhân gặp qua đại soái." Hắn một chuyến này lễ, bốn vị khác cũng đi theo hành lễ, sau đó tóc vàng mặt đen đạo giả liền bắt đầu theo thứ tự giới thiệu. "Đại soái, ta chính là Thổ Hành tán nhân Hoàng Cảng, vị này chính là ta thứ hai đệ Mộc Hành tán nhân Liễu Thương, vị này chính là Tam đệ Hỏa Hành tán nhân Viêm Đấu, đây là Kim Hành tán nhân Mạnh Duệ, đây là Thủy Hành tán nhân Lâm Minh." "Đại soái, ta đám huynh đệ tụ tiêu giao đạo hữu mời đến đây tương trợ." Chương 1413, trị roi tổn thương, Ngũ Hành tán nhân xuất trận. Chương 1413, trị roi tổn thương, Ngũ Hành tán nhân xuất trận. Ngày hôm qua trường không hai đã bổ tại trường trước bên trong, hai hợp một, ha ha. Trương Hùng nghe xong lời này, trong nháy mắt đại hỉ, đội vàng liền tiến lên đón. "Năm vị tiên trưởng, mau mau nhập tọa, ha ha." Đợi Ngũ Hành tán nhân sau khi ngồi xuống, Trương Hùng cũng một lần nữa đi trở về soái án về sau. Đó lấy, mấy người hàn huyên vài câu, đột nhiên, một hành tán nhân Liễu Thương liền nhìn về phía bên cạnh trên giường. "A, đại soái, không biết vị tướng quân này là?" Trương Hùng nghe vậy, ngay cả đội mở miệng giải thích. "Mấy vị tiên trưởng có chỗ không biết, vị tướng quân này chính là bạn soái cháu trai, hôm nay điểm bình xuất chiến, chưa từng nghĩ lại gặp kia." Kia Thương Hùng thất phu an toán, mang trọng thương, tiếc rằng ta trong doanh làng trung vô năng, lúc này mới. "Ai?" Nói xong lời cuối cùng, Trương Hùng chính là thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ áo não. "Ha ha." Một hành tán nhân Liễu Thương nghe vậy đột nhiên phá lên cười, sau đó liền đứng lên tới. "Đại soái chớ buồn, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, đợi bần đạo nhìn qua." Nói chuyện, Liễu Thương liền đi tới giường trước đó. Trương Hùng gặp này lại hỉ, vội vàng lần nữa đứng dậy đi ra, hướng Liễu Thương không người nói, "Như tiên trưởng có pháp, bản soái thay mặt Tây Lương từ trên xuống dưới nhà họ Vân đều khắc sâu trong lòng tiên trưởng đại đức." "Ai? Đại soái không cần phải khách khí, chỉ là việc nhỏ mà thôi, không đủ lo lắng." Nói chuyện, Liễu Thương đã cúi người xuống, cẩn thận quan sát mây xa đầu bay. Quan sát một lát sau, Liễu Thương liền nở nụ cười, đưa tay liền từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô màu xanh. Mở ra nút hồ lô, liền từ bên trong đổ ra một viên lục sắc viên đan dược. Kia viên đan dược toàn thân lục sắc, ẩn ẩn một loại cỏ cây mùi thơm ngát truyền đến, còn kèm theo một chút huyết tinh chi khí. Chỉ là nếu không phải cẩn thận đi nghe người bình thường thật đúng là người không thấy. "Đại soái, còn muốn làm phiền đại soái để cho người ta bưng một bát thanh thủy đến." Trương Hùng nghe vậy, đội vàng phân phó, ít khi, một cái thân vệ liền bưng một bát nước tới. Chỉ gặp Liễu Thương đem chén kia thanh thủy bưng tới, sau đó liền đem viên kia lục sắc viên đan dược văng vào trong chén. Thoáng qua ở giữa, nguyên bản thanh thủy liền hóa thành lục sắc nước. Đón lấy, chỉ gặp Liễu Thương đem bát đưa tới Mây Sa bên môi, nói, "Tiểu tướng quân, mau mau uống hết đi." Mây Sa đem vừa rồi hết thảy đều xem ở trong mắt, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thế là liền mở miệng ra, lục sắc chất lỏng trong nháy mắt liền chảy vào trong miệng của hắn. Đối với Vân Sa uống xong, mọi người chung quanh đều ánh mắt sáng rực tập trung vào hắn, ai cũng không dám nháy mắt. Sau đó, liền thấy Mây Sa nguyên bản trên mặt vẻ mặt thống khổ trong nháy mắt liền biến mất. Đón lấy, chỉ gặp vị kia Liễu Thương đưa tay phải ra, che chùm lên Mây Sa thụ thương trên bờ vai. Nhưng gặp bàn tay của hắn thanh quang lấp lóe, ước chừng mười mấy hơi thở về sau, Liễu Thương liền lấy ra bàn tay của mình. Đám người vội vàng nhìn lại, liền thấy Mây Sa bà bay đã khôi phục như lúc ban đầu, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ khác thường gì. Thời khắc này Mây Sa vội vàng nhảy xuống giường, bịch một tiếng liền quỳ gối Liễu Thương trước mặt, đa tạ tiên trưởng đại ân. Ha ha. Liễu Thương thấy thế, ngửa đầu liền phá lên cười, sau đó đưa tay đem Mây Sa đỡ lên, nói, "Tiểu tướng quân không cần như thế, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi." Ha ha. Một bên Trương Hùng thấy thế, đội vàng liền phá lên cười. Người tới, đi phân phó Tiêu An đặt mua tiệc rượu, bản soái hôm nay muốn chiêu đãi quý khách, nhanh đi. Lại nói, trong nháy mắt, liền đi tới ngày thứ hai. Chỉ nghe thấy ba tiếng pháo vang, quân doanh đại môn mở rộng, mây xa đi đầu, rồi ngựa mà ra, ở phía sau hắn đi theo năm vị hung thần ác sát đạo giả. Gặp này chẳng cảnh, Tĩnh Nam quan cũng lập tức mở ra cửa thành, Khương Hùng mang theo Long Tu Hổ, Ma gia tứ tướng cùng 5000 binh sĩ liền đi tới ngoài thành. Nhìn xem bạch mã bên trên kia đã hoàn hảo như lúc ban đầu mây xa, Khương Hùng trong lòng lóe lên một tia nghi hoặc, đợi trông thấy sau người 5 người về sau, lông mày liền hơi nhíu lại. Chỉ gặp 5 người kia trên thân sát khí trùng thiên, nghiệp lực dây dưa, xem xét cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Càng quan trọng hơn là, 5 người này tu vi. Khương Hùng pháp nhãn kim quang lấp lóe, nhìn kỹ lại bị 5 đạo quang hoa lấp hoa mắt, căn bản là không có cách khám phá đối diện 5 người hư thực. Cái này khiến Khương Hùng trong lòng bị kín một tầng bóng ma. Khương Hùng thất phu, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Mây xa thúc ngựa tiến lên, giơ lên trong tay phương thiên họa kích hướng về Khương Hùng một chỉ, liền quát to. Khương Hùng trong ngực ôm đả thần tiên, nghe vậy nụ cười trên mặt không thay đổi, mở miệng nói, "Vân tướng quân, thiên mệnh tại Tĩnh Nam, bần đạo vẫn là khuyên tướng quân một câu, sớm về chính, miễn cho kiếp số tới người, hối hận thì đã muộn." Khương Hùng lời này vừa nói ra, mây xa trực tiếp liền nổ. "Khá lắm Khương Hùng, ghê tởm nhất, để mặc lại." Nói chuyện, mây xa thúc ngựa liền lao đến, đồng thời trong tay hắn phương thiên họa kích đã bắt đầu lóe lên quang hoa. Đạo đạo quang hoa hướng về Tĩnh Nam quân đội hướng đang đến, đột nhiên bịch. Bịch. Chi tiếng vang lên, Khương Hùng, Long Tu Hổ, Ma gia tứ tướng sau lưng chúng binh sĩ đã bắt đầu ngã nhào về phía sau trên mặt đất. Thấy cảnh này, Khương Hùng chau mày, Long Tu Hổ thì trực tiếp đứng dậy, trực tiếp chính là một trận tiếng hổ gầm. Giống. Tiếng hổ gầm qua, những cái kia vừa mới té ngã người nhao nhao mở mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ mờ mịt. Bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng chính mình vì sao đột nhiên nằm ngã trên mặt đất. Tiểu Hoa Nhi, lại đi bằng môn tà đạo chi thuật, lại để ngươi xem một chút ta thủ đoạn. Nói xong lời này, chỉ gặp Long Tu Hổ vươn hai tay, ngay lập tức, trống rỗng sinh ra một cơn gió lớn đến, chỉ cao đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, vô số to bằng cái thất hòn đá bay loạn, hướng về mây xa cùng sau người đại quân liền đập tới. Cái gì? Ngay tại sông về trước mây xa thấy thế kinh hãi, bởi vì đã có vô số khối hòn đá hướng hắn đập tới. Hắn đành phải vội vàng múa động trong tay đại kích, đón đỡ lấy đột kích hòn đá. Nhưng hòn đá kia phảng phất vô cùng vô tận, rất nhanh, mây xa liền cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Mà lại càng hỏng bét chính là, mây xa hãy còn có thể ứng phó, nhưng phía sau hắn đại quân chỗ nào ngăn cản được cái này thiên sinh thần thông. Hiển nhiên cuồng phong lôi cuốn lấy cự thạch liền đánh tới hướng đại quân, nhưng vào lúc này, thủ hành tán nhân hoàng càng hướng về phía trước hai bước đứng dậy. Chỉ gặp hắn đem trong tay cưu đầu trượng hướng trên mặt đất một sự, sau đó đưa tay liền tháo xuống bên hông chấn nhạc ấn, hướng về không trung ném đi. Nhưng gặp kia ấn tỷ quanh thân kim quang đại thịnh, hóa thành một màn ánh sáng liền ngăn ở đại quân phía trước. Cùng gió thổi tới, lập tức liền bị đạo ánh sáng này màn cản lại, vô số khối cự thạch nện ở màn sáng bên trên, tạo nên tầng tầng gợn sóng, lại không thể tổn thương mảy may. Thấy cảnh này, Long Tu Hổ kinh hãi, vội vàng ra tăng pháp lực chuyển vận đáng tiếc, lại không hề có tác dụng. Lúc này, mây xa lại xông về phía trước mấy trượng. Ai? Khương Hùng thấy thế, thở dài một hơi, sau đó run tay một cái, đả thần tiên lần nữa bị tế lên, thẳng đến mây xa mặt đập tới. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Vân tướng quân, nhìn roi. Chương 1414, tứ tượng đối ngũ hành, lưỡng bại câu thương. Chương 1414, tứ tượng đối ngũ hành, lưỡng bại câu thương. Lại nói mây xa bản thân đón đỡ lấy trong gió cự thạch đã là đỡ trái hở phải, giờ phút này, kia đả thần tiên lần nữa đánh tới, thẳng bị hù vong hồn tận bốc lên, nhịn không được liền quay đầu, hô to cứu mạng. Cứu mạng a. Nam vị tiền bối, cứu ta. Kỳ thật không cần mây xa kêu cứu, ngũ hành tán nhân bên trong một hành tán nhân Liễu Thương đã cất bước đi tới. Kia Liễu Thương mấy bước liền đi tới mây xa trước người, sau đó liền trong tay mình cây gỗ khô quải trượng liền đâm trên mặt đất. Đó lấy, chỉ gặp trên mặt đất thanh quang đại thịnh, kia cây gỗ khô quải trượng trong nháy mắt xuống lại, trong khoảnh khắc liền trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Theo cây to này xuất hiện, chung quanh cuồng phong đột nhiên nghỉ, cự thạch thì bị đại thụ từng đầu cành cây từng cái bao vây lại. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở về sau, cơn gió ngừng thổi, cự thạch cũng đã biến mất, mây xa phía trước thì chỉ còn lại có một gốc đại thụ che trời. Lúc này, kia đả thần tiên cũng bao vây lấy mũ thải hà quang đánh hạ. Mây xa mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, bất quá, kia Liễu Thương lại là nở nụ cười. Chỉ gặp hắn đưa tay liền đem bên hông đằng tiên giải xuống dưới, sau đó, ba, một thanh âm vang lên, trực tiếp hướng về không trung rút đi lên. Đó lấy, chỉ nghe được phanh. Một tiếng, kia nện xuống tới đả thần tiên lại bị một roi cho rút đi về. Khương Hùng ngay cả vội vươn tay tiếp nhận đả thần tiên, hai mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Tu đạo nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy đả thần tiên cứ như vậy bị rút trở về. Cho nên, nhìn trong tay đả thần tiên, Khương Hùng nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Hắc hắc. Đột nhiên một trận tiếng cười lạnh truyền đến, vị yêu một hành tán nhân Liễu Thương vẫy tay một cái, nguyên bản cắm rễ trên mặt đất đại thụ che trời đã một lần nữa hóa thành cây gỗ khô quải trượng trở xuống trong tay của hắn. Khương Hùng, ngươi thật to gan, thân là người tu hành, dám lịch thiên hành sự, tà đạo thiên luân, kích động tiên vương phản loạn, ngươi nếu là thức thời, nhanh chóng hạ hiệu đầu hàng, bản tiên nhân có lẽ còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, nếu không nói. Hắc hắc. Nói, kia Liễu Thương lại lần nữa nở nụ cười lạnh. Phúc. Lúc này, bên cạnh Long Tu Hổ đột nhiên trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hoàn toàn trắng bệnh chi sắc. Quả thật hắn thần thông mới bị người cường thế công phá, đã mang trọng thương. Lúc này, Ma gia tứ tướng Ma Đông Phong liền đội vàng tiến lên hai bước, đem Long Tu Hổ đỡ. Mà Ma Nam Phong cũng đi ra, chỉ một ngón tay, nhưng gặp một đầu xích xà từ cái hông của hắn trượt xuống, lao thẳng tới kia Liễu Thương mà đi. Nhìn thấy đánh tới xích xà, chẳng biết tại sao, Liễu Thương trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền thấy đầu kia xích xà đã mở ra miệng rắn, sau đó, các loại hỏa diễm tựa như không cần tiền, liền từ trong miệng của hắn phun tới. Từng đoàn các loại hỏa diễm dài ra theo gió, trong nháy mắt liền hóa thành ngập trời hỏa diễm, có Tam Muội Chân Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, U Minh Âm Hỏa, Lục Đinh Thần Lửa các loại thần hỏa. Những này thần hỏa tích lũy làm một đoàn, lao thẳng tới Liễu Thương mà tới. Không được! Liễu Thương một tiếng kinh hô, vội vàng rút lui thân tránh né, đồng thời một tay lấy trên lưng ngựa mây xa cũng kéo xuống, mấy bước liền về tới bốn vị khác tán nhân trước mặt. Nhìn thấy Liễu Thương lui về, Thủy Hành tán nhân Lam Minh cất bước mà ra. Chỉ gặp hắn há miệng liền phun ra một cỗ hắc thủy, kia hắc thủy đón gió hóa thành đầy trời sóng nước, hướng về đối diện hỏa diễm liền lao tới. Trong chớp mắt, song phương liền đâm vào một chỗ. Thủy hỏa gặp nhau, lập tức sương mù sình, trong khoảnh khắc, Tĩnh Nam Quan Ngoại liền xuất hiện đầy trời sương mù. Cái này trong sương mù khó chia đồ vật, không phân biệt nam bắc, vô luận là Tĩnh Nam quân, vẫn là Triều Đình quân, đều không thấy được đối phương. Lúc này, Ma Bác Phong đi ra, ba một tiếng, liền đem mây đen dù mở ra. Trong nháy mắt, giữa thiên địa, cuồn phong gào thét, không trung mây đen bốn hợp, sấm sét vang rội, từng đạo lôi đỉnh đánh rất tại lớn trong sương mù. Ma Đông Phong, Mút Sở Gió đồng thời đi ra, Ma Đông Phong trực tiếp bắn lên hắn yêu dấu thổ tỷ bà, à, không, Bích Ngọc tỷ bà, mà Mút Sở Gió thì lấy ra xương lạnh kiếm. Bích Ngọc tỷ bà bắn ra, trong nháy mắt địa thủy hỏa phong tế xuất, vô tận uy năng hướng về đối diện đánh tới. Xương lạnh kiếm bị pháp lực thôi động, lập tức từng đạo gió lạnh bay ra, hóa thành từng trôi lưỡi dao, xen lẫn ở trong mưa gió cũng vào tới. Ma gia tứ tướng tế xuất, tứ tượng đại trận lập thành. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, đối diện ngũ hành tán nhân cũng trong nháy mắt ý thức được, sự tình có chút lớn rồi. Thế là, năm người tế xuất, cũng phân biệt tế ra pháp bảo của mình. Phương Đông giáp đất một hành tán nhân Liễu Thương lần nữa đem trong tay mình cây gỗ khô quải trượng ném ra ngoài, lần nữa hóa thành đại thụ che trời, đồng thời đem trong tay đằng tiền cũng vung bắt đầu chuyển động. Lập tức, một đạo thanh quang phóng lên tận trời, xuyên thẳng vân tiêu. Phương Nam Bính Đinh Lửa, Hỏa Tinh tán nhân Viêm Gấu run tay liền đem trong ngực kiếm bản rộng ném ra ngoài, sau đó há mồm phun ra một đoàn liệt diễm. Một đạo hồng quang phóng lên tận trời, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Phương Tây canh Tân Kim, Kim Hành tán nhân Bạch Duệ đem mình trong hai tay kim luân cũng ném ra ngoài, nhất thời, ùng ùng ùng, ùng ùng ùng. Thanh âm không ngừng vang lên, kia hai cái kim luân, hai biến bốn, tứ biến tám, bát biến 16, trong nháy mắt bốn phương tám hướng đều là kim luân thân ảnh. Một đạo bạch quang cũng đồng dạng phóng lên tận trời, kia bạch quang bên trong có hai con kim luân đang không ngừng trên dưới trái phải bay múa. Phương Bắc Nhâm Quý Thủy, Thủy Hành tán nhân Lam Minh lần nữa há miệng, một cô hắc thủy không ngừng phun ra, đồng thời bắt đầu không ngừng bung vẩy lên trong tay tam cổ thác thiên xoa. Một đạo lam quang phóng lên tận trời, đem không trung nhuộm thành một mảnh màu lam. Trung ương mậu kỳ thổ, thổ hành tán nhân Hoàng Càng đem chấn nhạc cơn hoán trở về, phiêu phủ ở trên đỉnh đầu hắn. Vô tận kim quang phóng lên tận trời, kim quang kia bên trong ẩn ẩn có một thú ở trên hạ phập phồng. Trong lúc nhất thời, tứ tượng đối ngũ hành, hai cái đại trận liền đối tại một chỗ. Đại trận bên trong, vô tận uy thế đụng vào nhau, không ngừng truyền đến các loại tiếng vang. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên oanh, một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy, phúc, phúc, phúc. Vô luận là Tĩnh Nam quan bên này mà ra tứ tướng, vẫn là Triều Đình đại quân bên kia ngũ hành tán nhân đều ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, hai cái đại trận chậm rãi tán đi, song phương đều đã bị thương. Khương Hùng nhíu mày nhìn về phía đối phương, vung lên lệnh kỳ, nói, bây giờ thu binh. Quân lệnh một chút, Tĩnh Nam quân lập tức bắt đầu chậm rãi hướng thành nội lui về, mà đối diện trong đại doanh, Trương Hùng cũng đội vàng hạ đạt thu binh quân lệnh. Thế là, Song Vương rất có an ý đồng thời lựa chọn lui binh. Trở lại thành nội, Long Tu Hổ, Ma Gia tứ tướng đều bị binh sĩ đỡ lấy đi theo sau lưng Khương Hùng đi trở về phòng nghị sự. Lúc này, Trương Nhân đã ra đón, mặt mũi tràn đầy lo lắng, nói, thừa tướng, Long tướng quân, Ma Gia tứ tướng, các ngươi không có gì đáng ngại, vương gia. Khương Hùng khoát tay nào nói, Long Tu Hổ, Ma Gia tứ tướng hiện tại cũng đều thoát khỏi binh sĩ nâng, hướng Trương Nhân không mình hành lễ. Vương gia, chúng ta không có gì đáng ngại. Trái lại ngoài thành đại doanh bên trong, Mây Sa cùng ngũ hành tán nhân cũng lần nữa đi vào trung quân đại trướng. Năm vị tiên trưởng, các ngươi không có sao chứ? Chương 1415, nửa đêm mưa độc chương 1415, nửa đêm mưa độc đại soái, chúng ta vô sự, trước tạm cho huynh đệ chúng ta tìm một cái an tĩnh doanh trướng, chúng ta muốn tiến hành chữa thương, đợi chữa thương hoàn tất. Hắc hắc đại soái, đợi hôm nay ban đêm, huynh đệ chúng ta quản gọi hắn Tĩnh Nam quan chó gà không tha. Nói đến phần sau, thủ hành tán nhân Hoàng Càng trên mặt đã tràn đầy âm trầm chi sắc. Nghe được lời này, Trương Hùng khẽ nhíu mày, bất quá cũng không phát tác, mà là đội vàng phất phất tay, nói, nhanh, đi cho mấy vị tiên trưởng tìm một cái an tĩnh doanh trướng. Vâng, đại soái. Hai cái thân binh đáp ứng một tiếng, sau đó liền dẫn ngũ hành tán nhân rời đi. Mây Sa cũng không đi theo rời đi, mà là lưu lại. Thúc công. Trương Hùng nhẹ gật đầu, sau đó mình cũng về tới soái tọa phía trên, khoát tay áo, nói, Sa, ngươi cũng ngồi đi. Vâng, thúc công. Mây Sa đáp ứng một tiếng, sau đó liền kéo qua một thanh ghế ngồi xuống. Sa, ngươi muốn cho bản soái nói cái gì? Trương Hùng tự nhiên sớm liền thấy Mây Sa muốn nói lại thôi, liền mở miệng hỏi. Thúc công, hôm nay xuất chiến. Mây Sa mở miệng liền đem hôm nay giao đấu quá trình nói một lần. Trương Hùng chăm chú nghe, mặc dù hôm nay chiến cuộc, hắn cũng một mực tại hậu phương nhìn xem, nhưng dù sao không có ngay tại chỗ, rất nhiều thứ tự nhiên cũng là không thấy được. Nghe Mây Sa nói xong, Trương Hùng cau mày nhẹ gật đầu, nói, xa, bản soái biết ngươi đi xuống trước đi, việc này đừng lại cùng bất kỳ người nào khác nói.
Vâng, thúc công, cháu trai nhớ kỹ.
Mây Sa đáp ứng một tiếng, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, đột nhiên liền bị Trương Hùng lần nữa gọi lại.
Chờ một chút, Vân tướng quân.
Mây Sa kinh ngạc quay đầu trở lại nhìn về phía Trương Hùng, chỉ gặp Trương Hùng cười nói, Vân tướng quân, nhớ kỹ, sau này tại chính thức trường hợp, xin cứ gọi chức vụ.
Mây Sa nghe vậy, cũng nở nụ cười, lập tức lớn tiếng nói, vâng, đại soái, mặt tướng tuân mệnh.
Trương Hùng nghe vậy, cười khoát tay áo, nói, đi thôi.
Mây Sa lúc này mới ra đại trướng, trong đại trướng liền chỉ còn lại có Trương Hùng cùng Lưu Hành.
Lưu tiên sinh, ngươi thấy thế nào chuyện hôm nay?
Trương Hùng quay đầu nhìn về phía một bên Lưu Hành.
Lưu Hành nguyên bản hai con mắt híp lại, phản phất tại nghỉ ngơi, giờ phút này nghe được Trương Hùng tra hỏi, liền đem con mắt mở ra.
Đại soái, kia ngũ hành tán nhân thực sự không như cái gì chính phái tu sĩ.
Nói đến đây, Lưu Hành có chút dừng lại, tiếp lấy đứng dậy đi đến doanh trướng cổng, đẩy ra mảnh lều hướng ra phía ngoài tả hữu đánh giá một phen, sau đó một lần nữa đi trở về, lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói, đại soái, chúng ta cũng nên làm chút phòng bị.
Trương Hùng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nhẹ gật đầu, nói, ừm.
Lưu tiên sinh, làm chút phòng bị cũng là nên.
Trong chớp mắt, mặt trời lặn về hướng tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông, màn đêm đã giáng lâm.
Đột nhiên, ngũ hành tán nhân liền đi tới trung quân đại trướng bên ngoài, cầu kiến Trương Hùng.
Đi vào đại trướng bên trong, Trương Hùng đứng dậy đón lấy.
Năm vị tiên trưởng, thương thế nhưng từng khỏi hẳn.
Thủ hành tán nhân Hoàng Càng mở miệng cười nói, đa tạ đại soái quản niệm, chúng ta đã không ngại, còn xin đại soái hạ một đạo mệnh lệnh.
Ồ, Trương Hùng tò mò hỏi, Hoàng tiên trưởng, không biết muốn để bản soái hạ gì mệnh lệnh?
Đại soái, còn xin đại soái hạ lệnh, tối nay chớ có tại ngoài doanh trại an bài phòng thủ binh sĩ, tất cả binh sĩ tối nay không được còn chi.
Cái này là vì sao?
Trương Hùng rất là giật mình.
Thân là chinh chiến xa trường mấy chục năm lao tướng, ban đêm không an bài phòng thủ binh tướng yêu cầu, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được.
Ngươi chẳng lẽ còn không sợ địch nhân thừa dịp lúc ban đêm tập doanh sao?
Đại soái, tối nay ta Lam Minh sư đệ muốn làm pháp, sợ ngộ thương đại soái quân bên trong tướng sĩ, cho nên còn xin đại soái mau chóng hạ lệnh.
Thủ hành tán nhân Hoàng Càng mở miệng giải thích.
Trương Hùng nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, tốt.
Sau đó, Trương Hùng liền quay đầu đối Lưu Hành, nói, Lưu tiên sinh, còn xin tiên sinh đi một chuyến đi, thay bản soái chuyển tướng này lệnh.
Vâng, đại soái.
Lưu Hành đáp ứng một tiếng, lập tức liền ra đại trướng.
Đại soái, còn xin đại soái phân phó người thay chúng ta chuẩn bị một chút vật phẩm.
Thủy hành tán nhân Lam Minh đột nhiên mở miệng nói.
Trương Hùng nghe vậy nhẹ gật đầu, liền phân phó mấy cái thân vệ đi dựa theo Lam Minh yêu cầu chuẩn bị vật phẩm.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đi tới giờ tí.
Tại trung quân đại trướng trước, một cái nồi sắt lớn bị đỡ lên, nồi sắt hạ là lửa cháy hừng hực tiêu đốt.
Nồi sắt bên trong đựng đầy đen nhánh chất lỏng, cũng không biết cụ thể là cái gì, mơ hồ phiêu đãng ra tanh hôi chi vị.
Lúc này, thủy hành tán nhân Lam Minh đã đứng ở nồi sắt trước mặt, huy động tam cổ thác tiên xoa, nhảy lên kỳ quái vũ đạo, miệng lẩm bẩm, cũng không biết hắn nói là cái gì.
Cái khác bốn người phân biệt đứng tại bốn phương tám hướng, đem thủy hành tán nhân bảo hộ ở giữa.
Trương Hùng, Lưu Hành, Mây Sa cùng với hắn chúng tướng đều vây quanh ở đại trướng cổng, hướng ra phía ngoài nhìn xem.
Ầm ầm.
Trong cõi u minh, đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm, đó lấy, đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy từng đóa mây đen bay tới, rất nhanh, nguyên bản ánh trăng trong sáng liền bị che khuất, giữa thiên địa một mảnh đen kịt.
Đó lấy, đột nhiên truyền đến hô.
Hô.
Thanh âm, đại trướng trước xoáy kỳ bị quét bay phất phới.
Đám người phát hiện, lúc này, thủy hành tán nhân Lam Minh nhảy động tác càng nhanh hơn.
Rất nhanh, giữa thiên địa rơi ra mịt mờ mưa phùn.
Chỉ là, Trương Hùng ngửi thấy một cỗ càng thêm rõ ràng mùi hôi thối, trong nháy mắt lông mày nhíu chặt hơn.
Bởi vì đã sớm truyền quân lệnh, cho nên, trong quân doanh trống rỗng, doanh trướng bên ngoài không có người nào, ngoại trừ đang làm phép ngũ hành tán nhân.
Nhưng Tĩnh Nam quân nội lại không phải như thế.
Vô luận là trên tường thành, vẫn là thành nội, khắp nơi đều có thể nhìn thấy phòng thủ hoặc tuần tra tướng sĩ.
A, kỳ quái, làm sao đột nhiên liền bắt đầu mưa?
Đáng chết các ngươi ai tuổi lắm, làm sao thối như vậy?
Lão đại, cái này cũng không giống cái giám bị a.
Hát xì thối quá.
Trên tường thành, thành nội, khắp nơi đều có tướng sĩ phàn nàn âm thanh, bất quá, không ai quá coi là chuyện đáng kể.
Dù sao, cái này mưa lại không lớn.
Chỉ là,
đột nhiên, bịch.
Một tiếng, một cái chính tại binh lính tuần tra thân thể mềm nhũn liền ngã rầm trên mặt đất.
Lưu Tam, ngươi thế nào?
Tam ca, ngươi thế nào?
Cùng hắn cùng một chỗ tuần tra hai người khác bị giật nảy mình, ngay cả đội không lưng đi rồi, sau đó.
Bịch,
bịch.
Hai tiếng, hai người bọn họ cũng một đầu cắm đến trên mặt đất.
Trong lúc nhất thời, Tĩnh Nam quân nội, khắp nơi đều bắt đầu có tướng sĩ ngã nhào trên đất, đem còn lại tướng sĩ dọa sợ, nhao nhao chạy trốn hướng bốn phía.
Khương Hùng đã nằm xuống nghỉ ngơi, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, nhịn không được khoác lên y phục liền nhảy xuống giường.
Mấy bước đi vào ngoài cửa, đối diện liền bọt vào đến mấy người.
Thừa tướng,
thừa tướng không xong,
chuyện gì hốt hoảng như vậy?
Hẳn là kia Trương Hùng công thành rồi.
Khương Hùng rất là kinh ngạc.
Thừa tướng,
rất nhiều các tướng sĩ
không hiểu ngã sắp xuống, bất tỉnh nhân sự.
Cái gì?
Chương 1416, cách không đấu pháp chương 1416, cách không đấu pháp Tĩnh Nam quan quân doanh bên trong, mấy chục cái trong doanh trướng, đã bày đầy té xịu binh sĩ.
Những binh sĩ này từng cái hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái xanh, có ít người khỏe miệng còn chảy ra một chút bọt mép.
Trung quanh thì là không ngừng bận rộn lang trung.
Khương Hùng vừa đến, trong đó hai cái lang trung liên bận biểu chạy tới.
Thừa tướng,
thế nào?
Các tướng sĩ bị bệnh gì?
Khương Hùng mở miệng hỏi. Thừa tướng. Hai cái lang trung liếc mắt nhìn nhau, há hốc mồm, trên mặt đều là vẻ mờ mịt. Khương Hùng chau mày, cất bước đi vào bên trong một cái doanh trướng bên trong. Đột nhiên, một cỗ mùi hôi thối bay vào cái mũi của hắn. Khương Hùng nhướng mày, ngay tại vừa rồi, hắn liền một mực ngửi thấy kia cỗ mùi hôi thối, chỉ là nhất thời còn chưa phát hiện hương vị kia đến từ nơi nào, không nghĩ tới cái này doanh trướng bên trong, mùi vị đó càng thêm nồng đậm, cái này lập tức liền đưa tới hắn cảnh giác. Lập tức, hắn liền mở ra pháp nhãn, trong hai mắt kim quang lấp lóe, liền rơi trên mặt đất hôn mê binh sĩ trên thân. Đó lấy, hắn liền nhìn thấy, những này hôn mê binh sĩ, trên người của bọn hắn đều bị một đoàn đồng đậm hắc khí bọc lại. Trong ngay mắt, Khương Hùng liền ý thức được một vấn đề, đó chính là những binh sĩ này đột nhiên hôn mê không đơn giản. Nghĩ tới đây, Khương Hùng lập tức cảnh giác quay đầu nhìn một phía. Hắn liền thấy doanh địa bên trong, trên mặt đất đều đang không ngừng tản ra sương mù màu đen, kia sương mù tràn đầy tanh hôi chi vị. Cho nên, Khương Hùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn. Bởi vì giờ khắc này Tĩnh Nam quan trên không đã bị một đoàn nồng đậm đến cực hạn khói đen che phủ ở, cho nên bay xuống giọt mưa đều là màu đen. Cho nên, Khương Hùng đột nhiên lại cúi đầu, sau đó, hắn liền thấy, vừa mới chính ở trước mặt hắn một cái lang trung đột nhiên thân thể mềm nhũn, cũng ngã rầm trên mặt đất. A, Phùng đại phu, Phùng đại phu. Bên cạnh hai cái thân binh kinh hãi, đội vàng ngồi xổm người xuống liền đem vị này Lưu đại phu cho nâng đỡ lên. Đáng tiếc lúc này Lưu đại phu cũng đã hôn mê đi. Khương Hùng khoát tay áo, nói, nhanh lên đem Lưu đại phu đưa vào trong trướng đi. Vâng, thừa tướng. Hai cái thân binh đáp ứng đội vàng đem Lưu đại phu đỡ tiến vào doanh trướng bên trong. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người, toàn bộ đến doanh trướng hoặc trong phòng, không muốn bại lộ ở bên ngoài. Vâng, thừa tướng. Đi theo Khương Hùng bên cạnh thân hai cái thân binh đáp ứng một tiếng, đội vàng liền xoay người đi truyền lệnh. Mà Khương Hùng cất bước ra quân doanh, đến đường lớn bên trên. Theo Khương Hùng quân lệnh truyền ra, nguyên bản trên đường cái tuần tra binh sĩ nhao nhao trở về quân doanh hoặc đến hai bên đường phố dưới mái hiên tránh mưa. Khương Hùng không quan tâm những chuyện đó, đi thẳng tới trên tường thành, hướng về ngoài thành triều đình đại quân quân doanh nhìn lại, sau đó, hắn liền thấy, kia trong quân doanh ngũ hành tán nhân, nhất là cái kia phảng phất tại nhảy đại thần thủy hành tán nhân. Thật can đảm. Thấy cảnh này, Khương Hùng chỗ nào vẫn không rõ, lập tức liền giận quát to một tiếng, sau đó run tay một cái liền đem đả thần tiên tế ra ngoài. Chỉ gặp đả thần tiên hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền đi tới quân doanh trên không, sau đó hướng phía dưới đánh tới. Đả thần tiên vừa ra, lập tức hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, các loại dị tượng liền trong nháy mắt đưa tới ngũ hành tán nhân chú ý ha ha. Lúc này mới phát hiện, đã chậm, ha ha. Ha ha. Ngũ hành tán nhân lập tức đều phá lên cười, sau đó nhao nhao tế khởi bảo vật của mình. Cây vô khô quải trượng, hỏa vân kiếm, chấn nhạc ấn, táng kim luân, bốn kiện bảo vật liền từ bốn phương tám hướng bay lên đến không trung, nên hướng đả thần tiên. Đả thần tiên lóe ra vạn đạo hào quang rơi xuống, đầu tiên là đập trúng cây vô khô quải trượng, chỉ nghe được rắc. Một tiếng, cây vô khô quải trượng trực tiếp đứt gãy vì hai đoạn. Ngay sau đó, chấn nhạc ấn, hỏa vân kiếm cũng phân biệt bị đập bay, cuối cùng hai cái táng kim luân một trái một phải mới đưa đả thần tiên ngăn trở. Phúc. Một tiếng, bởi vì cây vô khô quải trượng bị nện gãy, một hành tán nhân Liêu Thương trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, Khương Hùng, ngươi đáng chết. Liêu Thương giận dữ, trực tiếp lấy tay cởi xuống bên hông đằng tiên, sau đó lại là thế. Hỏa tinh tán nhân Viêm Gấu, thủ hành tán nhân Hoàng Càng cũng liền bận bịu chỉ huy bọn hắn bảo vật lần nữa bay tới, cùng đằng tiên, táng kim luân cùng một chỗ ngăn cản đả thần tiên. Đả thần tiên tả hữu khai cung, đáng tiếc bị mấy món bảo vật ngăn lại căn bản là không có cách đánh xuống. Thủy hành tán nhân Lam Minh thì vẫn đang chuyên tâm nhảy đại thần. Tĩnh Nam quan trên tường thành, thấy cảnh này Khương Hùng cũng biết đơn thuần bằng vào hắn lực lượng một người, không đánh tan được bốn người phòng ngự. Nghĩ tới đây, Khương Hùng lập tức đưa tay vào ngực, đem Hạnh Hoàng Kỳ sờ soạn ra, sau đó run tay một cái liền tế. Hạnh Hoàng Kỳ mỗi lần bị tế ra, lập tức kim quang vạn đạo, kim liên và đóa, trực tiếp liền bay đến Tĩnh Nam đóng lại không, đem trọn tòa thành trì bao phủ. Có Hạnh Hoàng Kỳ che chắn, không trung rơi hạ độc mưa lập tức liền bị ngăn tại bên ngoài. Nguyên bản, Khương Hùng không chuẩn bị lập tức tế lên Hạnh Hoàng Kỳ, bởi vì Hạnh Hoàng Kỳ một khi bị tế ra, các loại dị tượng lập tức liền sẽ kinh động kia ngũ hành tán nhân. Hắn là chuẩn bị trực tiếp tế lên Đả Thần Tiên, đặt thành đánh lén mục đích. Nhưng không nghĩ tới, hắn tế ra Đả Thần Tiên bị đối phương chặn lại chỉ là kích hủy trong đó một cây quả trượng. Đã đánh lén không thành kia, hắn nhất định phải đem Hạnh Hoàng Kỳ tế đi lên, nếu không, trong thành tướng sĩ sẽ còn tiếp tục hao tổn. Bọn hắn phen này đấu pháp, lập tức liền kinh động đến trong thành đám người, nhất là Long Tu Hổ cùng Ma Gia tứ tướng. Nhưng gặp năm đạo quang hoa hiện lên, năm người cũng đi tới trên tường thành. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Sư phụ, thừa tướng, Ma Gia tứ tướng, các người giúp ta phá địch. Long Tu Hổ, ngươi chớ muốn xuất thủ, chú ý những phương hướng khác. Vâng, thừa tướng, sư phụ. Năm người đáp ứng một tiếng, Ma Gia tứ tướng lập tức liền tế khởi bảo vật của mình. Bích Ngọc Tỳ Bà, Xích Xà, Xương Lạnh Kiếm, Mây Đen Rủ, bốn kiện bảo vật lóe ra các loại quang hoa cũng bay về phía ngoài thành quân doanh. Chớ làm bị thương binh lính bình thường. Nhìn thấy tứ bảo uy thế, Khương Hùng ngay cả vội mở miệng nhắc nhở. Vâng, thừa tướng. Nghe được Khương Hùng nhắc nhở, Ma Gia tứ tướng thần sắc đều là nghiêm một chút, liền đội vàng không người xác nhận. Khương Hùng đã từng cho bọn hắn nói qua nhân quả, nghiệp lực sự tình, tu sĩ đấu pháp ngàn vạn lần đừng có liên lụy vô tội, nhất là phổ thông bách tính. Nếu không, một khi gây nên phổ thông bách tính đại lượng tử vong, như vậy, nhân quả nghiệp lực của thân, đại kiếp tiến đến thời điểm, hối hận thì đã muộn. Huống chi, bây giờ chính là đại kiếp thời điểm. Bọn hắn cùng ngũ hành tán nhân đấu pháp có thể, nhưng một khi liên lụy đến đại lượng binh lính bình thường tử vong, chớ nói ma gia tứ tướng, liền ngay cả hắn Khương Hùng cũng tốt chịu không được. Lại nói, theo bốn kiện bảo vật gia nhập, Ngũ Hành Tán Nhân lập tức áp lực tăng gấp bội, cũng nhao nhao ra tăng pháp lực chuyển vận. Nhìn thấy Ngũ Hành Tán Nhân dần dần rơi vào hạ phòng, Mây Sa lập tức ném ra mình Phương Thiên Họa Kích cùng phía sau Vân Quang Kiếm. Theo một kích một kiếm bay lên, gia nhập vòng chiến, trong lúc nhất thời, quân doanh trên không, hơn 10 món pháp bảo liền bắt đầu giằng co. Đột nhiên, Đả Thần Tiên Quang Hoa đại thịnh, trong nháy mắt uy thế tăng vọt, cưỡng ép đột phá chư bảo ngăn cản, trực tiếp một lần đập vào chiếc kia nồi lớn phía trên. Bành! Chương 1417, độc cấp chưa qua, y thần tới chơi. Chương 1417, độc cấp chưa qua, y thần tới chơi. Nương theo lấy bành. Một tiếng vang thật lớn, chiếc kia sôi chảo nồi lớn trong nháy mắt vỡ nát, miếng sắt bay tứ tung, nước sôi văng khắp nơi. Theo nồi sắt vỡ nát, không trung ầm ầm. Một thanh âm vang lên, trong nháy mắt mưa đột ngừng, mây đen cũng theo đó tan đi, ánh trăng trong sáng một lần nữa chiếu rọi xuống tới, vẩy rơi trên mặt đất. A! Trên đất Ngũ Hành Tán Nhân, Trương Hùng, Mây Sa, Lưu Hành cùng chúng tướng còn lại đều là một tràng thốt lên. Bởi vì đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, sự tình còn không tính xong, đám người cái này ngây người một lúc không sao, bọn hắn cái này tinh thần buông lỏng trễ, bị bọn hắn tế lên trên không trung pháp bảo cũng liền lộ ra một chút cái hở. Thế là mấy món bảo vật liền thừa cơ phát động công kích, nhất là Đả Thần Tiên. Chỉ gặp Đả Thần Tiên rời đi nổi sắt trong nháy mắt liền đi tới Thủy Hành Tán Nhân Lang Minh trên đỉnh đầu, treo đạo đạo hào quang liền đập xuống, thẳng đến mặt của hắn mà đến. Cái này một roi nếu là chứng thực chỉ sợ hơn bạn hoa đào nở. Phong Thần bảng bên trên lập tức liền muốn lại thêm một cái tên họ. Cũng là nước này đi tán nhân tù vì thâm hậu, trong nháy mắt đã hồi phục thần trí, vội vàng nghiêng người hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng là, đầu của hắn là tránh thoát, nhưng cánh tay phải lại là không có tránh thoát đi. Thế là, Đả Thần Tiên liền rắn rắn chắc chắc rơi vào cánh tay của hắn phía trên. Vành hai bên trong chỉ nghe được rắc. Vành. Một tiếng, tiếp lấy liền thấy một đoạn tay cụt cầm tam cổ thác thiên xoa liền rơi đến trên mặt đất, còn truyền đến keng lang lang. Một thanh âm vang lên, ngay sau đó chính là a. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một tiếng, Thủy Hành Tán Nhân Lam Minh đã trùng điệp té ngã trên đất. Sau khi hạ xuống, Lam Minh trái tay nắm lấy tay cụt, kêu thảm nói, đau nhức sát ta. Thấy cảnh này, Khương Hùng thở dài một hơi, lẩm bẩm, cũng là cái này nghiệt chướng khí số chưa hết. Nói xong lời này, Khương Hùng tay khẽ vẫy, liền đem kia Đả Thần Tiên hóa thành một vệt kim quang liền bay trở về. Hiển nhiên Khương Hùng thu hồi Đả Thần Tiên, Ma gia tứ tướng cũng nhao nhao thu hồi bảo vật của mình. Thưa tướng, Khương Hùng nhẹ gật đầu, nói, bốn vị tướng quân, tối nay còn muốn làm phiền bốn vị ở đây phòng thủ, bản tướng lo lắng bọn hắn lần nữa đánh lén. Thừa tướng yên tâm, mặt tướng minh bạch. Ma gia tứ tướng nghe vậy, thể thanh không người đáp. Khương Hùng nhẹ gật đầu, mang theo Long Tu Hổ liền hạ tường thành. Trở lại thành nội, Khương Hùng cũng không hồi phủ, thẳng đến quân doanh mà đi. Bây giờ quân doanh bên trong, hôn mê tướng sĩ đã vượt qua 1000 người. Khương Hùng vừa đi vào quân doanh, một cái thân binh liền vội vã lao đến. Thừa tướng, không xong, không xong. Thế nào? Chúng tướng sĩ như thế nào? Khương Hùng trong lòng căng thẳng, ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Thừa tướng, đã có 30 người không có. Không còn thở, những người còn lại cũng bắt đầu phát sốt, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Cái gì? Khương Hùng trong lòng nhảy một cái, hắn cũng không nghĩ tới độc này mưa độc tính mãnh liệt như thế, hắn vẹn vẹn rời đi cái này trong chốc lát, liền nghiêm trọng đến tình trạng như thế. Nghĩ tới đây, Khương Hùng đội vàng từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô đến, mở ra nút hồ lô từ bên trong đổ ra mấy hạt viên đan dược, đưa tới thân binh kia trong tay, phân phó nói, nhanh đi, đem cái này mấy viên thuốc hóa vào trong nước, mỗi người dội lên một bát, nhanh đi. Vâng, thừa tướng. Thân binh kia tiếp nhận viên đan dược, đáp ứng một tiếng, không dám trì hoãn, đội vàng liền quay người chạy ra. Sư phụ, đan dược này có thể cứu bọn hắn sao? Bên cạnh Long Tu Hổ nhịn không được mở miệng hỏi. Khương Hùng nghe vậy lắc đầu, nói, đan dược này chỉ có thể cố bản bồi nguyên, giải không được độc kia, bất quá đan dược ăn vào, lại nhưng thật to kéo dài chúng tướng sĩ kháng độc năng lực. Nói chuyện, Khương Hùng không ngừng bước, mấy bước liền đi tới một tòa trong đại trướng. Chỉ gặp tòa này trong đại trướng, nổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 chúng độc hôn mê binh sĩ, lúc này, đã có những binh sĩ khác đang cho bọn hắn tưới. Nước này đã hóa vào đan dược, một bát nước chút xuống, những này hôn mê binh sĩ sắc mặt trong nháy mắt liền chuyển tốt rất nhiều. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân vang, Khương Hùng quay đầu nhìn lại, liền thấy Trương Nhẫn mặt dầu dĩ mang theo chúng tướng bước nhanh đi tới. Thừa tướng, tình huống như thế nào? Tham kiến bước ra. Khương Hùng cùng Long Tu Hổ liền đội vàng không người hành lễ. Thừa tướng miễn lễ, tình huống bây giờ như thế nào? Nói chuyện, Trương Nhẫn chạy tới một cái hôn mê binh sĩ trước mặt, trên mặt thần sắc lo lắng càng thêm hơn. Ai? Khương Hùng thở dài một hơi, mở miệng nói, vương gia chớ buồn, vừa rồi bần đạo đã phân phó người cho các tướng sĩ cho ăn bồi nguyên đan, đan này mặc dù không thể giải độc, nhưng cũng có thể tạm thời bảo trụ chúng tính mạng người, mấy ngày bên trong, cho là không lo. Nói xong lời này, Khương Hùng hơi chút dừng lại, liền nói tiếp, vương gia, đợi an bài tốt các loại công việc về sau, bần đạo muốn hướng Kim Hầu núi đi tới một lần, bần đạo đại sư huynh trên người có lúc trước sư phụ luyện chế giải độc đan chỉ yêu cầu đến một hạt, mặc nó cái gì độc tính, đều có thể giải quyết dễ dàng. Trương Nhẫn nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, mở miệng nói, thừa tướng, như thế. Vậy làm phiền thừa tướng. Đó lấy, Khương Hùng đem Trương Nhẫn khuyên trở về, mà hắn đã bắt đầu an bài các loại công việc. Đợi mọi việc an bài đã xong, sắc trời đã sáng rõ. Khương Hùng lần nữa đi vào trên tường thành, lấy tay che nắng nhìn về phía ngoài thành, chỉ gặp ngoài thành trong đại doanh yên tĩnh dị thường, tựa hồ hôm nay cũng không công thành dự định. Thừa tướng, chúng ta. Ma Đông Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Khương Hùng nghe tiếng bay đầu trở lại đến, nói, bốn vị tướng quân, hôm nay treo trên cao miễn chiến bài, vô luận bọn hắn phải chăng đến đòi chiến, hết thảy không để ý tới, đợi bần đạo trở lại hắn nói.
Vâng, thừa tướng, mặt tướng tuân mệnh.
Ma gia tứ tướng lập tức không người tuân mệnh.
Phân phó xong, Khương Hùng trong lòng thở dài một hơi, quay người liền muốn rời khỏi Tĩnh Nam quan, nhưng vào lúc này, đột nhiên từ đằng xa bay tới một đóa tường vân, rất nhanh liền bay tới Tĩnh Nam đóng lại không.
Kia tường vân phía trên đứng đấy một vị râu tóc bạc trắng lão giả.
Lão giả kia còn lưng thân hình, vắt trên lưng lấy một cái gùi, bên trong căng phòng không biết đặt vào thứ gì, trong tay lại cầm một cây nhìn như phổ phổ thông thông roi gỗ.
Lão giả kia đi vào Tĩnh Nam đóng lại không, không ngừng quan sát bốn phía, đợi nhìn thấy trên tường thành Khương Hùng lúc, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, lập tức liền hướng về trên tường thành bay tới.
Thấy lão giả đến, trên tường thành chúng tướng sĩ lập tức liền khẩn trương lên, nhao nhao dương cung cái tên liền nhắm ngay kia đóa tường vân.
Nhìn thấy người đến, Khương Hùng trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia nghi hoặc, tiếp lấy phảng phất ý thức được cái gì, vội vàng phất tay, nói, nhanh chóng thu hồi cung tiễn, không được càng rỡ.
Vâng, thừa tướng.
Nhìn thấy Khương Hùng lên tiếng, chúng tướng sĩ tự nhiên không dám vi phạm, lập tức liền thu hồi cung tiễn.
Lúc này, lão giả kia đã cởi tủm tỉm rơi xuống trên tường thành, hướng về Khương Hùng không người đánh cái chắp tay, nói, phúc sinh vô lượng tiên tôn, vần đạo tôn dừng gặp qua đạo hữu.
Khương Hùng vội vàng đáp lễ, nói, tôn đạo hữu, vần đạo Khương Hùng đáp lễ.
Không biết đạo hữu đến từ phương nào, hôm nay đi tới ta Tĩnh Nam quan có gì chỉ giáo.
Chương 1418, Y Đi Thần Thi Diệu Thủ, Ma Độc Khoảnh Khắc Tiêu. Chương 1418, Y Đi Thần Thi Diệu Thủ, Ma Độc Khoảnh Khắc Tiêu. Vô lượng tiên tôn, Khương đạo hữu, vần đạo du lịch thiên hạ, đêm qua ngay tại luyện dược, đồ xem xét thiên cơ, biết chân chủ gặp nạn, cho nên chuyên tới để cứu.
Tôn Dừng cười chắp tay nói,
chân chủ gặp nạn.
Khương Hùng nghe vậy sững sờ, trong lòng có chút nghi hoặc.
Đúng vào lúc này, đột nhiên một cái thân vệ vội vã chạy tới.
Thưa tướng, không xong, thưa tướng, không xong.
Khương Hùng giật mình trong lòng, liền vội vàng xoay người nhìn lại, liền thấy cái kia thân vệ đã chạy đến trước mặt hắn.
Bịch.
Một tiếng liền quỳ trên mặt đất, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng, trong miệng lớn tiếng nói, thưa tướng, ngài mau trở về xem một chút đi, vương gia hắn.
Vương gia hắn?
Hắn?
Khương Hùng kinh hãi, một bước tiến lên, đưa tay liền đem thân binh kia cho tóm lấy, lo lắng hỏi, mau nói, vương gia thế nào?
Thưa tướng, vương gia hắn?
Hắn vừa rồi đột nhiên té bất tỉnh.
Cái gì?
Làm sao lại như vậy?
Khương Hùng kinh hãi, cũng không nói hoài tới cái khác, đưa tay đem kia thân vệ bước trên mặt đất, cất bước liền hướng phía dưới chạy tới.
Vô lượng tiên tôn, Khương đạo hữu chớ hoảng, bần đạo liền là vì thế mà đến.
Khương Hùng vừa đi ra đi mấy bước, liền nghe đến sau lưng vị kia tôn dừng thanh âm lần nữa truyền đến.
Khương Hùng sững sờ, cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn vội vàng quay người lại, hướng tôn dừng hành lễ, nói, tôn đạo hữu thứ lỗi, mới là bần đạo rối loạn tâm lòng, còn xin đạo hữu theo bần đạo đi một chuyến đi.
Tôn dừng gật đầu cười, nói, nếu như thế, phiền phức đạo hữu dẫn đường đi.
Khương Hùng lúc này cũng chấn định lại, vội vàng nhìn về phía Ma gia tứ tướng, nói, bốn vị tướng quân, bảo vệ tốt thành trì, cẩn thận đề phòng.
Thừa tướng yên tâm đi, có huynh đệ chúng ta ở đây, vạn vô nhất thất.
Ma Đông Phong ngay cả vội mở miệng bảo đảm nói.
Khương Hùng lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu, mang theo tôn dừng liền đi xuống tường thành.
Vương gia hiện ở nơi nào?
Khương Hùng mở miệng hỏi.
Thưa tướng, vương gia giờ phút này còn tại trong quân doanh.
Kia thân vệ ngay cả vội mở miệng nói.
Nghe thấy lời ấy, Khương Hùng lúc này liền nổi giận.
Là ai để vương gia lại rút quân về doanh?
Khởi bẩm thừa tướng,
là vương gia mình muốn trở về.
Kia thân vệ toàn thân một trận run rẩy, thật lâu mới sợ hãi trả lời.
Khương Hùng biểu tình nghiêm trọng, sau đó lạnh lùng nhìn kia thân vệ một chút, nói, nhanh lên dẫn đường.
Vâng, thừa tướng.
Kia thân vệ toàn thân lại là khẽ run rẩy, cũng không dám lại đáp lời, túi đầu liền ở phía trước dẫn đường.
Một lát sau, ba người liền đi vào quân doanh, đi tới trung quân đại trướng trước mặt.
Chọn man tiến trướng, trong đại trướng sớm đã bu đầy người.
Long Tu Hổ đứng tại đầu giường, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng vẻ lo lắng, bên cạnh hai cái lang trung càng là đầu đầy đổ mồ hôi.
Bên cạnh thì đứng đấy trung tướng, người trên mặt người đều treo sầu lo.
Thừa tướng đến.
Nhìn thấy trong trướng tình huống, thân binh kia vội vàng cao giọng hô.
Nghe được thanh âm, chúng tướng nhao nhao quay người lại, không mình hành lễ.
Tham kiến thừa tướng đại nhân.
Ừm.
Khương Hùng nhẹ gật đầu, khoát tay áo, không nói gì, cất bước liền đi tới trước giường, pháp nhãn đã mở ra.
Pháp dưới mắt, chỉ gặp thời khắc này trương nhẫn quanh thân đều bị một đoàn nồng đậm hắc vụ bao khỏa trong đó, hắc vụ bên trong còn ẩn ẩn lộ ra huyết sát chi quang, tanh hôi chi bị đập vào mặt.
Khương Hùng sắc mặt tái xanh, mở miệng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Vương gia là thế nào chúng động?
Cái khác chúng sẽ thấy Khương Hùng thần sắc từng cái câm như hến, không có một cái dám nói chuyện.
Cuối cùng, Khương Hùng ánh mắt rơi vào Long Tu Hổ trên thân, nói, Long Tu Hổ, ngươi.
Tới nói,
vâng, sư phụ.
Long Tu Hổ bị Khương Hùng kêu đi ra, toàn thân cũng không nhịn được run run một chút, vội vàng liền mở miệng nói đến trải qua.
Nguyên lai, ngay tại vừa rồi, Trương Nhẫn tại Long Tu Hổ bảo vệ dưới trở về trong phủ.
Đáng tiếc trở lại trong phủ, Trương Nhẫn cũng là đứng ngồi không yên, cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được lần nữa về tới trong quân doanh.
Trở lại quân doanh Trương Nhẫn, từng cái doanh trướng tuần sát.
Đi đến bên trong một cái doanh trướng lúc, Trương Nhẫn nhìn thấy một sĩ binh liền muốn tắt thở.
Trương Nhẫn khẩn trương, liền vội vàng tiến lên, liền đem pháp lực của mình độ nhập binh sĩ kia thể nội.
Hắn cái này một làm không sao, binh sĩ kia thể nội độc khí liền đi ngược dòng nước, vọt thẳng tiến trong cơ thể của hắn.
Sau đó, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, liền ngã rầm trên mặt đất.
Một màn này có thể đem Long Tu Hổ cùng mọi người khác dọa sợ.
Long Tu Hổ vội vàng phân phó một cái thân binh tiến về tường thành đi tìm sư phụ Khương Hùng.
Đây cũng là chuyện đã xảy ra.
Khương Hùng hung hăng trừng đám người một chút, sau đó liền đi tới Trương Nhẫn trước giường, quay đầu nhìn về phía Tôn Dừng, mở miệng nói, làm phiền Tôn đạo hữu. Tôn Dừng gật đầu cười, sau đó liền đưa tay đặt tại Trương Nhẫn trên cổ tay. Đó lấy, hắn lại nhướng mi mắt, mở môi các loại, lúc này mới đứng dậy. Tôn đạo hữu, như thế nào? Khương Hùng ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Mọi người khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía Tôn Dừng người xa lạ này, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tôn Dừng mở miệng cười nói, Khương đạo hữu, chư vị tướng quân chớ buồn, này bất quá ma chướng chi độc mà thôi, vần đạo hôm qua liền luyện chế ra một lò giải độc đan, vừa vặn có thể giải loại độc này. Nói chuyện, Tôn Dừng đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái dược hồ lô, mở ra nút hồ lô liền từ bên trong đổ ra một hạt xích hồng sắc viên đan dược. Đó lấy, chỉ gặp Tôn Dừng liền đem viên kia giải độc đan đưa vào Trương Nhẫn trong miệng. Giải độc đan vào miệng tan đi, trong khoảnh khắc, Trương Nhẫn liền bị một tầng kim quang bao phủ lại. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, Trương Nhẫn sắc mặt liền khôi phục bình thường, ngực cũng bắt đầu chập trùng. Khục khục, khục khục. Đột nhiên, Trương Nhẫn bắt đầu ho kịch liệt lên, nương theo lấy ho khan, có thể thấy rõ ràng có từng sợi màu đen hơi khói từ mũi miệng của hắn bên trong phun ra ngoài. Phúc. Một tiếng, đột nhiên, Trương Nhẫn liền từ trên giường ngồi dậy đến, há miệng liền phun ra một ngụm màu đen máu đen. Bãi kia máu đen đen như mực, tanh hôi khó ngửi, rơi trên mặt đất, từ từ rung động. Nước, nước, nước. Nhanh, nhanh đi lấy một bát nước đến. Khương Hùng đội vàng phân phó nói. Ít khi, một thân vệ bưng một bát nước nóng liền đi đến. Trương Nhẫn uống xong nước, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem mọi người chung quanh, có chút nghi ngờ hỏi, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Vương gia, ngài. Khương Hùng đơn giản mấy câu đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trương Nhẫn nghe vậy, liền đội vàng đứng lên, hướng Tôn Dừng không người thi lễ một cái, nói, đa tạ tiên sinh nhân cứu mạng. Tôn Dừng tự nhiên không dám thụ Trương Nhẫn lễ tiết, đội vàng nghiêng người né qua. Không dám, không dám, vương gia tuyệt đối không thể như thế. Tôn tiên sinh, quân ta có hơn nghìn người trúng độc, còn xin tiên sinh lòng từ bi, cứu bọn họ một cứu đi. Vương gia phân phó, bần đạo không dám không nghe theo. Tôn Dừng đáp ứng một tiếng, đưa tay lần nữa từ hồ lô kia bên trong đổ ra mấy hạt giải độc đan, sau đó mở miệng nói, vương gia, thừa tướng, chỉ cần đem cái này mấy hạt đan dược hóa vào trong nước, khiến chúng độc tướng sĩ uống vào liền có thể. Chương 1419, tay cụt trị thương, ma tộc chi độc. Chương 1419, tay cụt trị thương, ma tộc chi độc. Đau nhức sát ta vậy. Đau nhức sát ta vậy. Thủy hành tán nhân Lam Minh bị đám người đỡ trở về một đỉnh doanh trướng bên trong, vẫn tay che lấy tay cụt, lớn tiếng kêu đau. Lam sư đệ, vì mình giúp người chữa thương. Kim hành tán nhân Bạch Duệ đội vàng đi tới, mở miệng nói. Thủ hành tán nhân Hoàng càng nhẹ gật đầu, nói, Bạch sư đệ, Kim sinh thủy, từ ngươi xuất thủ phù hợp. Một bên theo vào tới đại soái Trương Hùng thì mở miệng nói, mấy vị tiên trưởng, không biết cần bản soái làm những gì. Thủ hành tán nhân nghe vậy lắc đầu, nói, đại soái yên tâm, Lam sư đệ thương thế, chỉ cần chúng ta tương trợ liền có thể khôi phục. Trương Hùng nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn mây xa cùng chúng tướng cáo từ rời đi. Trong doanh trướng, thủy hành tán nhân Lam Minh ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển pháp lực chữa trị tay cụt. Đối với hắn giai đoạn này tu sĩ tới nói, tay cụt mọc lại không tính là gì việc khó, nhất là hắn tay cụt liền ở bên cạnh, đem nó một lần nữa liên tiếp càng thêm dễ dàng. Một hành tán nhân Liễu Thương đem kia tay cụt cầm lấy liền bỏ vào đoạn khuỷu tay chỗ. Kim hành tán nhân Bạch Duệ tay phải ấn tại thủy hành tán nhân Lam Minh chỗ lưng, pháp lực khẽ nhả, liền rót vào Lam Minh thể nội. Thủy hành tán nhân Lam Minh quanh thân liền bị một đoàn hơi nước vây lại, hắn chỗ cụt tay càng là lóe lên lam quang chói mắt. Pháp lực lưu chuyển ở giữa, hai đoạn tay cụt sắp một lần nữa nối liền cùng một chỗ, nhưng vào lúc này, đột nhiên mạnh. Một tiếng vang thật lớn. Một hành tán nhân Liễu Thương chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình rung mạnh, nhịn không được buông lòng bàn tay, liền thấy hắn nắm trong tay kia cắt đứt cánh tay đã bị tạc thành vỡ nát, huyết nhục tung tóe khắp nơi đều là. A, chuyện gì xảy ra? Mấy người nhao nhao nhìn về phía thủy hành tán nhân Lam Minh đoạn khuỷu tay chỗ, liền thấy hắn đoạn khuỷu tay chỗ lóe ra một tầng thật mỏng kim quang, cản trở lấy Lam Minh, Bạch Duệ cùng Liêu Thương ba người pháp lực. Đó là cái gì? Ba người đều thấy được rõ ràng, chính là tầng kia thật mỏng kim quang tại cản trở lấy hắn tay cụt một lần nữa kết nối. Thủ hành ba người hoảng càng đột nhiên tiến tới trước mặt tử mảnh quan sát thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói, tựa hồ đây là món kia roi gỗ lực lượng, bây giờ xem ra, muốn. Nói đến đây, Hoàng Càng ngẩng đầu nhìn về phía thủy hành tán nhân Lam Minh, tiếp lấy nói ra, Lam sư đệ, muốn hoàn thành ngươi cái này tay cụt mọc lại, chỉ có làm hao mòn rơi cố lực lượng này mới được. Chỉ là, Hoàng sư Minh, chỉ là cái gì? Lam Minh chịu đựng chỗ cụt tay đau đớn, mở miệng nói ra. Thủ hành tán nhân Hoàng Càng nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó nói, Lam sư đệ, lấy mới tình huống nhìn, muốn dùng pháp lực của chúng ta cưỡng ép làm hao mòn rơi những lực lượng này chỉ sợ rất là khó khăn, cho nên vì kế hoạch hôm nay chỉ có nói đến đây, Hoàng Càng liền đưa tay tại thủy hành tán nhân nơi bả vai khoa tay một chút, nói tiếp, trực tiếp từ nơi bả vai kỳ dễ chém xuống, sau đó lại bằng vào ta chờ ngũ hành tướng sinh chi lực giúp ngươi chủng sinh. Thủy hành tán nhân Lam Minh cùng ba người khác nghe vậy đều là lấy làm kinh hãi. Bốn người suy tư một chút, bọn hắn không thể không thừa nhận thủ hành tán nhân Hoàng Càng vừa rồi biện pháp có lẽ thật là biện pháp tốt nhất. Nghĩ tới đây, thủy hành tán nhân Lam Minh nhẹ gật đầu, nói, Hoàng sư Minh, liền do ngài tới ra tay đi. Tốt. Thủ hành tán nhân đáp ứng lời còn chưa dứt, bàn tay của hắn đã rơi xuống. Giờ phút này, bàn tay của hắn lóe ra hào quang màu vàng, uyển như một thanh kim đao đột nhiên đánh xuống. Đao mang lướt qua, một nửa tay cụt trực tiếp rơi xuống, liền ngã rơi xuống trên mặt đất, trong nháy mắt máu tươi phun ra, cũng vẩy xuống đầy đất. Ngũ hành tướng theo, sinh sinh không dứt. Bốn vị sư đệ, bày trận. Thủ hành tán nhân Hoàng Càng hét lớn một tiếng, năm người lập tức thân hình khẽ động, liền phân biệt đứng ở mình ngũ hành phương vị phía trên, liền ngay cả thủy hành tán nhân Lam Minh cái này thương binh cũng không ngoại lệ. Theo năm người ai về chỗ đấy, thanh quang, hồng quang, bạch quang, huyền quang, kim quang, năm đạo quang hoa liền cấu kết đến cùng một chỗ. Ngũ hành khí tức bắt đầu xen lẫn, dung hợp, thời gian dần trôi qua ngũ sắc quang hoa hòa hợp một màu, đem năm người đều bao khỏa đến trong đó. Thời gian tại từng giây từng phút vượt qua. Theo một bát bát giải độc canh bị chút xuống, ngoại trừ những cái kia đã tử vong binh sĩ bên ngoài, những người khác lần lượt thanh tỉnh lại, thể nội độc tố đã giải, nhưng thân thể vẫn có chút suy yếu. Tôn Dừng cười từ hồ lô kia bên trong lại đổ ra mấy hạt giải độc đan, mở miệng nói ra: "Thừa tướng, cái này mấy hạt giải độc đan ngươi có thể phái người tán vào trong thành từng cái giếng nước bên trong, để giải trong giếng chi độc." "Tốt, đa tạ đạo hữu." Khương Hùng nói lời cảm tạ một tiếng, phất tay liền khiến một cái lang trung lấy ra Tôn Dừng trong tay giải độc đan. "Tôn đạo hữu, nơi đây không phải nơi ở lâu, chúng ta đến trong phủ một lần đi." "Khách theo chủ điện, Khương đạo hữu mời." Rất nhanh, đám người liền trở về tổng binh phủ. Trương Nhẫn đi hậu viện nghỉ ngơi, Khương Hùng thì mang theo Long Tu Hổ cùng với hắn chúng tướng đem Tôn Dừng mời vào phòng nghị sự. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Khương Hùng liền không kịp chờ đợi hỏi: "Tôn đạo hữu, ngươi vương mới nói vương gia nhà ta cùng chúng tướng sĩ bị chúng chi độc chính là ma chướng chi độc, không biết cái này ma chướng chi độc chính là gì độc? Hẳn là cùng ma tộc có quan hệ." Tôn Dừng nghe vậy nhẹ gật đầu, nói: "Khương đạo hữu, mới bần đạo đi ngang qua kia ngoài thành quân doanh trên không thời điểm, liền từng nhìn thấy có mấy đạo ma khí phóng lên tận trời, suýt nữa cản trở bần đạo mây đường, đợi cho thành nội về sau, nhìn thấy trên mặt đất chi vũ nước, không trùng chi khí độc, cùng vương gia cùng chúng tướng sĩ tình trạng về sau, liền kết luận loại độc này. Ma tộc có rất nhiều chi nhánh, trong đó liền có nhất tộc, tên là độc ma nhất tộc trời sinh mang độc, tuy nói độc tính thiên biến vạn hóa, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, bần đạo lấy pháp nhãn quan chi, lần này Tĩnh Nam quan nội chi độc, chính là độc này ma nhất tộc gây nên." T. Đám người nghe vậy, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Khương Hùng hơi cao mày, liền vội vàng đứng lên, lần nữa hướng Tôn Dừng chắp tay, nói: "Tôn đạo hữu, còn xin đạo hữu có thể ở thêm mấy ngày, giúp ta chờ phá địch." Khương Mỗ đại biểu Tĩnh Nam phủ thượng hạ vĩnh cảm giác đạo hữu đại đức. Tôn Dừng thấy thế, doa đến vội vàng cũng đứng dậy, hướng về Khương Hùng chắp tay hoàn lễ, nói: "Khương đạo hữu, không được, không được, không dám nhận đạo hữu đại lễ, bần đạo lần này cũng chính là vì trợ đạo hữu phá địch mà đến." Khương Hùng nghe được Tôn Dừng lời này, trong lòng lập tức liền thở dài một hơi. Thời gian rất nhanh liền đi tới giữa trưa, đột nhiên ba tiếng pháo vang truyền đến, đem bên trong đại sảnh đám người giật nảy mình. Khương Hùng đứng dậy, mang theo kinh ngạc nhìn về phía ngoài thành. Không nghĩ tới, đêm qua đoạn mất kia đầu độc ma tộc một trong cánh tay, hôm nay nghĩ đến là muốn báo thù đi. "Hừ." Nói đến đây, Khương Hùng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, nói: "Long Tu Hổ, ngươi lưu trong phủ, thủ hộ vương gia an toàn." "Vâng, sư phụ." Long Tu Hổ mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng không dám phản bác. Đón lấy, Trương Hùng liền nhìn về phía Tôn Dừng, nói: "Tôn đạo hữu, còn xin đạo hữu cũng theo bần đạo đến ngoài thành đi gặp một lần kia mấy cái ma tộc đi." "Tốt." Chương 1420, Ma gia tứ tướng đại chiến ngũ hành tán nhân. Chương 1420, Ma gia tứ tướng đại chiến ngũ hành tán nhân. Tĩnh Nam quan thành cửa mở ra, Khương Hùng, Tôn Dừng, Ma gia tứ tướng dẫn đầu mà ra, sau lưng thì là Tĩnh Nam quan chúng tướng cùng một vạn tinh binh. Mà đối diện, cầm đầu chính là Mây Sa cùng ngũ hành tán nhân. Mây Sa ngồi ngay ngắn ở một thất hùng tuấn bạch mã phía trên, bên cạnh ngũ hành tán nhân đi bộ trên mặt đất. Trong đó thủy hành tán nhân Lam Minh, cánh tay phải đã trùng sinh, trong tay cầm chuôi này tam cổ thác thiên xoa, nhìn về phía Khương Hùng ánh mắt bên trong phun trào ra liệt hỏa hừng hực. Sáu người sau lưng thì là Trương Hùng, Lưu Hành cùng một vạn tinh binh. Lần này, Trương Hùng tự mình ra. Song phương cái này vừa thấy mặt, Khương Hùng nhìn thấy Trương Hùng, thôi động tứ bất tượng vừa muốn tiến lên nói chuyện, liền nghe đến trời trong truyền đến một tiếng sét. "Này, Khương Hùng thất phu, ngươi đoạn ta cánh tay phải, thù này không đội trời chung, để mặt lại." Thủy hành tán nhân nhìn thấy Khương Hùng, kia thật là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, căn bản không cho Khương Hùng cơ hội nói chuyện, hét lớn một tiếng, lắc động trong tay tam cổ tháp thiên xoa liền bỏ ra. Thấy cảnh này, Khương Hùng chau mày, biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện, nắm lên đả thần tiên liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên sau lưng một thanh âm truyền đến. "Lớn mật nghiệt trướng, đối thủ của ngươi là ta." Khương Hùng quay đầu nhìn lại, liền thấy Ma gia tứ tướng lão nhị Ma Nam Phong tay mang theo hàng ma sử bỏ ra, trực tiếp ngăn cản thủy hành tán nhân Lam Minh đường đi. Hai người vừa thấy mặt, cũng không đáp lời nói, cái này huy động hàng ma sử, cái kia múa tam cổ tháp thiên xoa, một sử một xin liền giao thủ. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ mấy chục cái hiệp, theo võ nghệ bên trên giảng, hai người vậy mà lực lượng ngang nhau. Đấu đến 50 hiệp có hơn, kia thủy hành tán nhân nhịn không được. Chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, há miệng liền phun ra một đoàn hắc vụ, kia hắc vụ bên trong có một đoàn hắc thủy. Kia hắc thủy hiện ra hình tròn, lao thẳng tới Ma Nam Phong mặt mà tới. Hắc thủy chưa đến, nhưng một cỗ nồng đậm tanh hôi chi vị đã xông vào mũi. Vừa mới nghe được kia cỗ mùi hôi thối, Ma Nam Phong liền cảm thấy đầu một choáng, thấy hoa mắt. "Hừ." Ma Nam Phong nhịn không được lạnh hừ một tiếng, sau đó tay trái thăm dò vào nghi ngờ, trong khoảnh khắc liền lấy ra một hạt màu đỏ đan dược trực tiếp ném vào trong miệng. Không sai, cái này viên đan dược chính là Tôn Dừng giải độc đan. Vừa rồi ra khỏi thành trước đó, Tôn Dừng liền cho mỗi người hai hạt giải độc đan, để phòng đối phương thừa cơ an toán. Không nghĩ tới, cái này vừa mới hiệp thứ nhất giao chiến liền dùng tới. Bất quá, mặc dù phục dụng giải độc đan, nhưng Ma Nam Phong cũng không chuẩn bị dùng mặt đi đón đỡ đoàn kia độc thủy. Chỉ gặp Ma Nam Phong tay trái hướng về bên hông gỗ, kia xoay quanh tại bên hông hắn xích xà trong nháy mắt liền bay ra, lao thẳng tới đoàn kia độc thủy mà đi. Xích xà bay ra, ngay lập tức không trung liệt diễm bay lên không, trực tiếp liền đem độc kia nước bao khỏa tiến vào liệt diễm ở trong. Cái này liệt diễm nhưng không phản hỏa, theo Ma Nam Phong bước vào trúc cơ cảnh đỉnh phong, hắn xích xà cũng là tu vi tiến nhanh, bây giờ khống chế hỏa diễm đã biến thành tam muội chân hỏa. Độc kia nước mặc dù lợi hại, nhưng chỗ nào lại là tam muội chân hỏa đối thủ a? Cho nên, bị tam muội chân hỏa cái này một đốt, trong nháy mắt liền hóa thành từng sợi khói đen, tiêu tán thành vô hình. Bất quá, xích xà động tác cũng không có ngừng, tiếp lấy liền lao thẳng tới kia thủy hành tán nhân Lam Minh mà đi. Thủy hành tán nhân Lam Minh cảm nhận được tam muội chân hỏa uy lực giật nảy cả mình, ngầm kêu không tốt, xoay người bỏ chạy. Nhưng chỗ nào còn kịp, trong khoảnh khắc, xích xà đã đuổi tới phía sau hắn, vòng quanh hắn nhất chuyển. Trong nháy mắt, liền thấy một cái biển lửa liền đem thủy hành tán nhân Lam Minh bao khỏa tại trong đó. Tam muội chân hỏa cỡ nào thần hỏa, nhất là khắc chế những yêu ma này tà ma, cho nên vài tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, tiếng kêu thảm thiết biến mất, xích xà bay về tới Ma Nam Phong bên hồng, không trung phiêu đãng từng đoàn màu đen cho bụi. A, Lam sư đệ, muốn chết, để mạng lại. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, từ xích xà bay ra, đến thủy hành tán nhân Lam Minh bị tiêu chết, vẹn vẹn chỉ có mười mấy hơi thở, đợi ngũ hành tán nhân bốn người khác kịp phản ứng, đã là không còn kịp rồi. Năm người mấy trăm năm trước liền ở cùng một chỗ, nhưng nói là cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tu hành, liền ngay cả đằng sau năm người chuyển tu đạo pháp cũng là cùng một chỗ, cho nên năm người tình cảm liền có thể nghĩ. Nhưng là hiện tại năm người lao út thủy hành tán nhân Lam Minh cứ như vậy bị người đốt chết rồi, bốn người chỗ nào còn có thể chịu được, trực tiếp quát to một tiếng, riêng phần mình nắm lấy bảo vật liền lao đến. Ma Đông Phong, Mút Sờ Gió, Ma Bắc Phong thấy thế, nơi nào sẽ để Ma Nam Phong một người đối mặt bốn người vây công, lập tức cũng đều tiến lên đón. Trong nháy mắt, Ma Đông Phong đối mặt thổ hành tán nhân Hoàng Cảng, Ma Nam Phong đối mặt kim hành tán nhân Mạch Duệ, Mút Sờ Gió đối mặt một hành tán nhân Liêu Thương, Ma Bắc Phong đối mặt hỏa tinh tán nhân Viêm Gấu. Ma Đông Phong trực tiếp bắn lên bích ngọc tỷ bà, trong nháy mắt, địa thủy hỏa phong nổi lên bốn phía, lao thẳng tới thổ hành tán nhân Hoàng Cảng mà tới. Cảm nhận được tứ phía mà đến công kích, kia Liêu Thương trực tiếp đem chấn nhạc cấn tế lên, nhưng gặp đạo đạo kim quang rơi xuống, đem hắn quanh thân bao phủ tại trong đó. Tiếp lấy kia Liêu Thương huy động cây gỗ khô quải trượng liền hướng về Ma Đông Phong kích đánh tới. Hừ. Ma Đông Phong lạnh hừ một tiếng, lập tức tăng nhanh đàn đấu. Ma Nam Phong tiếp tục chỉ huy xích xả hướng kia kim hành tán nhân Bạch Duệ đánh tới, cực nóng hỏa diễm đem kia kim hành tán nhân bức đến liên tiếp lui về phía sau, vội vàng tế ra tay bên trong một đôi kim luân. Kia hai con kim luân rời tách tay, lập tức liền chuyển động, cũng long long. Rung động, một đầu đâm vào biển lửa bên trong, thẳng đến Ma Nam Phong mà tới. Ha ha, đến hay lắm. Ma Nam Phong phá lên cười, rung động trong tay hàng ma sử liền nên đón tiếp lấy. Mút Sờ Gió đưa tay một vòng xương lạnh kiếm, ngay lập tức, xương lạnh kiếm kim quang đại thịnh, từng đạo kiếm mang liền từ trên thân kiếm bay ra. Trong chớp mắt, mấy chục đạo kiếm mang liền nhào về phía kia một hành tán nhân Liêu Thương. Liêu Thương nhìn thấy những này đột kích kiếm mang, cảm thụ kiếm mang này bên trên uy hiếp, trực tiếp đổi sắc mặt. Chỉ gặp hắn vội vàng tế khởi chấn nhạc ấn trên không trung quay tít một vòng, trong nháy mắt quang mang đại tác, từng đạo quang hoa buông xuống, đem mình một mực bảo hộ ở giữa. Đạo đạo kiếm mang chạm tại kia màn ánh sáng màu vàng nóng phía trên, chỉ chém ra đạo vệ sóng gợn, căn bản chưa thể phá vỡ kia phòng ngự. Ma Bắc Phong thì trực tiếp mở ra mây đen rủ, nhưng gặp chư ánh sáng màu hoa lấp lánh thiên địa, trong nháy mắt hiện trường cuồng phong gào thét, không trung mây đen bốn hợp, bắt đầu rơi ra thưa thớt mưa nhỏ. Kia gió phi phàm gió, mưa cũng phi phàm mưa, gió chính là hắc phong, mưa chính là mưa đen, hắc phong tiêu sương, mưa đen hóa hồn, mặc cho ngươi là võ vương, yêu vương, vẫn là dứt khí, trúc cơ, đều khó chạy thoát. Cảm nhận được kia mưa gió uy hiếp, hỏa hành tán nhân Viêm Gấu sắc mặt đại biến, đội vàng huy động bảo kiếm của mình, nhưng gặp từng đạo hồng quang bay ra, đem hắn quanh thân đô hộ tại hồng quang bên trong. Ngay sau đó, hồng quang liền hóa thành ngập trời hỏa diễm, xông thẳng tới chân trời, phảng phất muốn đem ngày đó đốt xuyên. Ma gia tứ tướng Chư Bảo tế xuất, tứ hành tán nhân đồng dạng cũng là thủ đoạn tế xuất. Cũng không biết cuối cùng sẽ là Ma gia tứ tướng áp đảo tứ hành tán nhân, vẫn là tứ hành tán nhân áp đảo Ma gia tứ tướng. Chương 1421, Ma gia tứ tướng đại chiến ngũ hành tán nhân 2. Chương 1421, Ma gia tứ tướng đại chiến ngũ hành tán nhân 2. Chiến trường bên ngoài, Khương Hùng trong ngực bưng lấy đả thần tiên, sát mặt lạnh nhạt, bên cạnh Tôn Dừng trong mắt thần quang lấp lóe, không ngừng đánh giá đối diện tứ hành tán nhân. Chúng tướng tại phía sau hai người, thống lĩnh một vạn tinh binh. Đối diện, Trương Hùng trong mày, trong mắt không ngừng lóe sầu lo, bên cạnh Mây Xa, khắp khuôn mặt là kích động, sau lưng cũng là chúng tướng còn lại, xuất lĩnh lấy hôm nay ra doanh một vạn tinh binh. Ma gia tứ tướng Chư Kiện bảo vật ảo diệu vô phương, tứ hành tán nhân bảo vật đồng dạng uy năng tuyệt luân. Trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Trong nháy mắt, nửa canh giờ liền đi qua trên trận chiến cuộc vẫn cháy bỏng, chưa thể phân ra thắng bại. Trương Hùng khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tôn Dừng, nói: "Tôn đạo hữu, nhưng từng nhìn ra kia tứ hành tán nhân chân thân?" Tôn Dừng vê râu mà cười, nói: "Khương đạo hữu, từ nhưng đã nhìn ra, đạo hữu đợi chút, đợi bần đạo làm phép khiến cho hiện hình." Nói xong lời này, chỉ gặp Tôn Dừng đưa tay vào ngực, sau đó lấy ra thuốc kia hồ lô, mở ra hồ lô về sau, hướng về lòng bàn tay khẽ đảo. Lần này đổ ra không phải đan dược gì, mà là mấy giọt thanh thủy. Chỉ là, hiển nhiên, đây không phải là phổ thông thanh thủy, bên trong tựa hồ ẩn chứa vô lượng ảo diệu, nói không rõ, không nói rõ. Đón lấy, liền thấy Tôn Dừng hướng về phía trước run tay một cái, kia mấy giọt thanh thủy liền theo gió hóa nhập, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Toàn bộ hành trình, Khương Hùng đều mở ra pháp nhãn, nhưng không có thấy rõ kia mấy giọt thanh thủy là như thế nào biến mất. Đón lấy, trên chiến trường tựa hồ bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên, hỏa tinh tán nhân quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt liền bị dập tắt, ngay sau đó, nguyên bản bị liệt diễm bao khỏa kiếm bản rộng cũng cấp tốc đã mất đi quang trạch. A. Hòa hành tán nhân Viêm Gấu một tiếng kinh hô, còn không chờ phản ứng lại, hắt gió thổi tới, Viêm Gấu thân thể đang hô hấp ở giữa liền hóa thành một bộ khô lâu không xương, ngay sau đó, mưa đen rơi xuống, rơi vào bộ xương kia phía trên, sau đó, Hòa hành tán nhân Viêm Gấu đã triệt để đã mất đi bóng dáng, liền ngay cả một tiếng hét thảm đều chưa từng phát ra. Một đạo chân linh bay ra, thẳng đến Phong Thần Đài mà đi. Hòa hành tán nhân Viêm Gấu vừa chết, thổ hành tán nhân Hoàng Cảng, mục hành tán nhân Liễu Thường, kim hành tán nhân Bạch Duệ đồng thời sinh lòng cảm ứng, nhịn không được quay đầu nhìn lại, liền thấy, a, Viêm sư đệ, các ngươi giết Viêm sư đệ, các ngươi đều đáng chết. Ba người đồng thời nổi giận, bảo vật trong tay trong nháy mắt quang hoa đại thịnh, lao thẳng tới Ma Gia tứ tướng mà tới. Ma Gia tứ tướng tự nhiên không sợ, huống chi hiện tại đã là 4-3, ưu thế càng thêm rõ ràng, thế là cũng nhao nhao gia tăng pháp lực, toàn lực thôi động trong tay mình pháp bảo. Ngay lập tức, Bích Ngọc tỷ bà, Xích Xà, Xương Lạnh kiếm, mây đen rủ từng cái uy năng càng tăng lên, lao thẳng tới còn lại Hoàng Cảng, Liêu Thương cùng Bạch Duệ mà đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, phốc, 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 Hoàng Cảng, Liêu Thương, Bạch Duệ đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là máu tươi của bọn hắn cũng không phải là màu đỏ, mà là màu tím đen. Ba ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt hóa thành đầy trời hắc vụ, trực tiếp đón nhận Ma Gia tứ tướng bảo vật. Hắc vụ hóa nhập cuồng phong bên trong, thanh hôi khó ngửi. Ma Gia tứ tướng đột nhiên ngửi thấy từng sợi thanh hôi chi vị, ngay sau đó, liền cảm giác đầu trầm xuống, thấy hoa mắt, nhịn không được thân thể chính là mềm nhũn. Không tốt. Bốn người đồng thời trong lòng thầm hô không tốt, nhưng vào lúc này, bốn người đồng thời cảm thấy trên mặt một trận thanh lương, có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt bay vào trong mũi, đồng thời trong phủ cũng dâng lên một dòng nước ấm, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Bốn người chỉ cảm thấy thân thể chấn động, mới chỗ có dị dạng trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, bốn người liền thấy đối diện cái kia một hành tán nhân Liêu Thương sắc mặt trắng nhợt, đồng thời, trong tay hắn cây gỗ khô quải trượng trong lúc đó sinh ra từng cái lục sắc chồi non, sau đó mở ra từng đóa màu hồng tiểu hoa. A! Kia Liêu Thương kinh hô một tiếng, theo bản năng run tay liền ném ra cây gỗ khô quải trượng. Kia quải trượng trực tiếp rơi trên mặt đất, hô hấp ở giữa liền trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Chỉ là, thời khắc này đại thụ toàn thân trên dưới cảnh lá rậm rạp, phấn đoá hoa đoá, tràn đầy sinh cơ, càng có mùi thơm nhàn nhạt phiêu đãng ra. Thấy cảnh này, Ma Gia tứ tướng một trận mê hoặc cùng cảnh giác, nhưng trái lại đối diện một hành tán nhân Liêu Thương cùng thổ hành tán nhân Hoàng Cảng, kim hành tán nhân Bạch Duệ đều là sắc mặt đại biến. Cây gỗ khô trượng, cây gỗ khô trượng, tuy nói nó có thể hóa thành đại thụ che trời, nhưng đây không phải là sinh cơ chi thụ, mà là tĩnh mịch chi thụ, nó đại biểu không phải sinh cơ, mà là tử vong, là tuyệt vọng. Nhưng bây giờ trước mắt đây là cái gì? Kia đại thụ che trời cảnh lá rậm rạp, phồn hoa như gấm, toàn bộ một bộ sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Nó vẫn là ban đầu cây gỗ khô trượng sao? Đối mặt như tình huống như vậy, ba người lại như thế nào sẽ không cảnh giác đâu? Nhưng vào lúc này, đột nhiên kia trên đại thụ che trời gió nhẹ lướt qua, nhưng gặp đóa đóa màu hồng cánh hoa rơi xuống phía dưới, đó lấy cành lá ở giữa liền sinh ra từng quả màu xanh quả. Những cái kia quả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, càng dài càng lớn, màu xanh cũng tại dần dần rút đi, biến thành màu đỏ, từ phấn hồng dần dần biến thành màu đỏ thẫm. Kia quả giống như đào mà không phải đào, giống như lý mà không phải lý, cụ thể cũng không biết là quả gì. Sau đó, đột nhiên, từng quả màu đỏ quả rơi xuống phía dưới, rơi trên mặt đất về sau, trong nháy mắt ba. Chi tiếng vang lên, chín mùi quả trực tiếp rơi phá vỡ đi ra, thịt quả vang khắp nơi. Theo thịt quả vang khắp nơi, một cỗ nồng đậm mùi trái cây khí phiêu đáng ra, nồng đậm sinh cơ xông thẳng tới chân trời. Phúc! A! Thấy cảnh này, một hành tán nhân Liễu Thương đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, chỉ gặp hắn thân thể ngửa mặt lên, hướng về sau liền ngã. Liêu sư đệ, Liêu sư minh, thủ hành tán nhân Hoàng Cảng, kim hành tán nhân Bạch Duệ kinh hãi, vội vàng thả người đi tới Liêu Thương bên cạnh, đưa tay liền đỡ lấy hắn. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Ma Gia tứ tướng liếc mắt nhìn nhau, lập tức tâm ý tương thông, đồng thời thúc đẩy pháp bảo, lần nữa phát ra công kích. Xích Xa đi đầu, mang theo cực nóng liệt diễm, đầu tiên đánh tới, tiếp lấy chính là từng đạo kiếm quang phát sau mà đến trước, ở phía sau thì là một cỗ hắc phong nâng lên lửa uy, sau đó một trận dồn dập tiếng tỉ bà cũng truyền tới. Phúc. Cảm nhận được công kích tới tập, kia Liêu Thương lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thấy vẻ bại. Liêu sư đệ, Liêu sư minh, Liêu Thương cùng Bạch Duệ thấy thế, trên mặt gấp hơn, nhưng lúc này Ma Gia tứ tướng công kích đã đến. Hai người liếc nhau, đồng thời lần nữa tế khởi bảo vật của mình. Chấn nhạc cớn bay lên, rơi xuống đạo đạo kim quang đem ba người bao phủ ở bên trong, hai con kim luân bay ra, trực tiếp rào sát hướng kia Xích Xà. Xích Xà không dám đón đỡ, lập tức quay người tránh né, lúc này, đạo đạo xương lạnh kiếm quang đã bay tới, trực tiếp đánh vào kim luân phía trên, chuyển đến quang. Quang. Thanh âm. Đón lấy, liền thấy thủ hành tán nhân Hoàng Càng một tay nắm lấy một hành tán nhân Liêu Thương, một tay nắm lấy kim hành tán nhân Bạch Duệ, sau đó hướng trên mặt đất vừa chui, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Trên chiến trường, liền lưu lại kia chấn nhạc cấn cùng hai con kim luân, còn tại ngăn cản Ma Gia tứ tướng công kích. Chạy trốn. Ma Gia tứ tướng đồng thời giật mình, đáng tiếc lại ra tay đã tìm không thấy người. Theo Ma Gia tứ tướng thu hồi pháp bảo của mình, công kích trong nháy mắt biến mất, kia chấn nhạc cấn cùng kim luân lập tức liền muốn bay đi. Nhưng vào lúc này, Khương Hùng Khu lấy tứ bất tượng liền đi ra, cười nói, đã tới, vậy liền lưu lại đi. Nói chuyện, đả thần tiên đã bị tế ra ngoài. Chương 1422, máu tanh thuốc dẫn chương 1422, máu tanh thuốc dẫn nhưng gặp không trung hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Một đầu kim tiên liền đánh rơi xuống, thẳng đến kia trấn nhạc cấn cùng Kim Luân mà đi. Kim Luân tốc độ càng nhanh, siêu một tiếng, liền hướng về triều đình đại quân quân doanh bay đi, nhưng trấn nhạc cấn tốc độ liền chậm một chút. Nó cái này một chậm không sao, trực tiếp liền bị đả thần tiên đánh trúng. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong, một thanh âm vang lên, ngay sau đó trong mơ hồ còn truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó viên kia trấn nhạc cấn tán đi tất cả kim quang, liền rơi xuống đất phía trên. Lúc này, Khương Hùng khu sử tứ bất tượng đi tới, vẫy tay, đả thần tiên cùng trên đất trấn nhạc cấn liền đều bay vào trong tay của hắn. Vuốt ve trấn nhạc cấn, Khương Hùng liên tục gật đầu, cười nói, bảo bối tốt, bảo bối tốt. Khương Hùng liếc mắt liền nhìn ra cái này mai trấn nhạc cấn lai lịch, nó tất nhiên là năm đó từ phân bảo nhai bên trên rơi xuống nhân gian bảo vật một trong. Giờ phút này, Tôn Dừng cũng rủi ngựa đi tới, hắn đi tới cây kia đại thụ che trời trước mặt, đồng dạng vẫy tay. Nhưng gặp một đạo thanh quang hiện lên, cây kia đại thụ che trời đột nhiên thu nhỏ, cuối cùng lại hóa thành một cây quải trượng đã rơi vào trong tay của hắn. Chỉ là, thời khắc này quải trượng đã không phải cây kia mang theo đầu lâu cây gỗ khô trượng biến thành một cây tạo hình cổ pháp phổ thông quải trượng. Đương nhiên, vẻn vẹn nhìn phổ thông, tựa như thế gian ông già bình thường trụ quải trượng. Nhìn trong tay quải trượng, Tôn Dừng cũng là nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Khương Hùng, nói: "Khương đạo hữu, căn này quải trượng cùng bần đạo hữu duyên." Bần đạo liền mặt dày nhận. Khương Hùng nghe vậy, gật đầu cười, nói: "Đại thiện." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đón lấy, Khương Hùng liền quay đầu nhìn về phía đối diện, vẫy tay một cái, liền huy động lệnh kỳ. Theo lệnh kỳ huy động, trong nháy mắt Tĩnh Nam quan trên tường thành liền vang lên tiếng trống trận. Đông, đông, đông. Tiếng trống một vang, Khương Hùng sau lưng chúng tướng cùng nhau hoan hô lên, sau đó mang binh liền phát động công kích. Giết, giết, giết. Đại quân trong nháy mắt liền đè lên, bay thẳng đối diện triều đình đại quân mà đi. Đối diện Trương Hùng thấy thế kinh hãi, nhưng bây giờ tình huống, hắn cũng đành phải hạ lệnh lên chiến. Thế là, triều đình đại quân quân doanh bên trong cũng gõ lên trống trận. Theo hai phe tiếng trống trận đều vang lên, trong nháy mắt hô tiếng giết rung trời, hai nhánh đại quân liền đụng vào nhau. Chỉ là, triều đình đại quân bởi vì vừa rồi ngũ hành tán nhân ngay cả gãy hai người, sớm đã sĩ khí tổn hao nhiều, cho nên cái này một phát chiến, chỉ một lát sau công phu, triều đình đại quân đã rơi vào phía dưới. Mà trái lại Tĩnh Nam quân thì lại là càng đánh càng hăng, càng đánh càng là hưng phấn, tiếng hò giết cũng càng phát tài to rồi. Từ từ, triều đình đại quân đã bắt đầu tán loạn. Thấy cảnh này, chúng tướng liền vọt tới Trương Hùng trước mặt. Đại soái, đại soái, rút lui đi. Đại soái, không chống nổi. Ai? Trương Hùng tung hoành xa trường mấy chục năm, lại như thế nào nhìn không ra điều ấy, gặp đây, cũng đành phải bất đắc dĩ phất phất tay, nói, truyền lệnh rút lui. Rút lui, rút lui, rút lui. Theo tướng lệnh truyền xuống, triều đình đại quân lập tức liền bắt đầu rút lui. Bất quá, triều đình đại quân mặc dù lui, nhưng trật tự lại là bất loạn, đợi lui đến quân doanh phụ cận lúc, trong quân doanh cấp tốc xông ra một chi kỵ binh, từng cái dương cung cài tên, bắt đầu hướng về bọn tới Tĩnh Nam quân bọn tới. Khương Hùng gặp đây, biết lại muốn lao xuống đến liền phải ăn thiệt thòi, thế là cũng liền bận bịu hạ lệnh thu binh. Hôm nay chiến cuộc này cứ như vậy kết thúc. Đón lấy, Khương Hùng mang theo Tôn Dừng, Ma Gia tứ tướng cùng chúng tướng sĩ về thành, Trương Hùng cũng tại chúng tướng chen chúc lần sau quân doanh. Tĩnh Nam quân về thành tạm thời không nhắc tới, lại nói Trương Hùng trở lại trung quân đại trướng, lông mày liền thật chặt nhíu lại. Trương Hùng nhìn về phía một cái thân binh, nói: "Đi xem một cái ba vị tiên trưởng phải trang về doanh." "Vâng, đại soái." Thân binh kia đáp ứng một tiếng, liền chạy ra đại trướng. Nhìn xem chung quanh chúng tướng kia mỏi mệt tần sắc, Trương Hùng phất phất tay, nói: "Các ngươi cũng đều lui ra đi, nhớ kỹ làm tốt phòng thủ công việc, để phòng Tĩnh Nam quân tốc trại." "Vâng, đại soái." Chúng tướng nghe vậy, như được đại xá, liền vội vàng hành lễ, sau đó liền lui ra ngoài. Trong đại trướng chỉ để lại Trương Hùng, Lưu Hành cùng Mây Sa. "Lưu tiên sinh, chuyện hôm nay, người thấy thế nào?" Trương Hùng đột nhiên nhìn về phía Lưu Hành, mở miệng hỏi. Lưu Hành hơi sững sờ, nói: "Đại soái, ngài chỉ là..." Trương Hùng ngẩng đầu nhìn mảnh liều chỗ, sau đó lại quay đầu trở lại đến, thấp giọng nói: "Kia ngũ hành tán nhân, vô luận như thế nào nhìn, đều không giống như là tu sĩ chính đạo, bản soái có chút bận tâm a." "Ai?" Nói đến đây, Trương Hùng còn thở dài một hơi. Lưu Hành nghe vậy, do dự một lát, lúc này mới lên tiếng nói: "Vị kia Tiêu Giao tán nhân nhìn cũng không giống tà tu, chỉ là chẳng biết tại sao mời tới mấy vị này." Lưu Hành lời còn chưa dứt, đột nhiên ngoài trướng truyền đến một loạt tiếng bước chân, đó lấy, chỉ gặp mảnh liều vẩy lên, từ ngoài trướng liền đi vào hai người, chính là thổ hành tán nhân Hoàng Cảng cùng kim hành tán nhân Mạnh Duệ. Hai người đi vào đại trướng bên trong, chỉ là hướng về Trương Hùng có chút chắp tay, nói: "Đại soái, hữu lễ." Nhìn thấy hai người như vậy qua loa hành lễ, Trương Hùng trong nội tâm không vui, bất quá trên mặt lại là không có lộ ra, phản mà lập tức cười đứng lên, đưa tay nói: "Hai vị tiên trưởng nhanh mau mời ngồi." Đợi hai người ngồi xuống, Trương Hùng lúc này mới lên tiếng hỏi: "Hai vị tiên trưởng, không tại trong trướng nghỉ ngơi, đến tìm bản soái, không biết cần làm chuyện gì?" "Đúng, không biết Liêu tiên trưởng, hiện tại thương thế như thế nào?" "Đại soái, ta Liễu sư minh thương thế rất nặng, còn cần đại soái hạ lệnh cho chúng ta cung cấp một vị thuốc dẫn." Kim hành tán nhân Bạch Duệ đầu tiên mở miệng nói. Trương Hùng nghe vậy sững sờ, liền vội vàng hỏi: "Bạch tiên trưởng, không biết cần gì thuốc dẫn?" "Bản soái cái này phân phó người đi an bài." "Kia liền đa tạ đại soái." Hoàng Cang cùng Bạch Duệ nghe vậy đều là mặt lộ vẻ vui mừng, liền vội vàng đứng lên hướng Trương Hùng nói lời cảm tạ, lễ tiết lập tức liền đúng chỗ. Nhìn thấy hai người hành lễ, không hiểu Trương Hùng trong lòng chính là nhảy một cái, luôn có một loại chẳng lành cảm giác. "Hai vị tiên trưởng, không biết đến tuột cùng cần gì thuốc dẫn?" "Đại soái, cũng không phải vật hi hàn gì, đại soái cái này trong quân khắp nơi đều là." Bạch Duệ vừa cười vừa nói: "Khắp nơi đều là." Trương Hùng lòng tràn đầy nghi hoặc. Còn xin đại soái tuyển 10 cái 2 tuần tuổi tác tướng sĩ cho chúng ta đi. Bạch Duệ nói tiếp. Tuyển là cái tướng sĩ, không có vấn đề. Trương Hùng rất là thống khoái đáp ứng. Nhưng vừa đáp ứng xong, Trương Hùng chính là sững sờ, nghi ngờ hỏi, Bạch tiên trưởng, ngươi còn chưa nói thuốc kia dẫn là cái gì đây? Ha ha. Bạch Duệ nghe vậy, lập tức liền nở nụ cười. Đại soái không phải đã đưa sao? Ta đưa. Trương Hùng nghe vậy sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hai vị tiên trưởng, các ngươi nói tới thuốc dẫn không phải là kia 10 cái tướng sĩ a?
Đúng vậy.
Hoàng Cang cùng Bạch Duệ đồng thời nhẹ gật đầu.
Các ngươi.
Ba. Một tiếng, Trương Hùng một bàn tay đập vào đẹp trai trên bàn, sau đó vụt một chút liền đứng lên.
Không được, tuyệt đối không được.
Các ngươi đến tột cùng cái gì phương pháp chữa thương, vậy mà cần ta dưới trướng tướng sĩ làm thuốc dẫn, việc này muôn vàn khó khăn toàn bệnh.
Khắc khắc.
Đại soái, việc này đại soái tốt nhất có thể đáp ứng, nếu không.
Chương 1423, tác thuốc dẫn, hiểm bất hòa. Chương 1423, tác thuốc dẫn, hiểm bất hòa, nếu không như thế nào.
Ba.
Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp kia soái án đã bị Trương Hùng một bàn tay đập cái vỡ nát. Đây đã là đi vào Tĩnh Nam quan ngoại thanh lý tấm thứ 2 soái án. Lúc này, Trương Hùng trên thân trong nháy mắt liền dâng lên cao dài võ vương uy thế, hướng về đối diện thổ hành tán nhân Hoàng Càng, kim hành tán nhân Bạch Duệ. Trương Hùng mặc dù cực ít tự mình xuất thủ, nhưng một thân tu vi cũng là thực sự cao dài võ vương. Giờ phút này, Trương Hùng cũng là tức thì nóng giận, không để ý tới cái khác. Cảm nhận được đột kích uy thế, Hoàng Càng, Bạch Duệ đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy chính là cười khinh bỉ, ngay sau đó một cỗ to lớn hơn uy thế bay lên, liền đối diện đụng tới. Song phương vừa giao phong, Trương Hùng thân thể nhoáng một cái, mặt đỏ lên, há miệng vốc, một tiếng liền phun ra một búng máu, sau đó thân thể mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi về tới xoáy tọa phía trên.
Thúc công,
đại xoáy, hết thảy phát sinh quá nhanh, chờ Lưu Hành, Mây Sa kịp phản ứng, Trương Hùng đã ngồi về xoáy tọa bên trên.
Các ngươi dám tổn thương chú ta, các ngươi!
Mây Sa giận dữ, vẫy tay, phương thiên họa kích trong nháy mắt rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trong, sau đó đại kích liền chỉ hướng đối diện Hoàng Càng cùng Bạch Duệ. Lưu Hành thì đã đi tới Trương Hùng bên cạnh, đưa tay liền tóm lấy cổ tay của hắn. Lưu Hành cũng là hiểu một chút y thuật. Lúc này, Trương Hùng đã chậm qua thần đến, mở miệng nói, ta không sao, không cần lo lắng. Cảm thụ được Trương Hùng mạnh đập, Lưu Hành lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó buông lòng tay ra, quay đầu cũng nhìn về phía Hoàng Càng cùng Bạch Duệ. Đợi nhìn thấy đem muốn xuất thủ Mây Sa, Lưu Hành liền vội vàng đứng lên đem Mây Sa kéo lấy.
Vân tướng quân, khoan động thủ đã.
Nghe được Lưu Hành, Mây Sa lúc này mới ngậm miệng lại, nhưng vẫn là hướng về Hoàng Càng, Bạch Duệ hừ lạnh một tiếng, trong tay phương thiên họa kích vẫn nắm thật chặt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất kích. Trái lại Hoàng Càng cùng Bạch Duệ hai người, trên mặt của hai người đều là một mặt cười lạnh, tựa hồ căn bản chưa đem hiện trường ba người để ở trong mắt. Nhìn lấy một màn trước mắt, Lưu Hành mi tâm nhíu chặt, vội vàng liền mở miệng nói, tất cả mọi người tỉnh táo, tỉnh táo, hai vị tiên trưởng, nhà ta đại soái thân là Đường Kim Hoàng Thúc, đại hạ võ tương vương, thiên hạ tam quân thống soái, thân phụ thiên hạ hôm nay chi vọng, hai vị tiên trưởng yêu cầu, thật là để cho ta nhà đại soái có chút khó làm không biết, nhưng có vật phẩm của hắn có thể thay thế. Nói đến đây, Lưu Hành còn hướng hai người cung kính con người. Lưu Hành nói gần nói xa, đầu tiên là chỉ ra Trương Hùng thân phận, hàm ẩn lấy đôi Hoàng Càng, Bạch Duệ hai người cảnh cáo. Hai người các ngươi mặc dù tu vi cao hơn chúng ta, nhưng ở trước mặt các ngươi cũng không phải cái gì có thể bị các ngươi tùy ý nắm tiểu nhân vật, sau lưng của chúng ta thế nhưng là đứng đấy toàn bộ đại hạ, hướng các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Đó lấy, Lưu Hành lại cấp ra bậc thang, hỏi có hay không có thể thay thế vật phẩm. Hoàng Càng, Bạch Duệ cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng đều nghe được rõ ràng. Hai người biến sắc, đồng thời trong lòng cũng minh bạch tính toán của bọn hắn muốn thất bại. Nghĩ tới đây, Hoàng Càng cười lấy hướng Trương Hùng cung kính con người, nói, đại soái bị sợ hãi, là huynh đệ chúng ta cân nhắc thiếu sót liên quan tới thuốc dẫn sự tình, chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa đi. Nhìn thấy hai người tiếp xuống bậc thang, Trương Hùng, Lưu Hành hai người đồng thời thở dài một hơi, Mây Sa cũng thu hồi phương tiên hỏa kích. Đã như vậy, hai vị tiên trưởng đi xuống trước đi, nếu là có cái khác cần, hai vị có thể tùy thời lại đến tìm bản soái.
Vâng, đại soái, chúng ta cáo lui.
Nói chuyện, Hoàng Càng cùng Bạch Duệ liền quay người rời đi đại trướng. Theo hai người rời đi, Trương Hùng sắc mặt lập tức lần nữa âm trầm xuống.
Đại soái, cái này ngũ hành tán nhân, không thể không phòng a.
Lưu Hành quay đầu nhìn về phía Trương Hùng, mở miệng nói,
"Ừm."
Trương Hùng chau mày, nghe vậy ừ một tiếng, sau đó liền gật đầu, tựa hồ đang suy tư để phòng biện pháp. Lưu Hành ánh mắt tại Trương Hùng cùng Mây Sa trên thân di động, trong lòng minh bạch, chỉ bằng mượn ba người bọn họ căn bản không phải ngũ hành tán nhân, còn lại cái này đối thủ của ba người. Lúc này, Mây Sa đột nhiên mở miệng nói, "Thúc công, Lưu tiên sinh, thủy thành trong núi, ta còn có hai cái huynh trưởng, hai vị huynh trưởng tu vi đều vượt xa ta, cho nên ta nghĩ trở về một chuyến, mời ta hai vị huynh trưởng rời núi, một thì có thể trợ thúc công công phá cái này Tĩnh Nam quan, thứ hai còn có thể trợ thúc công đề phòng ba người kia, nếu bọn họ thành thành thật thật ngược lại cũng thôi, nếu là
thử,
nếu là bọn họ tái sinh ác ý, bằng vào ta ba người chi lực, tất nhiên nhưng đem bọn hắn tru sát." Nghe được Mây Sa lời này, Trương Hùng, Lưu Hành hai người đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng. Trương Hùng quay đầu nhìn về phía Mây Sa, nói, "Sa, ngươi lời ấy thật chứ? Ngươi hai vị kia huynh trưởng lại có bản lãnh như thế?"
"Đây là tự nhiên, thúc công, ta hai vị này huynh trưởng tu vi hơn xa tại ta, càng khắc thường hơn bảo bản thân, một khi hai ta vị huynh trưởng rời núi, tất có thể trợ thúc công phá thành."
Mây Sa lời thề son sắt bảo đảm nói.
"Ha ha."
Nghe nói như thế, Trương Hùng lập tức phá lên cười, liên tục gật đầu, nói, "Tốt, tốt, tốt, như vậy,
xa, thúc công liền chờ ngươi tin tức tốt.
Vâng, thúc công, kia cháu trai liền cáo từ trước, ta cái này liền lập tức trở về núi.
Mây Sa nói xong, hướng về Trương Hùng khẽ không người, nhưng sau đó xoay người liền rời đi trung quân đại trướng. Lại nói thổ hành tán nhân Hoàng Cảng, kim hành tán nhân Bạch Duệ rời đi trung quân đại trướng, sắc mặt hai người lập tức liền âm trầm xuống. Một đường không nói chuyện, hai người rất nhanh liền trở về doanh trướng của mình bên trong. Trong doanh trướng, một hành tán nhân Liễu Thương chính khoanh chân ngồi ở trên giường, cố gắng vận chuyển lấy thể nội pháp lực. Theo pháp lực vận chuyển, xung quanh hắn đều bị một loại màu xanh đen khí tức bao vây lấy, trong mơ hồ còn không ngừng có hồng quang lóe ra. Theo hai người đi vào trong trướng, một hành tán nhân Liễu Thương tựa hồ đã nhận ra, chậm rãi thu công. Nhưng hắn cái này vừa thu lại công, lập tức liền khiên động thương thế bên trong cơ thể, phốc một tiếng, liền phun ra một ngụm máu tươi. Liêu sư đệ, Liêu sư minh, Hoàng Càng, Bạch Duệ kinh hãi, vội vàng gọi tới giường trước mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Liêu sư đệ, thế nào? Có phải hay không thương thế lại chuyển biến xấu rồi? Hoàng Càng vội vàng hỏi. Liêu Thương nghe vậy lắc đầu, nói, Hoàng sư minh, Bạch sư đệ, ta không sao, chỉ là đột nhiên dừng lại vận công, nhất thời nghịch khí huyết, đã không sao. Hai người nghe vậy, lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Nhìn thấy hai người sắc mặt khó coi, Liêu Thương hiếu kỳ mở miệng hỏi, Hoàng sư minh, Bạch sư đệ, các ngươi sắc mặt khó coi như vậy, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ kia Trương Hùng không có đáp ứng? Nghe được Liêu Thương như vậy hỏi, Hoàng Càng sầm mặt lại, Bạch Duệ thì trực tiếp chửi ầm lên. Liêu sư minh, đừng nói nữa, kia Trương Hùng thất phu vong ân phụ nghĩa, huynh đệ chúng ta đến đây vì hắn trợ trận, chẳng những không có đạt được lợi ích, ngược lại hao tổn Viêm sư minh cùng làm sư đệ, ngươi cũng bị thương, chỉ là cho nếu là hắn cái huyết thực làm thuốc dẫn, hắn vậy mà cũng dám trực tiếp cự tuyệt, thật sự là khi người quá đáng. Hừ, Trương Hùng thất phu, đã ngươi bất nhân, vậy liền chớ trách chúng ta bất nghĩa. Hoàng sư minh, Liêu sư minh, đã hắn Trương Hùng không cho, chẳng lẽ chúng ta liền không thể tự kiểm chế đi lấy sao? Chương 1424, hai vị, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Chương 1424, hai vị, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Kim Ô lặn về phía tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông, trong chớp mắt liền đi tới ban đêm. Khương Hùng chính trong phủ xử lý chính vụ, đột nhiên nói tâm run sợ một hồi, lập tức liền ngẩng đầu lên. Kỳ quái, tại sao lại đột nhiên nói tim đập nhanh động? Khương Hùng tự nói, liền bấm ngón tay diễn toán. Trong chốc lát về sau, Khương Hùng đứng dậy, cất bước đi tới bên ngoài, mở miệng nói, khiến ma gia tứ tướng đến đây gặp ta. Vâng, thừa tướng. Thân binh đáp ứng một tiếng, xoay người chạy ra ngoài. Trong chốc lát về sau, ma gia tứ tướng liền vội vã chạy tới. Tham kiến thừa tướng. Đều miễn lễ đi. Khương Hùng khoát tay áo, để ma gia tứ tướng đứng dậy. Thừa tướng, ngài đột nhiên gọi huynh đệ chúng ta tới, thế nhưng là có gì phân phó? Ma Đông Phong hiếu kỳ mở miệng hỏi. Phải biết, hiện tại bốn người bọn họ ngay tại trên tường thành tuần tra đâu, không nghĩ tới Khương Hùng đột nhiên phái thân binh chạy tới gọi bọn họ. Khương Hùng mở miệng cười nói, bốn vị tướng quân, tối nay chỉ sợ sẽ có ác nhân ẩn vào thành đến, các ngươi. Đợi Khương Hùng nói xong, ma gia tứ tướng trên mặt đều là vẻ kinh nghi. Ma Nam Phong nhịn không được mở miệng hỏi, thừa tướng, ngài vững tin tối nay bọn hắn thật sẽ đến không? Bọn hắn năm người, hiện tại chỉ còn lại ba người mà lại bên trong một cái mang trọng thương, bọn hắn thật dám đến sao? Khương Hùng nghe vậy cười không nói, hướng bọn hắn khoát tay áo, nói, các ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. Ma Nam Phong còn muốn hỏi lại, nhưng bị Ma Tây Phong, Ma Bắc Phong trực tiếp cho giật ra ngoài. Ma Đông Phong hướng Khương Hùng cung kính con người, nói, thừa tướng, chúng ta đi xuống trước. Khương Hùng nhẹ gật đầu, quay người liền trở về phòng. Trong chớp mắt, thời gian liền đi tới canh ba sáng. Thời tử chi giao, ngoài thành trong đại doanh đột nhiên bay ra hai đạo ánh sáng màu xanh. Hai đạo quang mang bay ra quân doanh thẳng đến Tĩnh Nam Quan mà đến, đợi đi vào Tĩnh Nam Quan ngoại cách đó không xa lúc, hai đạo quang mang đồng thời ngừng lại. Lúc này, liền có thể nhìn thấy kia là hai thân ảnh, chính là thổ hành tán nhân Hoàng Càng cùng kim hành tán nhân Bạch Duệ. Bạch Duệ kỳ quái nhìn về phía Hoàng Càng, nghi ngờ hỏi, Hoàng sư minh, ngài đột nhiên dừng lại làm gì? Chúng ta không trực tiếp đi vào sao? Hoàng Càng nhìn một chút Bạch Duệ, nói, Bạch sư đệ, đương nhiên phải vào, bất quá chúng ta thay cái phương hướng tiến. Đi theo ta. Nói chuyện, chỉ gặp Hoàng Càng đột nhiên hướng về bên cạnh bay đi, Bạch Duệ thấy thế, rất là kỳ quái, bất quá cũng liền bận bịu đi theo. Sau đó, hai người một trước một sau trực tiếp vòng quanh Tĩnh Nam Quan bay hơn phân nửa vòng, từ thành Bắc chuyển đến thành Nam, cái này mới ngừng lại được. Nhìn cách đó không xa Tĩnh Nam Quan cửa Nam, Bạch Duệ bu lại, có chút oán giận nói, Hoàng sư minh, chúng ta không theo Bắc một tiếng, không phải chuyển cái này nửa vòng lớn làm gì, cái này chẳng phải là chậm trễ thời gian sao? Liêu sư minh vẫn chờ thuốc dẫn đâu. Quay đầu nhìn Bạch Duệ một chút, Hoàng Càng cười nói, Bạch sư đệ, kia Khương Hùng mặc dù tu vi không cao, nhưng mưu kế nhưng không thể coi thường, kia Bắc Môn chính đối triều đình đại quân, lấy Khương Hùng chi năng, há có thể không phòng bị lấy trộm thành sự tình. Hoàng Càng lời này vừa nói ra, Bạch Duệ hai mắt tỏa sáng, lập tức liền phản ứng lại. Hoàng sư minh, tiểu đệ minh bạch còn phải là sư minh ngài a. Ha ha, mặc cho kia Khương Hùng như thế nào gian xảo, nghĩ đến cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ chuyển lên xa như vậy, từ sau lưng của bọn hắn đi vào đi. Ha ha. Nói chuyện, Bạch Duệ lập tức liền phá lên cười. Hắn nụ cười này, Hoàng Càng lập tức vừa trừng mắt, nói, Bạch sư đệ, im lặng. Bạch Duệ nghe vậy dừng lại, lập tức liền ngậm miệng lại, không còn dám cười. Thấy cảnh này, Hoàng Càng lại khẽ nở nụ cười, thấp giọng nói, Bạch sư đệ, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Sau đó, chúng ta trở ra, nếu là trên tường thành nhân số đủ, chúng ta liền trực tiếp ở nơi đó ra tay, đắc thủ về sau, chúng ta liền lập tức rời đi. Vâng, đều nghe sư minh. Hai người nói chuyện, liền đã bay đến trên tường thành. Nhưng vừa tới thành tường trên không,
hai người chính là sững sờ. Bởi vì hai người phát hiện phía dưới trên tường thành không có bất kỳ ai. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Hoàng sư minh, bọn hắn ngay cả cái tuần tra đều chưa từng an bài sao? Cái này, tập cũng quá lớn đi. Bạch Duệ há to miệng, nhìn không được thấp giọng mở miệng nói. Hoàng Càng cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến cái này lớn như vậy tường thành thậm chí ngay cả một cái binh lính tuần tra đều không có a. Kia, Khương Hùng vậy mà như thế sơ ý sao? Hoàng Càng nhịn không được lẩm bẩm. Xuy, một tiếng, Bạch Duệ đột nhiên nở nụ cười, nói, Hoàng sư minh, nhìn tới, là ngươi xem trọng kia Khương Hùng từ điểm đó liền có thể nhìn ra kia Khương Hùng bất quá là cái chỉ là hư danh hạng người, hắc hắc. Hoàng Càng khắp khuôn mặt là nghi hoặc, nghe được Bạch Duệ lời này, cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, nói, có lẽ, thật là ta sở liệu có sai đi. Nhìn tới, kia Khương Hùng có lẽ thật sự có chút bị phóng đại. Bạch sư đệ, đã như vậy, vậy chúng ta liền vào xem một chút đi. Bất quá không muốn xâm nhập, bắt đủ 10 người, chúng ta liền đi. Tốt. Bạch Duệ đáp ứng sau đó hai người liền bay vào thành nội. Vừa tiến vào thành nội, lập tức liền thấy đâm đầu đi tới một chi tiểu đội 10 người. Chi tiểu đội này người người mặc miễn giáp, giơ trong tay trường thương, bên hông treo bảo kiếm, thân cao đều tại khoảng 8 thước, rất là uy vũ. Lúc này mới thật sự là vừa ngủ gật liền có người đưa tới gối đầu, Hoàng Càng cùng Bạch Duệ hai người ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, lập tức liền rơi đến trên mặt đất, ngay tại chi tiểu đội kia phía trước cách đó không xa. Kia tuần tra tiểu đội chính hướng về phía trước tuần tra, đột nhiên liền thấy phía trước mấy trượng bên ngoài xuất hiện hai cái xa lạ đạo giả, lập tức kinh hãi. Các ngươi, người nào? Trong nháy mắt, 10 người nhao nhao đem đại thương bình để xuống, nhắm ngay phía trước hai người. Khắc khắc mấy vị huynh đệ à, Vân đạo sư huynh đệ tới đây, là muốn hướng chư vị mượn một kiện đồ vật à? Bạch Duệ lập tức âm trầm nở nụ cười. Muốn mượn vật gì vậy? Các ngươi là ai? Cầm đầu người đội trưởng kia tựa hồ có chút khẩn trương hỏi. Khắc khắc cũng không phải cái gì hiếm lạ chi vật, chính là chư vị tính mệnh cùng thân thể, bần đạo huynh đệ mượn tới có chút công dụng, khắc khắc. Lại là một trận âm hiểm cười tiếng vang lên, phản phất ở trên con đường này quanh quẩn ra. Lớn mật, yêu nghiệt, muốn chết, có địch nhân tiến. Đáng tiếc, 10 người này chưa phát ra cảnh cáo, liền thấy đối diện hai người há miệng phun ra một đoàn hắc vụ ra. Kia hắc vụ bay tới, 10 người thân thể nhoáng một cái, sau đó liền ngã xuống trên mặt đất. Nhìn thấy 10 người té xỉu, Hoàng Càng cùng Bạch Duệ liếc mắt nhìn nhau, đều là đại hỉ. Sau đó, hai người vẫy tay, chỉ gặp từng đạo thanh quang bay ra, như là dây thừng liền đem 10 người trói chặt. Đó lấy, chỉ gặp hai người đằng không bay lên, 10 cái lính tuần tra liền bị trói lấy cũng bay lên, thẳng đến ngoài thành bay đi. Bay ra khỏi thành bên ngoài không xa, hai người đồng thời cho mày, bởi vì bọn hắn cảm thấy mình dưới thân 10 người phảng phất càng ngày càng nặng. Càng về sau, hai người chỉ cảm thấy phi hành càng ngày càng khó khăn, thậm chí bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống. Cái này, Hoàng sư minh, đây là có chuyện gì? Vì sao ta cảm giác càng ngày càng nặng, ta sắp bay không nổi? Đúng vào lúc này, đột nhiên không trung truyền đến một trận tiếng cười khẽ. Ha ha, hai vị, nửa ngày không thấy, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Ha ha. Chương 1425, Bạch sư đệ, xin lỗi rồi. Chương 1425, Bạch sư đệ, xin lỗi rồi. Người nào? Hoàng Càng, Bạch Duệ hai người khiếp sợ quay đầu tứ phương, đáng tiếc tối nay không trăng, cái gì cũng không thấy được. Không đúng, hôm nay ra lúc, thế nhưng là có mặt trăng a. Mà lại, lấy tu vi của bọn hắn, có nguyệt cùng không trăng dễ vốn là không có gì khác nhau a. Nhưng vì cái gì cũng không nhìn thấy a. Còn không đợi hai người nghĩ rõ ràng nguyên do, bọn hắn liền rốt cuộc nhiếp không ở dưới thân 10 người kia. Đột nhiên, hai người chỉ cảm thấy dưới thân không còn, cúi đầu nhìn lại lúc, liền thấy 10 người kia đã rơi về phía mặt đất, đông, 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 không ngừng. Cái này căn bản cũng không phải người bình thường rơi xuống mặt đất nên có thanh âm a. Còn chưa chờ hai người nghĩ rõ ràng, bọn hắn liền cảm thấy mình thân thể đồng dạng chậm xuống, dưới chân không còn, tiếp lấy một trận mất trọng lượng cảm giác chuyển đến, sau đó, hai người bọn họ cũng ném tới trên mặt đất, xung quanh chính là những cái kia ngã trái ngã phải. T. Hoàng sư minh, cái này những này làm sao đều là tảng đá? Cái này không tốt, Bạch sư đệ, chúng ta trúng kế, đi mau. Đến lúc này, hai người mới kịp phản ứng, bọn hắn trúng kế nguyên lai kia Khương Hùng đã sớm liệu đến bọn hắn sẽ đến, thế là liền đã sớm an bài xuống mai phục a. Nghĩ rõ ràng những này, hai người nơi nào còn dám ở đây chờ lâu a. Dù sao ba ngày, bọn hắn năm huynh đệ đồng thời tại thời điểm, đều không phải là đối diện đối thủ, bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ chỗ nào còn có thể móc được tiện nghi a. Nghĩ tới đây, hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu tâm ý của nhau, thế là siêu, siêu. Hai đạo thanh quang hiện lên, hai người đồng thời phóng lên tận trời, thậm chí một đông một tây hướng về hai cái phương hướng bay đi. Đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Đã bày ra lưới, lại há có thể dễ dàng như vậy để bọn hắn đào thoát đâu. Cho nên, ngay tại hai người vừa mới bay vút lên trời lúc, trước mặt của bọn hắn liền nổi lên hai thân ảnh. Hoàng Càng bay hướng về phía đông, mà phương đông nổi lên chính là Ma Đông Phòng, cầm trong tay bích ngọc tỷ bà, cười tủm tỉm ngăn ở trước mặt hắn, nói: "Ma thể tử, đường này không thông, trở về đi." Nói chuyện, chỉ nghe tranh một tiếng, nhưng gặp một đạo hàn quang liền từ dây đàn bên trong bay ra, thẳng đến lồng ngực của hắn mà tới. A! Hoàng Càng nhịn không được kinh hô một tiếng, đột nhiên thể nội pháp lực trì trệ, trực tiếp liền từ không trung rơi xuống. Bạch Duệ thì bay về phía phương tây, đáng tiếc, hắn cũng là vừa bạn bay lên đến không trung, phía trước cũng đồng dạng nổi lên một người. Mút Sở Gió cười hắc hắc, huy động xương lạnh kiếm liền hướng Bạch Duệ chạm tới.
Bạch Duệ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, đồng dạng một lần nữa rơi xuống trở về trên mặt đất. Ngay sau đó, không trung liền nổi lên bốn đạo thân ảnh, chính là Ma gia tứ tướng, đem trên mặt đất Hoàng Cảnh cùng Bạch Duệ một mực vây lại ở giữa. Kỳ thật, trên đất Hoàng Cảnh cùng Bạch Duệ cũng chưa phát hiện, rơi tại chung quanh bọn họ kia 10 tảng đá cũng không phải tùy ý rơi xuống, tựa hồ tuân theo một loại đặc thù quy tắc. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kia 10 tảng đá bên trên đều vẽ lấy một chút không hiểu đường vân cùng phụ chú. Đường vân tỏa ra ánh sáng lung linh, phụ chú chiếu lấp lánh, đạo đạo không hiểu đạo vận không ngừng nhộn nhạo lên, đem chung quanh mấy chục trượng không gian một mực khóa lại. Đường Hoàng Cảnh, Bạch Duệ một lần nữa rơi xuống mặt đất về sau, rất nhanh, hai người cũng dần dần đã nhận ra dị thường. Bởi vì hai người liền phát hiện tứ chi của bọn hắn phảng phất bị thứ gì trói chặt ở cái này. Bạch sư đệ, ngươi thế nào? Hoàng sư minh, có đồ vật gì giống như trói chặt ta? Bạch Duệ nói chuyện, ý đồ nhấc lên cánh tay của mình, đáng tiếc cánh tay của hắn vừa mới nâng lên cao mấy tấc, liền rốt cuộc nhấc không nổi. Thấy cảnh này, hai người đồng thời sắc mặt đại biến, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ gặp giữa không trung, Ma gia tứ tướng chính nhiều hứng thú nhìn về phía hai người. Ma Nam Phong mở miệng nói, thừa tướng quả nhiên thần cơ diệu toán, nói tối nay sẽ có người từ cửa nam chui vào, không nghĩ tới thật là có người, hơn nữa còn là cái này ngũ hành tán nhân bên trong hai vị. Ma Đông Phong nghe vậy, mở miệng nói, được rồi, đừng nói nhiều, đem hai người này trói lại, chúng ta vào thành hướng thừa tướng báo cáo. Vâng, đại ca. Ma Nam Phong, Mút Sờ Gió, Ma Bắc Phong đồng thời lên tiếng, sau đó bốn người đồng thời đưa tay hướng phía dưới đánh ra một đạo pháp lực. Lúc này, liền thấy nguyên bản tản mát bốn phía 10 tảng đá bên trên, nguyên bản đường vân cùng phụ chú bắt đầu lưu động, cũng dần dần thoát ly tảng đá hóa thành từng cây kim sắc dây thừng, hướng về Hoàng Cảnh, Bạch Duệ trói đi. Hoàng Cảnh, Bạch Duệ trong lòng đồng thời nộ ra, như thật làm cho cái này mấy sợi dây thừng trói lên, bọn hắn cũng liền triệt để xong. Bất quá, cũng nhưng vào lúc này, hai người đột nhiên phát hiện nguyên bản trói chặt lực lượng của mình giảm bớt. Nhìn xem bốn phía không trung hướng mình bay tới đạo sợi dây thừng, trong lòng hai người trong thoáng chốc tựa hồ minh bạch cái gì. Nhưng vào lúc này, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bạo phát khởi thể nội toàn bộ pháp lực, làm đánh cược lần cuối. Hoàng Cảnh cưu đầu trượng, Bạch Duệ hai con kim luân lập tức toàn bộ bay đi, hướng về không trung đạo sợi dây thừng cắt đi. Thấy cảnh này, không trung Ma gia tứ tướng lần nữa nở nụ cười. Mút Sờ Gió cười nói, thừa tướng sớm đoán được các ngươi sẽ như thế, xem kiếm. Nói chuyện, Mút Sờ Gió đưa tay khẽ vô xương lại kiếm, nhưng gặp từng đạo kiếm mang bay ra, thẳng đến kia hai con kim luân mà đi. Ma Đông Phong thì trực tiếp bắn lên bích ngọc tỷ bà, từng đạo thanh quang bay ra, thẳng đến cưu đầu trượng mà đi. Ma Nam Phong, Ma Bắc Phong lập tức thôi động pháp lực, không trung đạo đạo kim sắc dây thường đột nhiên gia tốc, hướng về hai người bộ tới. Giờ phút này, đạo đạo kim tắc bắn ra kim quang đã đem Hoàng Cảnh cùng Bạch Duệ phủ kín, hai người cảm giác bọn hắn hiện tại lần nữa bị một mực cầm cố lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo đạo kim tắc càng ngày càng gần, một khi bị trói lại bên trên, như vậy, bọn hắn liền đem triệt để mất đi cơ hội đào tẩu. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Hoàng Cảnh đụng đầu vào bên cạnh Bạch Duệ trên thân, thấp giọng nói, "Bạch sư đệ, xin lỗi rồi." Lời còn chưa dứt, Bạch Duệ còn không biết muốn phát sinh chuyện gì lúc, một cỗ cường đại hung mãnh pháp lực liền rót vào đến trong cơ thể của hắn. Kia cỗ pháp lực vừa tiến vào trong cơ thể của hắn, liền hướng đan điền của hắn khí hải phóng đi, kỳ thế như hồng thủy sóng lớn, trên đường đi đem kinh lạc của hắn đều cho sông thủng trăm ngàn lỗ. Đó lấy, kia pháp lực mạnh mẽ liền đã đi tới hắn khí hải bên trong, sau đó, bành! Một tiếng, tựa như một điểm ngọn lửa vứt xuống dầu trên biển, hắn toàn bộ khí hải ở trong tất cả pháp lực đều bị nhen lửa. Sau đó, hắn toàn bộ khí hải đều nổ tung. Lại sau đó, ầm ầm, bên trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, cuồng phong nổi lên, ngay sau đó, bành! Một tiếng vang thật lớn, một cỗ chói mắt huyết quang phóng lên tận trời, nguyên địa liền dâng lên một cái mây hình ấm. Theo cỗ này kịch liệt tiếng nổ, không trung Ma gia tứ tướng trong nháy mắt liền bị hất bay ra ngoài, bay thẳng đi mấy trăm trượng không ngừng, cái này mới chậm rãi ngừng lại. Sau đó, phúc, 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 bốn người đồng thời phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, giờ phút này bốn người trong mắt đều tràn đầy kinh hãi cùng vẻ mờ mịt. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 1426, Hoàng Cảnh về doanh. Chương 1426, Hoàng Cảnh về doanh. Trong chốc lát về sau, kia đóa mây hình nấm dần dần tan đi, Ma gia tứ tướng vội vàng đi tới mây hình nấm vị trí trung tâm, cúi đầu nhìn xuống dưới, liền thấy trên mặt đất đã bị tạc ra một cái hố to, về sâu chừng 2-3 trượng, có một cỗ vẩn đục nước suối ngay tại cốt cốt, hướng ra phía ngoài bốc lên. Ma gia tứ tướng chậm rãi rơi vào hố to biên giới, nhìn xem trong hầm, nhất thời đều có chút trầm mặc. Trong chốc lát, bốn người trước mặt liền xuất hiện vẩn đục đầm nước, nơi nào còn có kia hai cái ma đạo tu sĩ, liền ngay cả nguyên bản 10 tảng đá cũng đều nhìn không thấy, nghĩ đến sớm đã bị vỡ nát. Bốn người lại tại phụ cận tìm chỉ chốc lát, cái gì cũng chưa phát hiện, cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải quay lại Tĩnh Nam Quan. Trở lại thành nội, bốn người vội vàng chạy tới thừa tướng Khương Hùng thư phòng bên ngoài. Thời khắc này trong thư phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng, bốn người mới vừa tới đến ngoài cửa, bên trong liền truyền ra một thanh âm. "Là Ma gia tứ tướng a?" "Thừa tướng, chính là Mạt tướng huynh đệ." "Vào đi." "Rõ." Bốn người đáp ứng một tiếng, vội vàng cất bước đi vào. Nhìn xem tiến đến Ma gia tứ tướng, Khương Hùng ngẩng đầu cười nhìn về phía bốn người. "Khởi bẩm thừa tướng, là Mạt tướng huynh đệ vô năng, để kia hai cái ma đạo tu sĩ cho trốn." Ma Đông Phong nói xong, bốn người đồng thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu. Thế nào biết, Khương Hùng nghe vậy, cũng không trách tội bọn hắn, ngược lại nở nụ cười. "Tư Duy tướng quân vất vả, nhanh một chút đi nghỉ ngơi đi." Ma gia tứ tướng nghe vậy sững sờ, đồng thời ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Khương Hùng. "Thưa tướng, chúng ta..."
Mút Sở Gió nhịn không được mở miệng nói. Đáng tiếc, hắn vừa mới mở miệng cũng không biết tiếp xuống nên nói như thế nào. Khương Hùng mở miệng cười nói, hết thảy đều là số trời, tối nay đột kích hai người, tự bạo một người, trốn một người, cũng là kia thổ hành tán nhân khí số chưa hết, không nên tại hôm nay ứng tiếp, bốn vị tướng quân cũng không nên tự trách, đều nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Vâng, thừa tướng, mặt tướng cáo lui. Ma gia tứ tướng gặp đây, liền vội vàng không người xác nhận, lúc này mới lui ra ngoài. Nhìn thấy bốn người ra ngoài, Khương Hùng cười lắc đầu, liền tiếp lấy túi đầu xuống tiếp tục bận rộn. Lại nói Tĩnh Nam quan thành đông một tòa trên đồi núi, đột nhiên kim quang lóe lên, sau đó liền từ dưới đất chui ra ngoài một người. Chỉ thấy người này áo quần rách nát, trên lưng một mảnh máu thịt bé bét, sâu đủ thấy xương. Hô, hô, khục khục, đau nhức sát ta vậy. Khá lắm Khương Hùng, khá lắm Tĩnh Nam quan. Thu này không báo, ta hoàng càng thể không làm người. Không sai, người này chính là mới vừa rồi chạy thoát thổ hành tán nhân hoàng càng. Giờ phút này hoàng càng đục thân trọng thương, trong tay cưu đầu trượng cũng chỉ còn lại có một nửa. Thời khắc này hoàng càng thở hổn hển, quay đầu nhìn về phương tây Tĩnh Nam quan, một đôi mắt tam giác bên trong không ngừng lóe ra hung quang, cặp mắt kia bên trong tràn đầy vô tận cừu hận cùng ác độc. Đó lấy, chỉ gặp hắn dây rủi lấy đứng dậy, cất bước đi tới một tảng đá xanh về sau, liền khoanh chân ngồi xuống. Ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi, nương theo lấy một trận hơi thở âm thanh, hoàng càng cái này mới chậm rãi mở mắt. Hô. Lúc này hoàng càng sắc mặt cũng rốt cục khôi phục bình thường, phía sau thương thế cũng cơ bản biến mất. Khục khục. Hoàng càng nhẹ ho hai tiếng, sau đó nhìn hướng vương bắc đại doanh, tiếp lấy thả người nhảy lên, hóa thành một đạo thanh quang, kề sát đất phi hành, trong chớp mắt liền trở về quân doanh bên trong. Hôm nay quân doanh bên trong, các nơi trạm gác bên trên đều bố trí trạm gác công khai, trạm gác ngầm, doanh trại bên trong còn có từng đội tuần tra, không ngừng cảnh giác đánh giá bốn phía. Đột nhiên, một chi đội tuần tra, ước chừng mười mấy người đi tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo thanh quang bay tới, lập tức liền đưa tới đội tuần tra chú ý người nào. Khẩu lệnh. Đón lấy, chỉ gặp một đoàn khói vàng đối diện phiêu đi qua. Khói vàng lướt qua, liền thấy chi này đội tuần tra trước mắt, sau đó từng cái đều ngã trên mặt đất, toàn bộ hành trình cũng không phát ra nhiều động tĩnh lớn. Đợi khói vàng tan đi, trên đất mười mấy người phần ngực bụng đã phá vỡ một cái độc lớn, lỗ lớn bên trong ngũ tạng lục phủ đã hoàn toàn không thấy. Lúc này, một trận gió nhẹ thổi tới, nằm xuống đất bên trên mười mấy bộ thi thể liền hóa thành từng đống cát vàng. Gió thổi chỗ, cát vàng lưu động, trong nháy mắt liền dung nhập vào bùn đất bên trong, cũng không thấy nữa nửa phần tung tích. Đại doanh tây bắc bên cạnh có một tòa đại trướng, trong đại trướng không ngừng có thanh quang lấp lóe, chung quanh binh sĩ tuần tra lướt qua, căn bản cũng không dám hướng tòa này đại trướng nhìn. Bởi vì đây là đại soái chuyên môn an bài cho ngũ hành tán nhân đại trướng. Đột nhiên một trận gió nhẹ thổi tới, đại trướng mảnh lều nhẹ nhàng lắc một cái, một đạo thanh quang liền chui vào. Thanh quang biến mất, liền hiện ra một thân ảnh. Trong đại trướng, ngay tại trên giường khoanh chân chữa thương một hành tán nhân Liêu Thương đột nhiên mở mắt, đợi nhìn thấy hoàng càng thân ảnh về sau, trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, nhịn không được kinh hô lên. Hoàng sư minh, ngươi cái này là thế nào? Lúc này hoàng càng, mặc dù từ ở bề ngoài nhìn lại, tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng lại như thế nào giấu giếm được Liêu Thương đâu? Huống chi, hoàng càng quần áo sớm đã vỡ vụn, cũng tương tự lửa không được người. Nhìn thấy Liêu Thương, hoàng càng hai mắt nháy mắt, trong nháy mắt hai hàng thanh lệ liền chảy xuống. Liêu Thương lần này càng thêm luôn cuống. Hoàng sư minh, ngươi làm sao? Đúng, bạch sư đệ đâu? Ai? Hoàng càng dài thán một tiếng, mở miệng nhân tiện nói, Liêu sư đệ à, chúng ta cắm, bạch duệ sư đệ cũng táng thân tại Tĩnh Nam quan ngoại vì mình cũng là may mắn, lúc này mới trốn được một cái mạng. Cái gì? Liêu Thương nghe vậy, vụt. Một tiếng liền từ trên giường nhảy xuống tới mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ai? Là ta hại chư vị huynh đệ à? Nguyên bản huynh đệ chúng ta tại ngũ ma trong núi tiêu diêu tự tại, ai có thể nghĩ tới cũng chẳng biết tại sao vi huynh đột nhiên ma quỷ ám ảnh, bị tiêu giao tán nhân dừng lại lắc lư liền động tâm, hạ sơn đến, không nghĩ tới đi vào cái này Tĩnh Nam quan ngoại, lúc này mới mấy ngày à. Năm vị huynh đệ liền chỉ còn lại hai người chúng ta. Ta thẹn với Viêm Gấu, Bạch Duệ, Lam Minh ba vị sư đệ a. Nói đến đây, hoàng càng trực tiếp nghẹn ngào khóc ồ lên. Hắn gái này vừa khóc, Liêu Thương cũng bị dẫn ra lấy khóc lên. Thật lâu, Liêu Thương lúc này mới thu lại tiếng khóc, tiếp tục mở miệng hỏi, Hoàng sư minh, tối nay đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bạch Duệ sư đệ lại là như thế nào? Như thế nào bị bọn hắn hại chết? Ai? Hoàng càng lần nữa thở dài một hơi, sau đó liền mở miệng nói ra, Liêu sư đệ, chúng ta đều xem thường kia Khương Hùng rất là gian xảo, hắn sớm đã liệu đến chúng ta sẽ tiến đến trọng thành, ta cùng Bạch sư đệ. Đợi hoàng càng nói xong trải qua, Liêu Thương chỉ bị kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Nói như vậy đến, Hoàng sư huynh, là Bạch sư đệ chủ động tự bạo mình, này mới khiến Hoàng sư huynh ngươi thừa cơ trốn thoát. Đúng vậy a. Liêu sư đệ, Bạch sư đệ chết được thật thê thảm a. Là vì huynh hại hắn a. Ta đáng chết a. Lúc ấy hẳn là ta cái này làm huynh trưởng lời đầu tiên nổ, ta hổ thẹn a. A, Hoàng sư minh, ngài chớ muốn khóc, việc này cũng không thể trách người, lúc ấy đổi lại tiểu đệ ở đây, tiểu đệ cũng chọn tự bạo chúng ta năm huynh đệ, từ lúc trước kết bái thời điểm, liền minh hạ lời thề, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Chương 1427, Hoàng Càng xin nghỉ. Chương 1427, Hoàng Càng xin nghỉ. Thật lâu, thủ hành tán nhân Hoàng Càng thở dài một hơi, sau đó vung tay lên, nhưng gặp một đạo hoàng quang lấp lóe, trước mặt hai người liền nổi lên hơn 10 phần ngũ tạng lục phủ. Thấy cảnh này, Liêu Thương hai con ngươi lập tức liền phát sáng lên. Hoàng sư minh, ngươi những thứ này thuốc dẫn đều là từ chỗ nào tìm thấy? Liêu Thương từ vừa rồi hoàng càng tự thuật bên trong biết, bọn hắn vừa mới tiến Tĩnh Nam quan liền đã rơi vào bị người thiết kế bên trong,
kém chút liền không có chỗ tới. Tự nhiên, những thuốc này dẫn liền không khả năng là từ Tĩnh Nam Quan bên trong sưu tập cho nên. Đã những thuốc này dẫn không phải tới từ Tĩnh Nam Quan, như vậy thì chỉ có thể là tới từ. T. Nghĩ tới đây, Liễu Thương liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng Cang nghe vậy thì là nở nụ cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, hắn mặc dù không cho phép, nhưng chẳng lẽ chúng ta phải nghe theo hắn a? Hoàng Cang cái này vừa nói, Liễu Thương chỗ nào còn không đoán ra được a. Bất quá, hắn nhưng không quan tâm những chuyện đó, có những thuốc này dẫn, thương thế của hắn liền có thể khôi phục nhanh chóng. Nghĩ tới đây, Liễu Thương cũng không nói thêm lời, trực tiếp vẫy tay, đầu tiên mấy cái thận liền bay đến trước mặt hắn. Hắn đưa tay nắm qua, trực tiếp liền nhét vào trong miệng, két két, két két, nhai nhai. Bên cạnh Hoàng Cang cũng là vẫy tay, đầu tiên là nắm qua mấy cái lá lách, nhét vào trong miệng. Trong lúc nhất thời, đại trướng bên trong không ngừng vang lên két két, két két. Thanh âm, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh liền từ doanh trướng bên trong bay ra ngoài. Lúc này, vừa vặn có một chi đội tuần tra từ tòa này đại trướng trước mặt đi qua, đột nhiên, cầm đầu đội trưởng ngừng thân thể, kéo ra cái mũi của mình, quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người, nói, các ngươi nghe được cái gì sao? Thập trưởng, giống như có một cỗ mùi máu tươi. Thập trưởng, ta cũng ngửi thấy, mùi vị kia vẫn rất sông. Sau lưng đám người nhao nhao mở miệng, biểu thị mình cũng ngửi thấy. Lúc này, trong đó một vị binh sĩ mở miệng nói, thập trưởng, kia, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Kia thập trưởng nghe vậy trừng hai mắt, nói, ngươi muốn tìm chết ta? Ngươi tiểu tử này, ngươi biết đó là ai doanh trướng sao? Đi, đi mau, coi như cái gì cũng không có nghe được, cái gì cũng không biết, rõ chưa? Vâng, thập trưởng. Nhìn thấy thập trưởng biểu lộ như vậy nghiêm túc, chúng binh sĩ đều bị giật nảy mình, liền vội vàng không người xác nhận, sau đó vội vã đi theo thập trưởng rời đi. Trong nháy mắt, thời gian liền đi tới sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, vạn đạo kim quang rơi tới trong quân doanh. Trác Hồng duỗi lưng một cái, tại thân binh hầu hạ hạ mặc vào nhuyễn giáp, cất bước đi ra mình đại trướng. Vừa đi ra ngoài trướng, hắn liền thấy dưới tay mình một cái bách phu trưởng chính mặt mũi tràn đầy lo lắng tại hắn ngoài trướng đánh lấy vòng. Phan Thuận, tiểu tử ngươi tại bản tướng quân chức trướng làm gì chứ? Nghe được Trác Hồng thanh âm, Phan Thuận ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt đại hỉ, vội vã liền chạy tới, đi vào Trác Hồng trước mặt, khom mình hành lễ. Tướng quân, không xong. Cái gì tướng quân không xong? Có việc nói sự tình, đến cùng chuyện gì? Trác Hồng rất là bất mãn nói. Tướng quân, chúng ta một chi tuần tra tiểu đội không thấy. Cái gì tuần tra tiểu đội không thấy? Trác Hồng sững sờ, nghi ngờ hỏi. Tướng quân, tiểu tướng thuộc hạ một chi tiểu đội 10 người không thấy. Chi tiểu đội này thập trưởng tên là Dương Vân, bọn hắn chi tiểu đội này đem qua phụ trách cửa nam chỗ tuần tra. Hôm nay, tiểu tướng vừa mới điểm binh, liền phát hiện Dương Quân chi tiểu đội này không thấy. Tiểu tướng đã hỏi khắp cả trung quanh, không một người gặp qua bọn hắn. Phan Thuận khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Hai người một phen giao nói tiếp, Trác Hồng cũng rốt cuộc hiểu rõ chuyện ngọn nguồn. Trác Hồng một phát bắt được Phan Thuận, nói, này không là chuyện nhỏ, ngươi mà theo bản tướng đến. Nói chuyện, Trác Hồng liền dẫn Phan Thuận đi tới trung quân đại trướng ở trong. Đợi nhìn thấy Trác Hồng sau lưng Phan Thuận về sau, trong trướng chúng tướng đều lộ ra vẻ tò mò. Hôm nay trung quân trong đại trướng, Mây Sa đã quay trở về thủy thành núi, Ngũ Hành tán nhân thì lưu tại doanh trướng của mình bên trong chữa thương, cho nên chỉ còn lại có triều đình trung tướng. Trương Hùng ngồi ngay ngắn ở soái án về sau, nhìn thấy Trác Hồng sau lưng Phan Thuận, hơi khẽ to mày, liền mở miệng hỏi, "Trác tướng quân, phía sau ngươi đây là?" Thân là tam quân thống soái, Trương Hùng đương nhiên sẽ không đi chuyên môn nhận biết một cái bách phu trưởng. Khởi bẩm đại soái, đây là mặt tướng thuộc hạ bách phu trưởng Phan Thuận, dưới tay hắn một chi 10 người tuần tra tiểu đội đêm qua mất tích, mặt tướng đem nó mang đến chính là phải hướng đại soái bẩm báo việc này. Nghe được Trác Hồng lời này, soái tọa phía trên Trương Hùng hơi khẽ to mày, nói thật, chỉ là một chi tiểu đội 10 người mất tích thật không lọt nổi mắt xanh của hắn con ngươi. Theo lý thuyết, Trác Hồng cũng không nên đem chuyện nhỏ này lấy ra chuyên môn báo cho hắn. Trong lòng tràn ngập nghi ngờ, Trương Hùng ánh mắt rơi vào kia Phan Thuận trên thân, mở miệng hỏi, "Phan Thuận, ngươi nói một câu chuyện đã xảy ra đi." "Là, khởi bẩm đại soái, chuyện là như thế này, đêm qua an bài tuần tra công việc, tiểu tướng liền phái ra Dương quân xuất lĩnh tiểu đội." Phan Thuận đáp ứng liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe hắn nói xong, chúng tướng nhao nhao quay đầu, nhìn nhau một chút, trong lòng cũng dâng lên một tia nghi hoặc. Trương Hùng nghe xong, tay nhặt râu quai nón, nhất thời cũng rơi vào trầm mặc. Trong trướng chúng tướng cũng đều trầm mặc không nói, toàn bộ trong đại trướng đều lâm vào an tĩnh quỷ dị ở trong. Lúc này, trong lòng của tất cả mọi người đều manh sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, đó chính là, tối hôm qua chi kia mất tích tiểu đội 10 người tựa hồ không đơn giản. "Đại soái, có phải hay không là bọn hắn làm đạo binh?" Chúng tướng bên trong một vị mặt đen tướng quân đột nhiên mở miệng nói ra. "Đỗ Luân, ngươi đánh rắm, ngươi mới đương đạo binh nữa nha. Cả nhà ngươi mới đương đạo binh nữa nha." Trác Hồng trực tiếp liền nổ, quay đầu liền lớn mắng lên. Trác Hồng cái này một mắng, kia Đỗ Luân cũng không làm, lập tức há miệng phản kích. "Trác Hồng, nếu không phải làm đạo binh, vậy ngươi nói cho mọi người, thủ hạ ngươi 10 người kia đến cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể cắm cánh cho bay, lại hoặc là bị cái gì quỷ dị ăn? Ngẫm lại khả năng sao? Đây chính là quân doanh, 10 vạn đại quân quân doanh, cái gì quỷ dị dám tùy tiện tới gần quân doanh?" Đỗ Luân cái này vừa nói, hiện trường một trận yên tĩnh. Xác thực, người ta Đỗ Luân nói phi thường hợp lý. Nếu không phải là mình trốn, như vậy ai có thể tại cái này lớn như vậy trong quân doanh đi hại chết một chi 10 người tuần tra tiểu đội đâu? Hơn nữa còn là hài cốt không còn cái chủng loại kia. Nhưng vào lúc này, đột nhiên mảnh lều vẩy một cái thân hình còn xuống đạo giả liền đi đến. Nhìn người tới, chúng tướng lấy làm kinh hãi, nhao nhao lui về hai bên, liền ngay cả vừa muốn báo nổi Trác Hồng cũng lôi kéo Phan Thuận đi tới một bên. Lúc này,
Trương Hùng cũng cười vung lên tay, nói: "Mau mau cho Hoàng Tiên trưởng dọn chỗ."
"Đại soái, dọn chỗ thì không cần, bần đạo hôm nay đến đây là cho đại soái xin nghỉ."
Hoàng Cang hơi chắc tay, liền mở miệng nói ra:
"Xin nghỉ?"
Trương Hùng khẽ giật mình, nghi ngờ mở miệng hỏi: "Hoàng Tiên trưởng, không biết ngài cái này xin nghỉ chỗ là ý gì? Thế nhưng là bản soái chiêu đãi không chú đáo."
"Cũng không phải, cũng không phải.
Đại soái, bần đạo hôm nay xin nghỉ chính là vì đi tìm mấy vị hảo hữu đến đây, vì bần đạo mấy vị huynh đệ báo thù rửa hận. Bần đạo bốn vị huynh đệ, cho tới nay đã hao tổn ba vị, này huyết hải thâm cửu, không thể không báo."
"Đại soái, cáo tử."
Chương 1428, Tĩnh Nam quan ngoại, lại đến cường viện. Chương 1428, Tĩnh Nam quan ngoại, lại đến cường viện. Nói xong lời này, kia Hoàng Cảnh cũng không đợi Trương Hùng đáp ứng, trực tiếp vừa chắp tay, nhưng sau đó xoay người liền rời đi đại trướng. Nhìn xem kia dần dần bóng lưng biến mất, chúng tướng từng cái trên mặt đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Trương Hùng đồng dạng sắc mặt phi thường khó coi, mà Lưu Hành thì ánh mắt lấp lóe, trên mặt lộ vẻ suy tư. Trải qua như thế một phen biến cố, Trương Hùng cũng không có hứng thú tiếp tục chú ý kia tiểu đội 10 người mất tích sự tình. Hắn trực tiếp khoát tay áo, nói: "Tất cả đi xuống đi, hảo hảo ước thúc thủ hạ, bảo vệ tốt doanh trại, không muốn đẹp trai tướng lệnh bất kỳ người nào đều không được ra doanh."
"Rõ."
Chúng tướng đáp ứng một tiếng, liền vội vàng xoay người liền rời đi đại trướng. Đại trướng bên trong, chỉ để lại Trương Hùng cùng Lưu Hành.
Ba.
Một tiếng, Trương Hùng một bàn tay đập vào đẹp trai trên bàn. Một trường này bổ xuống, soái án bên trên trực tiếp liền có thêm một cái lõm đi xuống thủ ấn.
Đại soái bất giận.
Lưu Hành ở bên cạnh quên đủ.
"Ai?"
Trương Hùng một tát này xuống dưới, cũng hết giận hơn phân nửa, thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Lưu Hành, nói: "Lưu tiên sinh, hiện tại ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì?"
"Đại soái, bây giờ chúng ta cũng đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến."
"Đúng rồi, đại soái sao? Đêm qua chi kia mất tích tiểu đội, hạ quan dự tính chỉ sợ cùng bọn hắn có quan hệ à?"
"Ừm."
"Lưu tiên sinh, nói thế nào?"
"Đại soái chớ có quên hôm qua, bọn hắn thế nhưng là hướng ngươi muốn cái gì rồi?"
Ba.
Rắc.
Bành.
Soạt.
Soái án lần nữa vỡ vụn lại tàn mát đầy đất.
"Bọn hắn
sao dám?"
Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt 5 ngày đã qua.
Cái này 5 ngày ở giữa, Tĩnh Nam quan nội bên ngoài đều vô cùng yên tĩnh. Triều đình trong đại doanh treo trên cao miễn chiến bài, Tĩnh Nam quan nội, chúng tướng từng nhiều lần hiến kế thừa dịp ban đêm cướp trại, nhưng đều bị Khương Hùng bắt bỏ. Lý do cũng vô cùng đơn giản, bởi vì Trương Hùng chính là xa trường lão tướng, ban đêm phòng thủ làm phi thường đầy đủ, mà lại binh lực hùng hậu, lấy Tĩnh Nam quan bên trong 5 vạn binh sĩ tiến hành đánh lén, cơ hội rất khó kiến công. Ngày hôm đó buổi sáng, Trương Hùng ngay tại trong đại trướng đọc sách, Lưu Hành hầu hạ ở bên. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên.
"Báo, báo, đại soái, tiểu nhân có việc bẩm báo."
Nghe được thanh âm, Trương Hùng ngẩng đầu lên, mở miệng nói: "Vào đi."
"Rõ."
Theo một loạt tiếng bước chân, một cái thân vệ cất bước mà tiến,
bịch.
Một tiếng quỷ dạp xuống đất.
"Đại soái, Hoàng Tiên trưởng mang theo 3 vị tiên trưởng đi tới ngoài doanh trại, đang chờ đại soái triệu kiến."
Nghe thấy lời ấy, Trương Hùng biến sắc, bất quá trong nháy mắt liền biến thành đại hỉ biểu lộ.
"Nhanh, nhanh, mau mời mấy vị tiên trưởng tiến đến."
"Rõ."
Kia thân vệ đáp ứng một tiếng, đứng dậy liền lui ra ngoài.
Trong chốc lát về sau, thủ hành tán nhân Hoàng Cảnh mang theo cái khác 3 vị đạo giả đi đến.
Trương Hùng cùng Lưu Hành nhấc mắt nhìn đi, đều bị giật mình kêu lên.
Tuy nói lúc trước ngũ hành tán nhân tướng mạo hung ác, không quá giống người tốt lành gì, nhưng tối thiểu nhất còn có người dạng.
Nhưng
trước mắt này 3 người, lại là thật có chút dò người. Đi đầu một người, tóc đỏ hạt mặt, khoát miệng liền má, răng nanh mọc lan tràn, khoát trên người một kiện da hồ bảo, bên hông treo một đôi chữ viết nét, trong tay xoa xoa hai cái quả cầu đỏ, không ngừng chuyển động.
Bên trái một người, tóc lam mặt đen, mắt tăm rác, mũi lừng, miệng củ gấu, răng cửa bên ngoài đột, còn ẩn ẩn lóe hàn quang, mặc trên người một kiện màu nâu xanh tổn hại đã bảo, bên hông treo một thanh kiếm gãy, vắt trên lưng lấy một cây xương địch.
Phía bên phải một người, chính là một cái lớn mập tăng nhân, đầu cho không cần, mặc một bộ rộng lớn tăng y đi, hở ngực lộ bụng, trong tay chống một thanh thuận tiện liên hoàn sẻng, trong cổ treo một chuôi Phật Châu. Chỉ là hắn thuận tiện liên hoàn sẻng bên trên điêu khắc từng khỏa khô lâu cùng từng cái ác quỷ, mà cổ của hắn Phật Châu cũng không phải nghiêm chỉnh Phật Châu, chính là từng cái đầu lâu.
"Tham kiến đại soái."
Hoàng Cang cười lấy hướng Trương Hùng không mình hành lễ.
Trương Hùng thì vội vàng chắp tay hoàn lễ, nói: "Hoàng tiên trưởng miễn lễ, còn xin Hoàng tiên trưởng mau mau giới thiệu một chút 3 vị tiên trưởng đi, bản soái đã đợi không kịp, ha ha."
Hoàng Cang cười lấy liền trước chỉ hướng ở trong vị kia, nói: "Đại soái, vị đạo hữu này chính là Thất Khiếu núi Linh Lung Độc Lòng Tham đạo nhân."
Nghe được lần này giới thiệu, Trương Hùng mi tâm chính là nhảy một cái.
"Bần đạo Lòng Tham, gặp qua đại soái."
"Ha ha, Lòng Tham tiên trưởng khách khí."
Đó lấy, Hoàng Cang chỉ hướng bên trái đạo giả, mở miệng nói: "Đại soái, vị đạo hữu này chính là Huyết Dực núi Đốt Kim Động Kế Đô đạo nhân."
"Bần đạo Kế Đô, gặp qua đại soái."
"Kế Đô tiên trưởng khách khí."
Cuối cùng, Hoàng Cang lại chỉ hướng vị kia lớn mập tăng nhân, mở miệng nói: "Đại soái, vị đại sư này chính là Huyết Liên núi Huyết Liên Động Máu Thiền Tử đại sư."
"Bần tăng Máu Thiền Tử, gặp qua đại soái."
"Ha ha, Máu Thiền Tử đại sư mau mau miễn lễ."
"Người tới, dọn chỗ."
Theo Trương Hùng ra lệnh một tiếng, trong trướng thân vệ cấp tốc liền vì 4 người chuyển đến 4 cái ghế.
Đợi 4 người sau khi ngồi xuống, Trương Hùng mở miệng hỏi: "Hoàng tiên trưởng, đại quân ta đã ở Tĩnh Nam quan hạ phí thời gian hơn tháng, không biết tiên trưởng nhưng có phá địch kế sách?"
Trương Hùng cái này vừa dứt lời, Hoàng Cang chưa mở miệng, kia Lòng Tham đạo nhân liền bắt đầu cười hắc hắc.
"Hắc hắc.
Đại soái, chỉ là một cái Tĩnh Nam quan, không cần phải nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng hôm nay liền mở ra cửa doanh,
đợi bần đạo đi kia Tĩnh Nam quan trước đi một chuyến, đem đám kia phản tặc lồng ngực tất cả đều xé ra, rắn mất đầu, tự nhiên có thể phá quan, như thế nào? Nghe thấy lời ấy, Trương Hùng trong lòng máy động, cái gì gọi là đem người ta lồng ngực tất cả đều xé ra à, cái này nghe xong đều không như cái gì tu sĩ chính đạo. Bất quá, lúc này Trương Hùng cũng không tiện nói gì, đành phải cười gật đầu, nói, lòng tham tiên trưởng như có thể làm được việc này, bản soái chắc chắn thượng tấu bệ hạ, vì tiên trưởng thành công. Lòng tham đạo nhân khoát tay áo, cười hắc hắc, nói, thỉnh công thì không cần, bần đạo chính là người xuất gia, nhưng trướng mắt người kia trong nhân thế công danh lợi lộc. Trương Hùng nghe vậy, tò mò hỏi, kia, yeah. Không biết lòng tham đạo trưởng muốn cái gì? Hắc hắc, đại soái, như thật công năng, chỉ cần hứa cho bần đạo an thông khoái liền có thể. Trương Hùng nghe vậy, biến sắc, bất quá trong nháy mắt liền một lần nữa hóa thành khuôn mặt tươi cười, nói, dễ nói, dễ nói, lòng tham đạo trưởng nếu có thể thật thành công, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Trương Hùng không có trực tiếp đáp ứng, mà là tại lời nói bên trong lưu lại một chút chỗ trống. Khắc khắc. Lúc này, vị tiêu kế đô đạo nhân đột nhiên âm trầm nở nụ cười. Đại soái, còn xin mở ra cửa doanh đi. Huynh đệ chúng ta đã tới, ngươi cũng không cần lại treo miễn chiến bài đem tấm bảng kia bỏ đi, đợi huynh đệ chúng ta ra đi chiếu cố đám kia phản tặc. Ha ha. Vị tiêu máu thiền tử lúc này cũng phá lên cười, nói, đại soái, lòng tham, kế đô hai vị đạo hữu lời nói rất đúng, còn xin đại soái mở ra cửa doanh đi.